Chương 566, mọi nhà có kinh, người người có sầu, 2, chương 566, mọi nhà có kinh, người người có sầu, 2, tự cầu phúc đi huynh đệ của ta. Hồ Hà nói, vỗ vỗ bệ tạ phía sau lưng, rồi đã mang theo mắt ưng thủ vệ phá hủy giao cạo đảng 5 cái cứ điểm, qua một thời gian ngắn, bọn hắn liền bị sẽ làm chúng thẩm phán, đồng thời lên đoạn đầu đài. Cái này chén thứ nhất ta liền không kính mình, trước kính ngươi. Hồ Hạ cầm dưng lính đưa tới điều tốt rượu, chúc ngươi sớm ngày báo thù thành công, giết chết vị đồn tên phản đồ này. Bệ tạ tâm sự nặng nề, trầm mặc không hề động. Chính Hồ Hạ đem chén rượu rối ra, cùng đối phương chén rượu đụng một cái, sau đó uống hết hai ngụm về sau, hướng phía một bên đi đến. Ha ha, đại mỹ nữ. Hồ Hạ cười hì hì ngồi ở một bên, một đôi mắt mở tự ngắm giống như nhìn chằm chằm đối phương sung mãn lồng ngực. Cút. Julia liếc đều không liếc Hồ Hạ liếc mắt, lạnh lùng nói, "Ê." Hồ Hạ lúng túng nâng lên còn chưa ngồi xuống cái mông, hướng phía xa xa ghế dài đi đến. Sau đó thở dài, từ trong ngực lấy giấy bút, bắt đầu bù bù viết. Kỳ thật toàn bộ quận Tuyết Phong, có rất ít người biết dù Lý Ả mới là mẹ lộ vệ vợ mẹ đẻ. Chuyên luôn cái gì đều có nói là Betty, cũng có nói là Fiona, cũng có nói là Lux, cũng có nói là nạ sĩ phu nhân mặc dù chết rồi nhiều năm, nhưng thi thể lại đã hoài thai sinh ra, càng kỳ quái hơn, thậm chí còn có chuyển luôn nói mẹ lộ vệ vợ là Dạ Vân đại nhân cùng chiến mã chỗ sinh. Nhưng lưu truyền rộng nhất là người tin phục, còn phải là Dạ Vân hầu tức cùng đi nghỉ sẽ loạn L chi tử, chỉ là vì tránh hiểm nghi, mới đối ngoại nói mẹ lộ vệ vợ là những nữ nhân khác sinh. Điều này cũng cho vị đồn làm phản Dạ Vân đại nhân cung cấp một rất tốt lý do cùng mở cớ. Cứ việc mới hùng ứng bảo nhiều lần làm sáng tỏ, nhưng đám người hiển nhiên sẽ chỉ tin tưởng bọn họ nguyện ý tin tưởng chân tướng. Bất quá thân là cẩn thận, Hồ Hạ đương nhiên biết rõ chân thật nội tình, cũng biết dù Lý Ạ là mẹ lộ vệ vợ mẹ đẻ. Có thể dù Lý Ạ thân phận thực tế quá mức thấp, trừ phi hầu tức đại nhân còn có thể sinh, nhưng qua nhiều năm như thế, còn có thể sinh cái này tuyển hạng hiển nhiên có chút rất không có khả năng. Cho nên không có gì bất ngờ xảy ra, mẹ lộ vệ vợ chính là Dạ Vân đại nhân duy nhất con một. Có thể dù Lý Ạ thân phận bất lợi cho mẹ lộ vệ vợ trưởng thành. Dù sao công khai dù Lý Ạ về sau, mẹ lộ vệ vợ nhiều lắm là chỉ có thể tính con riêng. Tương lai đừng nói kế vị, có thể hay không an nhiên lớn lên cũng là cái vấn đề. Con riêng dù sao nói thì dễ mà nghe thì khó, đối quý tộc mà nói càng là một trên danh nghĩa đả kích. Dạ Vân hầu tức đích sắc rất cường đại, nhưng còn xa không có cường đại đến có thể cải biến thế giới này quy tắc tình trạng. Liên giống với đã từng đại đế cần 12 danh ngôn một dạng, ta từng coi là lên làm quốc vương sau liền có thể tùy tâm sử dụng, muốn làm gì thì làm. Câu nói này nguyên nhân gây ra là hắn đã từng muốn nhắc lên lần thứ tư đại lục chiến tranh, nhưng rất nhanh liền bị trong nước quý tộc lật đổ, thành lập cái đệ nhất nước Cộng hòa. Vậy ra đời bắt vương thảo luận chính sự cái này lưu danh tiên cổ, thủy thế bất hủ kinh điển. Cho nên nói, ngay cả đại đế còn không thể làm liều vô kỵ, thì càng đừng đề cập chỉ là quý tộc rồi. Con riêng nghĩ thừa bị, cơ hội là sẽ không phục chúng. Đừng nói thủ hạ quý tộc, sợ rằng ngay cả dưới trướng linh dân, nông nô cũng vô pháp tiếp nhận. Nhưng những này yếu tố chính trị, hiển nhiên trẻ tuổi dù Lý Ạ thì không cách nào hiểu. Cho nên mới một người chạy tới uống rượu giải sầu, mượn rượu tiêu sầu. Hô, dù Lý Ạ thở phào một hơi, bước xuống kim tệ đứng dậy, đi ra quán rượu. Lạnh như băng đông tuyết rơi vào trên người nàng, nhưng nàng nhịn không được run lập cập, lảo đảo hướng phía trong nhà đi đến. Nàng dĩ nhiên muốn không thông, coi như nghĩ thông suốt thì sao? Chẳng lẽ nàng liền có thể đồng cảm người khác cướp đi con của nàng rồi? Đã từng nàng đích xác nhìn lén qua hầu tước đại nhân bút ký, ở trong đó ghi chép rất nhiều dù Lý Ạ chưa từng hiểu lời nói. Ví dụ như cái gì, Tây phương người vĩnh viễn không hiểu, tại phương Đông, anh hùng là có thể quỷ. Cái gì Hàn Tín có dưới hông chi nhục? Cái gì Việt Vương câu tiễn nằm gai nếm mật? Cái gì thủy đế ấu làm con tin tử, bị người dùng ngụm nước nôn ở trên mặt, dùng roi ngựa quất trên người? Dù Lý Ạ hoàn toàn không hiểu hắn ý, thẳng đến nàng sau này vậy nhìn thấy cái kia lưu truyền rất rộng lưu ảnh thủy tinh, mới hơi rõ ràng một chút. Có thể kia cũng là mấy năm trước, chẳng lẽ mấy năm trước Dạ Vân đại nhân liền đã nghĩ kỹ muốn làm thế nào rồi sao? Một người thật sự có thể tính kế đến loại tình trạng này sao? Kia từ bỏ bản thân, có đúng hay không cũng ở đây Dạ Vân đại nhân nằm trong kế hoạch. Về đến nhà, Dụ Lý Ạ một cái manh tử đâm vào mềm mại trên đệm chăn, chén choáng dần dần cấp trên, đừng nói tắm rửa, liền y phục cũng lười thoát. Ta hận ngươi, phụ thân. Có ánh nước mắt từ khóe mắt chảy ra, nam lý ở trên giường Dụ Lý Ạ rất nhanh liền chuyển ra ngủ say tiếng hít thở. Vương đô thành Mĩnh Naga, vãn ca hàng ngõ hẻm. Vậy gì, còn gặng. Têu ba ba. Vì đồn đi tới trước giường, cười hì hì mở miệng nói ra. Hán đại nữ nhi tên gọi là gì, năm nay 2 tuổi. Tiểu nhi tử tên gọi còn gặng, năm nay 1 tuổi. Nghị xạ trợn mắt, muốn hô cũng chỉ có thể trước hô mụ mụ. Chê bữa trong chốc lát hải tử về sau, vì đồn đứng dậy, trên mặt ấy này nói, lại muốn vất vả ngươi phu nhân, ta muốn tiếp lấy tu luyện đi. Nghị xạ nhẹ gật đầu, đi thôi, ngươi mới thật sự là vất vả. Thời cuộc dung chuyển, ta cũng không còn biện pháp. Vì đồn ôm Lý Sạ thật sâu hơn một lần, ta nhất định phải nhanh tăng lên mình thực lực. Nói xong, hắn bay người rời phòng, hướng phía bản thân chuyên dụng tu luyện gian phòng đi đến. Lý Sạ nhìn qua vị đồn bóng lưng rời đi, trên mặt thần sắc đông nhiên có chút phức tạp. Đi tới gian phòng, vị đồn khóa ngược lại môn, từ trong giới chỉ lấy ra một bình tươi hồng dược tề. Đây là vô cùng chân quý đấu mẫu dược tề, cũng là hắn từ lao thành bảo bên trong lấy ra. Là huynh trưởng đại nhân chuyên môn để lại cho hắn. Huynh trưởng đại nhân đã cho cái khác hai người kim tệ, tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi chính mình. Có bình này đấu mẫu dược tề, bản thân liền có thể nhanh chóng từ tam giai đột phá đến cấp 4. Trên thực tế kim tệ bị cướp về sau, thứ hai thiên huynh lớn lên người liền biết phong thư cho mình, sở dĩ muốn chờ lâu như vậy mới triệu tập Tuyết Phong lĩnh người tiến đến họp, chính là vì cho mình chạy trở về kéo dài thời gian. vì đồn cơ hồ một đường đều tốn hao dâng cao kim tệ cưới truyền tống trận mới tận nhanh đuổi trở về. Mà bình này đấu mẫu dược tề cũng là huynh trưởng trong tay đại nhân cuối cùng một bình. Mật tín đã nói, hết thể mới luyện chế 6 bình, một bình cho Dạ Vận giải thi đấu quán quân, một bình cho Mạn Sen Nhi, một bình cho Linh Cầu, một bình cho Linh, một bình đền bù cho Dụ Lý ạ. Cuối cùng một bình thì cho mình. Không biết ta võ hồn lại sẽ là gì chứ? Vì đồn đã chờ mong vừa sốt sáng ở trong lòng thầm đủ nói. Trên đời này có quá nhiều người có mê chi hảo giác, luôn cảm thấy tu luyện giống như ăn cơm uống nước một dạng đơn giản, luôn cảm thấy có thể tu luyện không hảo hảo người tu luyện quả thực chính là ngu xuẩn. Thử nghĩ một lần, cho dù một người có thể vĩnh sinh, đại giới chính là để hắn vĩnh viễn đợi ở một cái bên trong căn phòng nhỏ. Dạng này vĩnh sinh còn có ý nghĩa sao? Lại hoặc là có thể tự do hoạt động, nhưng trên đời chỉ còn lại có một mình hắn, mỗi ngày chứ nuôi chim câu cá chính là lẩm bẩm, dạng này vĩnh sinh thật là người người đều muốn sao? Mà tu luyện chính là như vậy, nhường ngươi từ bỏ hết thảy làm người dục vọng, đem mình nốt vào không thấy ánh mặt trời mật thất bên trong, đợi một tí hơn mấy tháng thậm chí một năm nửa năm. Cho nên quý tộc thật sự có rất ít người đi chuyên môn tu luyện, cơ hồ đều là bồi dưỡng mình dưới trướng. Không có bất kỳ người nào sẽ nguyện ý đem chính mình có hạn sinh mệnh lãng phí ở không có ý nghĩa tu luyện trong năm tháng. Cái gọi là tu luyện, thật giống như cộng đồng sung túc một dạng, nó là làm trái nhân tính. Mà làm trái nhân tính đồ vật, chú định cần trả giá khó có thể tưởng tượng đại giới mới có thể thành công. Không phải nói không thể thành công, chỉ là thành công tiền để cùng đại giới là cần một đời tiếp một đời vĩ đại hy sinh mới được. Phía trước tốt tu luyện thấp cảnh giới, các quý tộc mỗi ngày rút ra mấy giờ còn có thể khẽ cắn môi kiên trì, càng về sau, càng gian nan, vậy càng là không có quý tộc nguyện ý đi tu luyện rồi. Húng chi động một tí lâu dài bế quan, đối cần tấp nập xã giao cùng tham dự tiệc rượu quý tộc mà nói vậy không quá hiện thực. Nhưng tất cả những thứ này, đối bây giờ có đắt giá tài nguyên tu luyện, có thể đi đường tắt vì đồn mà nói, hiển nhiên không thành vấn đề. Chương 567, độ kiếp thành công, tay cụt mọc lại, 1, chương 567, độ kiếp thành công, tay cụt mọc lại, 1, gian phòng bên trong, vì đồn đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Sau đó cầm lấy đỏ thám đấu mâu dược để, ngẩng đầu một ngụm chút xuống. Xét hắn phân biệt rõ một lần miệng, luôn cảm giác hương vị là lạ, làm sao một cố cất vị đâu. Lắc đầu, vì đồn xua tan trong đầu ý nghĩ, nhất định là hắn suy nghĩ nhiều, như thế nào đi nữa, huynh trưởng đại nhân cũng sẽ không để hắn đớp ta. Nghe nói đấu mẫu dược tề là ưng hoàng mục nát rêu phản tổ ma thực thánh huyết hồn rêu luyện chế, khả năng chính là cái này vị. Chỉ là bởi vì bản thân thiếu kiến thức thì thắc mắc nhiều thôi. Cũng không biết ưng hoàng mục nát rêu rốt cuộc là cái gì đồ chơi, có cơ hội nhất định phải tận mắt chứng kiến bên dưới. Dược tề ba bụng, giống như là nước lạnh rơi xuống chảo dầu, vì đồn đấu khí trong cơ thể trong khoảnh khắc toàn bộ sôi trào lên, toàn thân không bị khống chế toát ra đấu khí quăng rượu, cả người giống như đặt mình vào lò luyện bên trong, nóng hổi để hắn muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Vì đồn có thể rõ ràng cảm thấy được, trong cơ thể mình đấu khí ngay tại cấp tốc tiêu mất lại lần nữa tổ hợp, nơi bụng nhất là nóng bỏng, giống như mặt trời mới mọc, cũng như dung nham bắn ra. Giống, a, vì đồn rốt cuộc khó mà kiên trì, ngẩng đầu phát ra gào rú. Thể nội đấu khí như sông tựa như biển, một đợt lại một đợt đánh thẳng vào thân thể của hắn, rèn luyện hắn mỗi một cây xương cốt, mỗi một khối máu thịt, mỗi một chỗ lỗ chân lông, thậm chí mỗi một giọt chìm cấu. Thân thể giống như máy ép nước giống như không ngừng bài tiết ra lại tanh vừa thối màu đen tạp chất, vì đồn rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình đang trở nên nhẹ nhàng, lại trở nên sáng long lanh, tựa như cùng hiện thực kết hợp càng thêm chặt chẽ chút. Nguyên bản cảm giác không tới đấu khí cùng ma lực nguyên tố, giờ phút này phảng phất cầu vồng bảy sắc giống như lấm ta lấm tấm hội tụ tại nhà mình thân thể xung quanh, không ngừng toát ra tràn vào trong cơ thể của hắn. Đau nhức, vô pháp nói do đau nhức, toàn thân xé rách đau nhức, muốn buông tha đau nhức. Từ nhỏ không cha, bị mẫu thân đi nỉ sẽ cương chiều cực kỳ, để hắn dưỡng thành trong mắt không người, ngang ngược cản rỡ tính tình. Nhân sinh lần thứ nhất chuyển hướng, là hắn dùng tảng đá đánh Simon đầu, suýt chút nữa thì Simon mạng nhỏ. Sau này bị huynh trưởng đại nhân bắt lấy trước mặt mọi người gọt đi ra đầu. Kia là vị đồn trong đời lần đầu cảm nhận được sợ hãi tư vị. Từ đó trở đi, hắn đối Dạ Vân liền vừa hận vừa sợ. Có thể theo niên kỷ tăng trưởng, tâm trí thành thục, vị đồn càng ngày càng rõ ràng, ngay lúc đó huynh trưởng Dạ Vân không có trực tiếp giết mình, cũng không phải là bởi vì hắn tâm địa thiện lương, cũng không phải bởi vì hắn thích bản thân, đơn thuần chỉ là bởi vì hắn đương thời còn không có cầm tới mâu thân đáp ứng cho hắn kim tệ. Chỉ thế thôi. Huynh trưởng đại nhân lãnh khốc vô tình, điên cuồng đến điên tính cách cùng sự tích không cần lắm lời, vị đồn tin tưởng phàm là mẫu thân đương thời đã đem kim tệ cho huynh trưởng đại nhân, hắn nhất định sẽ không lưu tình chút nào đem chính mình chém giết trước mặt mọi người, lấy bình trúng nộ. Cho đến sau này, huyết tinh cao địa mã tặc mặt theo Anderson đánh vào thành bảo, huynh trưởng đại nhân cố ý đem hắn mẹ con lưu tại trong thành bảo làm mồi nhử chính là mạnh mẽ nhất bằng chứng. Khi đó huynh trưởng đại nhân đã thu được kim tệ, cũng là thật sự rõ ràng muốn trừ bỏ mẹ con bọn hắn. Sự kiện kia cũng làm cho năm gần 14 tuổi hắn vĩnh viễn mất đi bản thân toàn bộ cánh tay phải. Nhưng hắn không hận huynh trưởng Dạ Vận, vậy không hận Anderson, chỉ thống hận bản thân. Hắn không rõ khi còn bé tại sao mình có thể như vậy hèn hạ vô sỉ, bẩn thỉu. Không chỉ có thời khắc muốn hại chết huynh trưởng, thậm chí còn vọng tưởng dùng mẫu thân trong sạch đem đổi lấy bản thân chạy trốn cơ hội. Cho nên khi đó hắn, đáng chết. Cũng là hắn nhân sinh lần thứ hai tiếp cận nhất tử vong thời khắc. Đau mất cánh tay phải về sau, vì đồn đối Dạ Vận đã triệt để không có hận, chỉ còn lại vô tận sợ. Hắn biết rõ, những gì hắn làm đã tổn thương thấu mẫu thân tâm, vậy tổn thương thấu tất cả mọi người tâm. Không cách nào nữa tiếp tục ở lại, cho nên mẫu thân bỏ ra giá tiền rất lớn đem hắn đưa đi thành vợ giả sở. Mà hắn chân chính cải biến cũng chính là từ khi đó bắt đầu. Lại đến sau này chính là đi theo huynh trưởng đại nhân đánh nam dẹp bắc thời gian. kia là hắn thống khổ nhất cũng là vui sướng nhất thời gian. Hắn còn nhớ được huynh trưởng đưa hắn kiện thứ nhất lễ vật, phù ma kiếm một tay. Hắn vui vẻ không tầm thường, cũng chính là từ khi đó bắt đầu, hắn mới từ một cái công tử bột tiểu nam hài lột vỏ thành một cái thành thục nam tử hán. Hắn không muốn nghe mẫu thân những cái kia nhất định phải bảo vệ tốt bản thân, nhất định phải đề phòng huynh trưởng lại ngại. Cũng không muốn đi truy cứu đương thời bốc thăm có đúng hay không có trá đã sớm dự định được rồi muốn bản thân đi chịu chết. Đây đều là hắn nhất định phải trải qua trưởng thành. Một đường này đi tới, hắn không oán không hối. Mà huynh trưởng đại nhân tiếp nhận, cũng làm cho vị đồn dần dần giải khai tâm kết, tha thứ khi còn bé chính mình. Bây giờ, hắn càng là gánh vác huynh trưởng đại nhân nhất chắc chắn tín nhiệm. Gánh vác dịp phịt gia tộc hưng vong trách nhiệm. Cho nên, điểm này đau nhức lại tính là cái gì? Vậy vọng tưởng để cho ta từ bỏ sao? Nhớ lại từ nhỏ đến lớn từng ly từng tí, vị đồn nghiêm nghị thét dài, để báo tố đến mãnh liệt hơn chút đi. Ta sống không đáng kể. Ta chỉ cần ngưng kết võ hồn. Ôm hẳn phải chết niềm tin, vị đồn triệt để mở rộng ra phòng ngự. Tuy ý những này nóng hổi nóng bỏng dược tề tràn ngập của mình tứ chi bách hải mặc cho thể nội sở hữu xó xỉnh đấu khí đều toàn bộ bị nhen lửa sôi trào lên. Rõ ràng đau muốn mạng, hắn càng muốn đỉnh lấy đau đớn kịch liệt vượt khó tiến lên. Một cô nói không rõ không hiểu chua xót thoải mái tràn ngập vị đồn não hải. Loại cảm giác này cực kỳ giống ngồi xổm lâu buồn cầu sau hai chân chết lặng lại bị quả đấm mình điên cuồng đập nện cảm giác. Hoặc là chết, hoặc là phá. Chương 567, độ kiếp thành công, tay cụt mọc lại, 2, chương 567, độ kiếp thành công, tay cụt mọc lại, 2, oeng. Ầm ầm, cùng lúc đó, bên trong căn phòng vĩ đồn thể nội phát ra bạo liệt trầm đục, tựa như lò luyện tạc nóng, lại giống núi lửa băng phát, cả người khí thế đã tới đỉnh phong. Liên thân bên trên đấu khí đều hô đằng một lần giống như là sang tới lửa giống như bay thẳng bá trượng chi cao. Đừng nói nóc nhà, non nửa bên cạnh phòng ở đều len ken bị hất tung ra ngoài. May mắn lúc trước hắn thuê vốn là vang ca hàng ngõ hẻm độc tòa nhà biệt thự, cái này nếu là loại kia chung cư phòng, sợ rằng sẽ liên lụy không ít người gặp vạ lây. Mà vang ca hàng ngõ hẻm bầu trời đêm tương tự điện quang biến mất, sấm rền quần quần nổ tung. Tương tòa giống như dãy núi lớn mây đen hướng phía cái này bên cạnh cấp tốc ngưng kết, vô số tử quang ngân xà ở bên trong lấp lóe du động. Xa xa nhìn lại, bầu trời đêm mây đen như có sinh mệnh, ngay tại nổi giận giống như lóe lên, ngưng tụ ra thần linh hình dáng. Mỹ lệ yêu dắt vừa kinh khủng dị thường, làm người hãi nhiên vô cùng. Nguy rồi, huynh trưởng đại nhân vì ta cường hóa qua không ít lần thân thể, không nghĩ tới lần này đột phá tứ giai có thể náo ra to lớn như thế động tĩnh. Vì đồn toàn thân sớm đã ướt đẫm, trong lòng không khỏi âm thầm kêu khổ. Bất cứ chuyện gì đều có đại giới, tu luyện cần trả giá đắt, trở thành quý tộc đồng dạng cần trả giá đắt. Mà Dạ vẫn lợi dụng chân lý chi nhãn cường hóa dưới trướng thân thể, tự nhiên vậy chạy không thoát cái này định luật. Một cái nhân tộc siêu phàm thân thể mạnh như ma thú, thể nội đấu khí như vực sâu biển lớn, mặc dù mịt lẹt đại lục không giống như tu tiên giới động một chút lại có thiên kiếp, nhưng chỉ sợ cũng phải đụng phải cái gọi là thần linh trời đấu kỵ cùng phản vệ. Dù sao chính là muốn độ kiếp, còn cái này kiếp là cái gì địa vị cùng biểu hiện, liền vô pháp tra cứu kỹ rồi. Ừm, tình huống như thế nào? Vương quyền cao đình bên trong, Hạc Bất có chút kinh nghi từ trên giường xuống tới, trầm giọng hỏi. Rộng lớn chừng 10m trên giường lớn, nam 7-8 cái thân thể trần trụi, hiển nhiên chỉ có hơn 10 tuổi hải tử. Đây chính là Hạc Bất bây giờ hứng thú. Vậy hạ, giống như có người ở đột phá. Đi em đội bằng bẩm. Lại có người đột phá cấp 6. Hạc Bất ngưng lông mày hỏi. Là ma pháp sư vẫn là siêu phàm? Không hề nghi ngờ, bất kể là đối với ma pháp sư vẫn là siêu phàm, lục giai đều là cực lớn đường ranh giới. Bởi vì đến rồi lục giai, siêu phàm liền có thể phi hành. Mà so sánh cùng nhau, ma pháp sư tôn quý chỗ vậy hiện lộ không thể nghi ngờ. Siêu phàm tứ giai tài năng ngưng kết võ hồn, mà ma pháp sư tam giai liền có thể điều khắc bản mệnh ma pháp. Siêu phàm lục giai mới có thể phi hành, mà ma pháp sư ngũ giai liền có thể phi hành. Đây chính là vì cái gì mà pháp sư luôn luôn lực gáp siêu phàm một đầu nguyên nhân. Bất quá vậy giới hạn trong lục giai trước đó. Một khi siêu phàm đột phá lục giai, tình huống kia liền bắt đầu có chút đảo ngược thiên cơ rồi. Càng về sau, siêu phàm mới càng là khủng bố. Bất quá cũng có nói, dù sao ma pháp sư mở ra pháp tắc lĩnh vực cảnh giới đồng dạng sẽ càng thêm trước thời hạn. Siêu phàm duy nhất chiếm tiện nghi điểm ngay tại ở, tu luyện chiến kỹ uy lực sẽ càng ngày càng kinh khủng. Bất quá tại Mịt Lẹt đại lục, có thể trở thành lục giai cũng đã là phượng mao lân giác tồn tại. Cơ bản sẽ rất ít nhìn thấy lục giai về sau người tu luyện sẽ lấy mạng đấu đá chém giết. Đây cũng là đương thời vì cái gì ạ nổ có thể cùng xạ dồn hòa bình thu tay lại nguyên nhân. Ai cũng không nguyện ý tân tân khổ khổ tu luyện nhiều năm như vậy, răng rắc một lần chết mất. Bất quá vô luận nói như thế nào, có thể náo ra to lớn như thế động tĩnh, ít nhất phải là đột phá lục giai cảnh giới. Đây cũng là Hạc Bất há miệng liền nói lục giai nguyên nhân. Nhìn động tĩnh này, Tia có chút chần chờ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngũ quan nhíu chặt, không giống như là bát đại công tức thành bảo vị trí. Tựa như là khu ổ chuột, văn ca hàng ngõ hẻm. Tia vừa sợ lại hàm nhìn qua to lớn dài mảnh trên bàn. Bảo thạch thủy tinh bên trong bắn ra đến quang ảnh, nghẹn ngào hô. Cái gì? Tóc hai bù xù Hạc Bất bước nhanh đến phía trước, đi tới dài mảnh trước bàn, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vương đô bên trong cảnh tượng. Quả nhiên trông thấy, xưa nay có vương đô khu ổ chuột danh xưng vãng ca hàng ngõ hẻm phía trên, mây đen dày đặc, lôi xả cuộn cuộn. Không đúng. Hạc Bất quát lớn, vì đồn mới mượn ta cho hắn nhiên đấu dược tề đột phá tam giai. Lúc này mới ngắn ngủi mấy năm. Làm sao có thể lập tức đã đột phá cấp 6? Vậy hạ có thể hay không? Ách, đi e nháy mấy lần con mắt, giảm thấp xuống giọng nói, vì đồn đột phá là tứ giai. Lại hoặc là có khả năng hay không? Đột phá người căn bản không phải vì đồn. Dù sao có thể ở tại người ở đó, cơ bản cùng vương đô không có gì giao tiếp. cũng căn bản không có tiến vào vương quyền cao đỉnh tư cách. Cho nên Hạc Bật vô ý thức nghĩ đến Bị Đồn, cũng là tình có thể hiểu. Không phải hắn sao? Hạc Bật mắt trần có thể thấy buông lòng không ít. Nhẹ gật đầu, đích thật là ta quá khẩn trương. Như vậy, ngươi đêm nay tự mình đi tìm hiểu bên dưới, mà lại ngày mai triệu tập đám đại thần họp, chuyện này nhất định phải náo tinh tường. Ta cũng không muốn để vương đô bên trong thêm ra một cái không nhận trưởng khống lục giai cường giả. Đúng, vậy hạ. Ý chí của ngài sẽ đạt được quán triệt. Đi e ưng tiếng. Sau đó chạy chậm rời đi cung điện. A. Vì Đồn tức giận gào rú, âm điệu từ thấp tới cao, thê tâm liệt phế. Hắn đỉnh lấy ba trượng chi cao đấu khí quang diệu muốn đứng dậy. Nhưng mà đỉnh đầu lại truyền đến như núi cao biển rộng áp lực, để hắn không thể động đậy. Quang diệu bên trong, Vì Đồn hình thể tựa hồ vậy bành trướng biến lớn, hóa thành một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân. Giống như là tại trong mật thất bị ngọn đến quang ảnh bắn ra đến khổng lồ ấm ảnh. Xa xa nhìn lại, toàn bộ thiên địa một phân thành hai. Đỉnh đầu không ngừng lôi quang lóe lên mây đen cùng hắn bắn ra mà ra quang ảnh cự nhân tựa hồ đã tương hỗ tiếp xúc. Ngay tại kéo có giống như bắt đầu không ngừng đọ sức, va chạm, hủy diệt. Ta Vì Đồn hôm nay phá giai ký kết võ hồn tay cụt mọc lại nguyên bản đang ngồi Vì Đồn đột nhiên thân thể nghiêng về phía trước, nhường cho mình quỳ nằm trên đất, vậy bởi vậy hai chân hai tay cũng có thể dùng bên trên khí lực. Hắn một bên khàn giọng lôi giống, một bên trán nổi gân xanh lên bắt đầu dãy rủa lấy đứng dậy. Một cử động kia không thể nghi ngờ chọc giận trong mây đen thần linh, đỉnh đầu mây đen bắt đầu cấp tốc tiêu tán lại ngưng kết, tạo thành một cái cự đại đồ án. Không còn là trước đó loại kia mông lung ngọc ảo hình dạng, mà là rõ rõ ràng ràng tích đường vân, vòng trong là la bàn hình, vòng ngoài thì là lục mang tinh. Theo uy năng hiện hiện, trên trời cao càng thêm chuyển đến đinh thai nhức góc lôi bạo thanh âm, giống như thần linh gầm thét. Sau một khắc, vô số đầu sọ lớn quang cầu bắt đầu xuất hiện, phảng phất thiên thạch giống như rơi xuống, hướng phía Vị Đồn quang ảnh cự nhân đập tới. Chương 567, độ kiếp thành công, tay cụt mọc lại, 3, chương 567, độ kiếp thành công, tay cụt mọc lại, 3, rầm rầm rầm. Theo quang cầu đện ở Vị Đồn biến thành quang ảnh cự nhân phần lưng, lập tức đem hắn đánh miệng phun máu tươi, thất khiếu băng diệt. Toàn bộ quang ảnh cự nhân phần lưng cũng bắt đầu xuất hiện như núi sông khe rãnh giống như vết rạn. Dừng lại, mau dừng lại Vị Đồn, lại tiếp tục người sẽ chết. Nghị xạ thu xếp tốt hai đứa bé, khóc ròng ròng ở một bên hô. Thanh âm run rẩy bên trong tràn ngập cầu xin chi sắc. Cùng nhau đi tới không oán không hối dù chết không hàng tay cụt. Trọng sinh. Vị Đồn hai mắt khóc chảy máu nước mắt, trước mắt đã hoàn toàn mơ hồ, lợi đều cắn chảy ra máu. Vẫn không chịu từ bỏ, khan giọng giống to, hai cánh tay bỗng nhiên dùng sức, đem hắn thân thể nhấc lên, từ quỳ nằm sấp chi tư biến thành trầm xuống chi thái. Theo hắn bạo hống, cùng với tư thái điều chỉnh, trên người đấu khí quang diệu cuối cùng bắt đầu sinh ra biến hóa. Cùng mây đen một dạng, nhanh chóng tiêu tán tổ hợp, hóa thành một cây sánh vai sơn phong giống như kình thiên cánh tay. Vị Đồn võ hồn, lại là một cánh tay. Quả nhiên là nhớ mãi không quên, tất có tiếng vọng. Nếu như trước kia hắn khúc xạ quang ảnh cự nhân cùng mây đen một dạng, là hư. Như vậy giờ này khắc này, Vị Đồn võ hồn chính là thực. Theo Vị Đồn chậm chạp đứng dậy, võ hồn trên cánh tay năm ngón tay mở ra, hình như một tấm ô lớn giống như bắt đầu sau khi nhận được tục từ trên trời giáng xuống quả cầu ánh sáng. Dưa hấu lớn quang cầu đánh vào trong lòng bàn tay, bộc phát ra khiến thiên địa biến sắc khủng bố uy năng. Một đợt lại một đợt dập dờn ở trong hư không. May là ở ban đêm, nếu như là tại ban ngày, như vậy nhất định có người có thể tận mắt nhìn thấy trong hư không kia giống như ga giường giống như bị xé nứt từng đầu vết nứt. Vang ca hàng ngõ hẻm cái này nguyên một khu vực, cũng rất giống tận thế giống như thiên băng địa hãm. Oanh ken két, tiếng sấm lại nổi lên, mây đen tái biến. Theo tiếng sấm vang vọng thiên địa, nguyên bản chỉ có một la bàn lục mang tinh lần nữa xuất hiện được ra, từ lớn đến nhỏ trực tiếp lại xuất hiện hai tầng. Giống như ba tầng thấu kính bị bọc tại một cái khung kính bên trong. Theo ông rung động thanh âm cùng quỷ dị âm thanh, một viên so Vị Đồn vị trí độc tòa nhà viện tử còn lớn hơn quả cầu ánh sáng sinh ra, từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm. Trong nháy mắt, to lớn quang cầu rơi xuống, Vị Đồn cánh tay võ hồn khoảnh khắc mẫn diệt, hóa thành đấu khí điểm sáng, tán loạn ở vô hình. Quang cầu đè thêm, rơi vào Vị Đồn muốn đứng dậy quang ảnh cự nhân phía trên, lập tức không có sai biệt, đánh quang ảnh cự nhân hóa thành bột mịn tiếp cho. Cuối cùng không được a. Vị Đồn tuyệt vọng nhìn xem cấp tốc chạy tới quả cầu ánh sáng, trong lòng không cam lòng thì thầm nói: hắn vận mệnh hiển nhiên đã chú định, chỉ cần quang cầu rơi xuống, như vậy hắn cũng sẽ như chính mình võ hồn cùng quang ảnh cự nhân mở dạng, biến mất ở giữa thiên địa. Ông, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Vị Đồn trong ngực đột nhiên chuyển đến động tĩnh. Một cái bị điêu khắc phỉ gù đống nhiên tản mát ra qua mang, từ Vị Đồn trong ngực bay ra, hướng phía quang cầu không sợ chết phóng đi. Vị Đồn sững sờ, kia là hắn tại lao thành bảo bên trong cùng đấu mẫu dược tề một đợt bị tìm được tảng đá điêu khắc, bộ dáng chính là giả vẩn. Hắn lúc trước còn tưởng rằng là không ai muốn tùy ý vứt bỏ ở đó, dù sao lúc trước giải thi đấu điêu khắc phỉ gù đặc biệt nhiều. Mà cái này phỉ cụ vậy vẹn vẹn bộ dáng cùng dạ vẫn có mấy phần giống như, cũng không biết là điêu khắc phá hủy bán thành phẩm vẫn là điêu khắc thời gian quá mức đội vàng dẫn đến. Vì giải tương tư, hắn mới một đợt trộm đạo mang trở về, một mực đặt ở trong ngực. Không nghĩ tới tại thời khắc này thế mà chủ động bay ra. Chẳng lẽ cái này kỳ thật không phải phỉ cụ, mà là một viên ma văn phù thạch. Ông, theo điêu khắc phỉ cụ bay vào hư không, một viên đỏ thám cự nhãn đông nhiên từ thường không nhận ra, chợt vô số đỏ thám xúc tu ngưng kết cùng một chỗ, hóa thành một cái năm ngón tay mở ra cự trượng, hướng phía ba tầng la bàn lục mang tinh hung hăng chụp tới. Giang rắc xoạt. Một trận giống như thủy tinh cường lực bị bạo lực đè ép, tiếng nổ tung âm liên miên vang lên. Chính kinh thường bệ nghệ không ai bị nổi la bàn lục mang tinh thoáng chốc tại cự trưởng bên trong hóa thành một phấn, không có chút nào nửa điểm chống lại cùng chống đỡ chi lực. Cút. Dạ vẫn giống như thần linh giống như trầm thấp giọng nói xuyên thủng thời không, lạnh lùng quát. Kỳ thật cái kia cái gọi là phỉ vụ chính là dạ vẫn cố ý lưu lại mà văn phù thạch. cũng xác thực không thế nào tỉ mỉ điêu khắc, mà lại bên trong cũng không có phong ấn ma pháp thuật, hiếm hoi còn sót lại lưu lại một điểm ma lực cùng tinh thần lực ấn ký thôi. Đây cũng là Vĩ Đồn không có cảm thấy được ma pháp thuật, sai đem xem như điêu khắc phỉ cùng nguyên nhân. Là Dạ Vẩn cho mình xuất thủ kiến tạo chướng nhãn pháp. Dù sao nếu như không có cái này điêu khắc phỉ cụ lời nói, kia Vĩ Đồn khẳng định hiếu kỳ, Dạ Vẩn là như thế nào biết được hắn lúc nào muốn đột phá tứ giai, cùng với là như thế nào vượt ngang mấy vạn dặm cách không tương trợ. Vì không cho mình chế tạo phiền phức, Dạ Vẩn mới nghĩ tới cái ý tưởng này. Huống chi hắn cũng không muốn bại lộ bản thân võ hồn vị trí. Cái này cái gọi là lôi kiếp nhìn như hung mãnh, kỳ thực là nhằm vào tam giai đột phá tứ giai siêu phàm, đối Dạ Vẩn loại này sớm đã đột phá tứ giai tồn tại, nhất định là không đáng chú ý, cho dù một chiêu không có tập được tinh túy hoang vẫn tù thiên trưởng vậy đủ để đem triệt để xóa bỏ. Từ khi Dạ Vẩn đột phá ngũ giai ma pháp sư cùng với bắt đầu ở thể nội hỗn hợp ra đấu ma nguyên khí về sau, hắn liền phát hiện bản thân võ hồn cũng có thể cách không sử dụng chiến kỹ cùng ma pháp thuật rồi. Chỉ tiếc chính là, hắn bây giờ thể nội đấu ma nguyên khí thực tế quá ít, vậy nhiều lắm là có thể dùng ra một hai chiêu thôi. Theo la bàn lục mang tinh hóa thành một phấn, mây đen tan đi, Vĩ Đồn lôi kiếp cũng coi như hữu kinh vô hiểm vượt qua. Hắn bên ngoài cơ thể tứ tán đấu khí quang diệu bắt đầu thu liễm, lùi về thể nội, võ hồn cánh tay lần nữa ngưng kết, tỏ rõ lấy hắn đột phá tứ giai thành công. Thiên địa dị tượng vậy bắt đầu phục hồi từ từ. Vừa rồi phát sinh hết thể nhìn như rất gần, kỳ thực một cái ở trên trời, một cái trên mặt đất, rất xa xôi. Cho nên Dạ Vẩn võ hồn cùng thanh âm, Vĩ Đồn đã không có trông thấy cũng không có nghe thấy. Hắn thấy, chỉ là trong ngực điêu khắc phỉ gu bay ra ngoài, bất quá trong chớp mắt, kinh khủng kia hãi nhiên không thể ngăn cản lôi kiếp liền biến mất vô tung rồi. Lại về thần lúc, trước mắt chỉ có ngã nát thành mấy chục cánh phỉ gu điêu khắc. Xoay Vĩ Đồn góc phải kim loại luyện kim tay chân giả rơi xuống đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh, theo sát phía sau, đấu khí tuôn ra, quang mang bốn phía, hắn máu thịt điên cuồng phun trào, một lần nữa mọc ra một đầu máu thịt cánh tay phải. Từ giờ khắc này, Vĩ Đồn cũng không tiếp tục là tàn phế, mà là có được một bộ hoàn chỉnh thân thể người bình thường. Huynh Vĩ Đồn không lo được vết thương trên người đau nhức, không lo được tấn giai vui sướng, không lo được cả người mỏi mệt, nằm dạp trên mặt đất thận trọng lục tìm trên mặt đất phỉ gù mảnh vỡ, là ngài tại phù hộ ta sao? Phụ thân chương 568, thủ thân như ngọc, mặt gà rẹt, 1, chương 568, thủ thân như ngọc, mặt gà rẹt, 1, tỉnh đế quốc, Mộ Ly Nhi ở hành tinh, vào đồng thành. Gió rét tuyết quấn bên trong, một đầu che khuất bầu trời cốt long mở ra hai cánh, hướng phía vào đồng thành tĩnh mịch không tiếng động bay đi. Cốt long phía trên còn ngồi ba đạo nhân ảnh. Bọn hắn mục đích của chuyến này chính là ở vào đông thành kiếm bảo. Gở gì gọ gì đại nhân, mời ngài đáp xuống thành bảo trong quảng trường, chúng ta xử lý xong về sau, liền lập tức cùng rời đi. Mặt gạ dẹt nhẹ nói, sau đó xuất ra một bình hủ hồn tinh hoa đến, mở ra nắp bình. Gở gì gọ gì to bằng cái thất cánh mũi mấp máy, đem trong bình hủ hồn tinh hoa toàn bộ hút vào thể nội. Qua nhiều năm như thế, gở gì gọ gì khôi phục vậy dần dần có khởi sắc, chỗ cổ tạo thành một chừng rộng, giống như miếng vải giống như đen tới. Bất quá hắn hình thể so Xạ Dồn còn muốn khổng lồ rất nhiều, muốn khôi phục như lúc ban đầu, cứ như vậy tốc độ, không có cái trăm năm là tuyệt đối không thể. Nói cho Dạ Vẩn, găng vĩnh hành tình rất có thể có dấu thất tội của mộ một trong. Gở gì gọ gì hút ăn hủ hồn tinh hoa về sau, tâm tình hiển nhiên vui vẻ mấy phần, thanh âm khàn giọng mở miệng nói ra. Đây cũng là hắn đương thời đi không từ giã nguyên nhân. Hắn cảm nhận được một cô manh liệt triệu hoán. Chuyện này hầu tức đại nhân đã biết được. Mặt gạ dẹt khe che môi đỏ cười nói. Đầu này cốt long mặc dù thân thể ngày càng khôi phục, nhưng dù sao sống hơn ngàn năm, có khả năng còn không chỉ. Cho nên đầu óc không tốt lắm, một sự kiện lăn qua lộn lại lải nhải. Mấy ngàn năm trước, Long tộc xây dựng thất tội của mộ, có thể nói là đường kim mịt lẹt đại lục ở bên trên thần bí nhất, cổ xưa nhất, vậy cường hãn nhất di tích một trong. Đồng dạng cũng là các tộc tranh nhau cướp đoạt cơ duyên. Bởi vì mỗi đào móc một nơi di tích, liền mang ý nghĩa có thể tại con đường tu luyện bên trên đi đường tắt. Dù sao tu luyện cổ, người người đều biết. Rất nhanh, gờ gì gọ gì liền rơi xuống trên quảng trường, mặt gạ dẹt cùng còn lại hai người từ hắn trên thân nhảy xuống. Ba người ẩn nấp thân hình xông vào kiếm bảo bên trong, nhưng mà lục soát khắp toàn bộ kiếm bảo, đang chuẩn bị đại khai sát giới ba người lại triệt để trợn tròn mắt. Bởi vì cả một cái kiếm bảo đều người đi nhà trống, chỉ có chút ít hạ nhân tại. Chuyện gì xảy ra? Cô mõ đường đường một cái bá tước thế mà không ở thành bảo bên trong. Dị dị hạ âm thanh nói. Đột dị dị hạ cùng bờ hẹ một lì tản sĩ chính là ngày ấy cùng Vĩ Đồn một đợt tán sát tọa lực khách sạn bên trong phòng quận tuyết phong sở hữu quý tộc hai cái đồng bọn. Hai người bọn họ xử lý kẻ vô danh di hệ gì ổ về sau, một đợt trở về cho Dạ Vân giao ban, sau này liền một mực đợi tại thành Hùng Ưng bên trong chờ Vĩ Đồn trở về. Chờ Vĩ Đồn sau khi tới, lại liên hợp Vĩ Đồn giết chết quận tuyết phong quý tộc. Mà lúc trước tại bên trong phòng ăn rơi kết nam tức trái tim, chính là thú nhân bờ hẹ một tộc Lì Tản Sĩ. Lại về sau hai người bọn họ trên Hùng Ưng trấn lao thành bảo cùng Vĩ Đồn phân biệt về sau, hai người lại cùng đi huyết tinh cao địa, tìm được ở nơi đó chờ hắn hai cốt long cùng mặt gà rẹt. Dạ Vân lần này bản giao nhiệm vụ, chính là ba người cùng cốt long một đợt, bắt đầu bí mật ám sát quý tộc, tạo nên những quý tộc này là bị đại đế Hạc Bật thanh toán giả tượng. Giống như năm đó phốt gia tộc đồng dạng. Nhớ ngày đó Hạc Bật lấy thế tồi khô lạc hủ tiêu diệt phốt, lấy thể hiện bản thân bản tay sắt tàn khốc thủ đoạn, vậy chứng minh bản thân phổ biến lạc quỷ kế hoạch quyết tâm. Đây là đại đế đi một bước cơ dở, cũng là Dạ Vân bây giờ có thể trắng trợn tiến hành lợi dụng nét bút hỏng. Cho nên ba người nhận được mệnh lệnh thứ nhất, muốn ám sát đối tượng chính là Mộ Lin Nhi ở hành tinh bá tước quý tộc, Cố Mỏ Sĩ và Bờ Dạ Đở. Cố Mỏ là tân phái một mạch, Xê Dạ Phi Nổ Cờ Hẹ Dạn gia tộc nâng đỡ quý tộc. Cũng là Dạ Vân vị trí nọ hành tinh phụ cận thai họa ngầm lớn nhất một trong. Toàn bộ Tiên Đế quốc 22 cái hành tinh, kỳ thật tuyệt đại đa số đều là bao hàm cẩn gia tộc ở bên trong, cùng với cái khác bát đại công tước gia tộc phụ thuộc cùng dưới trướng. Thế lực cường đại nhất, trừ đại đế Hạc Bất vị trí cần gia tộc bên ngoài, là thuộc thủ tướng cùng Lạc Hậu một mạch rồi. Bọn hắn cơ hồ tại mỗi một cái hành tinh bên trong đều rắc rối khó gỡ mọc rễ nảy mầm, bồi dưỡng có tâm phúc của mình tại. Ta vừa rồi bắt được mấy cái hạ nhân hỏi. Mạc Gạ Dẹt cau mày nói là cô mò mấy tháng trước liền rời đi, còn mang đi dưới trướng sở hữu binh sĩ. Đi nơi nào? Bờ Hẹ Một Ly Tản Si ấp úng hỏi. Bọn hắn vậy không rõ ràng, bất quá truyền ngôn nói là Vương Đô. Mạc Gạ Dẹt dẫm lên giày cao gót của mình, dáng vẻ duyên dáng đi hướng ghế sofa, rót cho mình chén rượu, sau đó ngồi ở trên ghế salon lung lay chén rượu nói. Vương Đô. Đột dị dị hạ nhảy lên cái bàn, ngưng lông mày thầm nói, vậy cái này sự kiện muốn hay không cáo chi một lần Dạ Vân? Luôn cảm giác một cái bá tước đang yên đang lành mang theo sở hữu binh sĩ đi Vương Đô, có chút cổ quái à? Không dùng. Mạc Gạ Dẹt uống một ngụm rượu, nhưng rất nhanh liền bị buồn nôn lại nôn trở về chén rượu, uống quen nước mắt thiên sứ nàng lại uống khác, thật sự rất như là tại uống ế ẩm nước rửa chén. Ra tới trước đó chủ nhân nói, để chúng ta không muốn lại theo hắn có bất kỳ liên hệ, để phòng ngừa sự tình bại lộ, bị người khác bắt đến dấu vết để lại. Lại nói, chúng ta ra tới lâu như vậy rồi, một cái quý tộc cũng không có giết chết, hiện tại lại tay không trở về báo tin, ít nhiều có chút làm việc bất lợi hiểm nghi đi. Ừm. Bơ hẹ một lì tản si nhẹ gật đầu, mỹ nhân nói có đạo lý. Hắn không che giấu chút nào bản thân trong hai tròng mắt dâm quang, gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Gạ Dẹt cặp kia mặc tơ đen sung mãn đôi chân dài. Mạc Gạ Dẹt lúc này chiếm cứ lại hoặc là xưng là đoạt xá chính là Phở Lại Đồ thân thể. Nhờ vào Phở Lại Đồ là ngũ giai ma pháp sư, Mạc Gạ Dẹt tại thừa kế đối phương sở hữu năng lượng cùng ký ức về sau, vậy thuận lợi tấn giai trở thành một tên tứ giai nữ vu. Phở Lại Đồ vốn là dài đến xinh đẹp đến cực điểm, là một mỹ nhãn như tơ bưu vật. Nếu không lúc trước cũng sẽ không muốn sắc dụ Dạ Vân, mà lại Phở Lại Đồ lại tại ma pháp công hội lợi qua, cho nên sớm liền bỏ ra không ít kim tệ từng nuốt đông lạnh nhan dược tề. Bởi vậy, đây cơ hội là Mạc Gạ Dẹt trong cuộc đời sở đoạt bỏ qua cao cấp nhất, xinh đẹp nhất, vậy lớn nhất mị lực thân thể. Chính nàng đương nhiên rất là hài lòng. Nhìn qua Lý Tản Sĩ không thêm mảy may che giấu dục vọng, Mạc Gạ Dẹt cởi bỏ 10cm giày cao gót, trà xanh vô cùng ở trên ghế salon duỗi lưng một cái, lại giống như trong lúc vô tình xốc lên bản thân nơi bụng quần áo, lộ ra bạch ngọc không tì vết bờ eo thon cùng bên trong quần lót màu đen viền ren phong một bên, trong miệng phát ra mèo con giống như tiếng hừ nhẹ, đêm dài đằng đẵng, rất là nhàm chán nha. Cũng không biết bá tước gia bên trong giường có mềm hay không đâu. Nói xong, nàng thoa màu hồng sơn móng tay ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve bản thân gợi cảm môi đỏ, hai lỗ hai bên trên tán phát lấy hình quang bướm bướm truy sức qua lại đồng đường, rất giống cái mê người yêu tình, hờn dỗi vô cùng nói, đừng dùng loại kia trần trụi ánh mắt nhìn chằm chằm nhân gia sẽ xấu hổ. Toàn bộ thành hùng ngưng người nào không biết, ta Mạc Gạ Dẹt thế nhưng là cái thủ thân như ngọc cô gái tốt. Một bộ này chân nhắn chiêu liên hoàn xuống tới. Cho Bờ Hẹ Một Lì Tản Sĩ cùng Đột Dị Dị Hạ nhìn trực tiếp tại chỗ liền đứng nghiêm. Hai người thân là thợ săn tiền thưởng, tuy nói vào nam gia bắc không giả, nhưng vì không bại lộ tung tích của mình, tuyệt đại đa số thời gian đều là tại dã ngoại màn trời chiếu đất, chưa từng được chứng kiến như vậy trí cao dụ hoặc. Chương 568, thủ thân như ngọc, Mạc Gạ Dẹt 2, chương 568, thủ thân như ngọc, Mạc Gạ Dẹt 2, người người nói bậy. Dị Dị Hạ chật vật nuốt trong miệng ngụm nước, âm thanh quát lớn, ta mặc dù tại thành hùng ngưng đợi thời gian không dài, nhưng là nghe nói đầu kia tên gọi William hấp huyết quỷ là người nam nhân. Úc anh tuấn được các hạ, xin đừng nên nhắc lại cái kia làm ta thương tâm gần chết nam nhân danh tự. Mạc Gạ Dẹt lã chã chứ khóc, William còn không phải nói đi liền nâng lên cái mông đi rồi, cũng không nói mang ta lên. Nam nhân đều là âm tâm hán, không có một cái có lương tâm. Dù sao ta bây giờ là độc thân trạng thái, đã bên trên vòng, cấm chỉ nói chuyện riêng, gặp qua minh tinh, bạn. Dị Dị Hạ, Lý Tản Sĩ. Khu cụ Lý Tản Sĩ ho nhẹ một tiếng, cái kia không biết nên như thế nào mới có thể thắng ngài phương tâm đâu. Mạc Gạ Dẹt nghe vậy trong lòng ngạo kiều hừ nhẹ, bất kể là chủng tộc gì, đám này ngu xuẩn nam nhân mãi mãi cũng là nửa người dưới suy tính động vật. Nghe vậy cười cười, Dạ Vân nhất định cho hai người không ít thù lao đi, vậy phải xem hai vị thành ý. Ta ngược lại thật ra không có để ý như vậy những này vật ngoài thân, mà lại hai vị đều là ngũ giai cường giả, nhân gia cũng chỉ là một cái cần nghi thức cảm lại ngưỡng mộ cường đại, thích hướng lên kiêm dung nhẹ xa xỉ nữ hài thôi. Lý Tản Sĩ nhướng mày, thân là tứ chi phát triển đầu não đơn giản thú nhân, hắn hiển nhiên không thể nào hiểu được Mạc Gạ Dẹt lời nói bên trong ý tứ. Chuyện này với hắn mà nói, thật sự là quá đốt não rồi. Chẳng lẽ cần đánh một trận để chứng minh mình thực lực mới có thể? Dị Dị Hạ mặc dù thông minh cơ linh một chút, nhưng lúc này vậy nghiễm nhiên bị mị hoặc cái mông quyết định đầu, ai bảo trước mắt Mạc Gạ Dẹt thật sự là quá sẽ đứa nha. Miệng con ngọn, thế mà gọi hắn anh tuấn các hạ. Cho nên hắn biết rõ đối phương là ai, nhưng vẫn là kìm nén không được trong lòng lửa nóng 100 kim tệ. Dị Dị Hạ hỏi dò. Ai Mạc Gạ Dẹt có chút thất vọng lắc đầu, vậy ta vẫn tiếp tục thủ thân như ngọc đi xuống đi. 100 kim tệ mặc dù không tính ít, nhưng đối với bây giờ đã tứ giai Mạc Gạ Dẹt mà nói, căn bản không nổi lên được một chút xíu gợn sóng. 500 kim tệ. Dị Dị Hạ cắn răng nói, ta hai anh em một người 500. Cái này cùng tiền không quan hệ, ta muốn chính là một cái thái độ. Mạc Gạ Dẹt trợn mắt, bất quá ta hiện tại ngược lại là có hứng thú cùng hai vị nghiên cứu thảo luận một lần. Sau một khắc, nàng liền bị Lý Tản Sĩ té nhào vào trên ghế salon, phát ra liên tiếp tiếng cười như chuông bạc. Sung sướng chơi đùa một phen về sau, ba người thần thanh khí sảng đi tới quảng trường, lên cốt long thân thể. Làm sao nhanh như vậy? Gọ gì gọ gì có chút bất mãn nói, ta vừa mới chợp mắt công phu. Dị Dị Hạ, Lý Tản Sĩ, đi thôi, gọ gì đại nhân. Mạc Gạ Dẹt trấn an vô gọ gì cổ. mở ra hai cánh bay vào không trung, tiếp xuống đi đâu? Gở gì gọ gì khản giọng mà hỏi. Mạc Gạ Dẹt mở ra địa đồ, nhìn thoáng qua sau nói, Mộ Lini ở hành tinh hết thảy có 3 cái bá tước, trừ cô mò bên ngoài, còn có mặt khác 2 cái gọi Zona cùng quần giáp. Zona? Lý Tản Si mở miệng hỏi. Không, Mạc Gạ Dẹt lắc đầu, cái chủ nhân này đã thông báo, tạm thời không giết. Đi trước giết cái này gọi quần giáp. Sau đó, Mạc Gạ Dẹt đem quần giáp thành bảo chỗ vị trí nói cho Gở gì gọ gì. Gở gì gọ gì thân thể cao lớn lập tức nhất chuyển, nhanh như điện chớp hướng phía phương nam bay đi. Mà Mạc Gạ Dẹt mấy người cũng một lần nữa đem mặt nạ mang lên. Nọ hành tinh, quận Tơ Đỏ, thành Hồ Bì. Trong giáo đường, đang tu luyện Sạ Vạn Nạ đột nhiên nghe tới một trận tiếng gõ cửa dồn dập. Tiến Sạ Vạn Nạ nhịn không được nhíu mày, trầm giọng nói: "Quang Minh kỵ sĩ Sạ Vạn Nạ, Hồng Y Lìa đại chủ giáo có lệnh, mệnh ngươi áp giải một vật đi thành Hồ Lưng." Đi vào là 2 vị thân mang Quang Minh khải giáp siêu phàm, mà lại đều vì tam giai siêu phàm. "Cái gì đồ vật?" Sạ Vạn Nạ đứng dậy hỏi. Xem xét uy lắc đầu, thần sắc lạnh lùng nói: "Đồ vật hiện tại không thể cho ngươi, ta hai người cùng ngươi một đợt áp giải, đến rồi Hồ Lưng bảo sau lại cho ngươi, ngươi lại tự mình giao đến Dạ Vân trong tay." "Đây là ý gì?" Sạ Vạn Nạ có chút không hiểu, cũng có chút sinh khí, nếu như Thomas chủ giáo không tín nhiệm ta lời nói, đại khái có thể đi tìm người khác là được, cần gì phải ta đi. Nói, nàng đem chính mình một đầu sóng lớn buộc chặt lên. Không nên hiểu lầm Sạ Vạn Nạ kỵ sĩ. Xem xét uy rung động mấy cái khoe miệng, ý đồ lộ ra một cái so sánh nụ cười hòa ái, chỉ tiếc xem ra lại là cứng đờ ngoài cười nhưng trong không cười, cái này đồ bật hết sức quý giá, nếu không Thomas đại chủ giáo cũng sẽ không an bài hai chúng ta cùng ngươi cùng nhau. Toàn bộ thành hộ vì mặc dù tiến vào chiếm giữ Quang Minh giáo đỉnh quân đội, nhưng siêu phàm cũng không nhiều, càng đừng xách tam giai siêu phàm. Cũng liền trước mắt xem xét uy cùng canh nghỉ ngươi hai người. Sạ Vạn Nạ một bên cầm lấy bội kiếm của mình, vừa bắt đầu mang trụ nó trụ, vậy ta luôn có quyền biết là cái gì đồ vật ta. Xem xét uy lông mày vậy nhíu, ngữ khí lạnh như băng xuống tới, làm sao? Sạ Vạn Nạ kỵ sĩ là sợ làm bị thương ngươi tiểu tình lang phải không? Chú đóng ở nơi này Quang Minh giáo đình kỵ sĩ thích Sạ Vạn Nạ đến không hết, đương nhiên vậy bao quát chính mình. Nhưng Sạ Vạn Nạ tựa hồ đối cái kia đê tiện côn đồ ong mật nhỏ tình hữu độc chung. Đây quả thực làm cho không người nào có thể chịu được. Quang Minh giáo đình cùng đế quốc khác biệt, đế quốc vì đó quý tộc vi tôn, mà Quang Minh giáo đỉnh cho tới bây giờ vì đó thực lực vi tôn. Đây cũng là phổ thông siêu phàm duy nhất có thể lấy cải biến chính mình vận mệnh địa phương, mà không giống tại đế quốc bên trong một dạng, dù là trở thành tam giai siêu phàm, vậy y nguyên muốn làm quý tộc dưới trướng một đầu nghe lời chó. Tranh Sạ Vạn Nạ rút ra bội kiếm của mình, mà không chút thay đổi nói, nếu như ngươi còn như vậy lục nhã ta, ta đem khởi sướng cùng ngươi quyết đấu, xem xét uy dũng giả. Á xem xét uy vô ý thức cười lạnh một tiếng. Nhìn qua rõ ràng chỉ có nhị giai, căn bản không phải đối thủ mình nhưng phải lấy cái chết đến bảo vệ bản thân trong sạch Sạ Vạn Nạ. Xem xét uy trong lúc nhất thời không biết nên cao hứng hay là nên đố kỵ. Có lẽ bản thân nên cao hứng, bởi vì Sạ Vạn Nạ hiển nhiên còn bảo thủ lấy bản thân tấm thân xử nữ. Có lẽ bản thân nên đố kỵ, bởi vì Sạ Vạn Nạ cái này thẹn quá thành giận bộ dáng hiển nhiên là bị người đâm thủng tâm tư sau phá phòng cử động. Là một phong thư. Đi thôi. Xem xét uy lạnh lùng giải thích một câu, không cần phải nhiều lời nữa, mang theo canh nghỉ ngươi quay người rời đi. Sạ Vạn Nạ cúi đầu nhìn một chút trong tay kiếm, chân bóng sáng loáng trên thân kiếm phản chiếu lấy nàng sáng rỡ khuôn mặt. Gần nhất tu luyện thật có chút tâm phiền ý loạn, nhất là nghe nói Tạ Lọn đi tiến đánh quận Tuyết Phong về sau, càng là khống chế không nổi suy nghĩ lung tung. Có thể nàng đích xác nhận được, không có chọn rời đi thành hổ vì chạy tới đến thành Hồ Lưng. Đem trụ nón trụ mang tốt, Sạ Vạn Nạ bậy ra cửa, cưới lên chiến mã, đi theo cái khác hai người bốc lên gió tuyết hướng phía quận Tuyết Phong mà đi. Một phong thư, sẽ là cái gì nội dung đâu? Chẳng lẽ chủ giáo đại nhân lại nguyện ý tin tưởng Dạ Vân, cùng hắn hòa giải rồi sao? Hay là nói, phải thừa dịp này tạo áp lực? Sạ Vạn Nạ trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm. Vừa nghĩ tới sắp gặp lại Dạ Vân, nàng một trái tim không hiểu lo sợ bất an lên, thình thịch đập loạn, làm sao vậy khống chế không nổi. Lần này nàng nhất định phải ở trước mặt tìm Dạ Vân hỏi rõ ràng, đương thời tại sao phải lấy tính mạng của bọn hắn làm uy hiếp, bức bách chủ giáo đại nhân ký kia phần ma pháp khế ước. Chết Dạ Vân, tỷ tỷ kiếm cũng chưa hẳn bất lợi. Sạ Vạn Nạ trong lòng nổi giận mắng. Chương 569, 0607 chúng ta kẻ vô danh, mời bá tước đại nhân chịu chết. 1. Chương 569, 0607 chúng ta kẻ vô danh, mời bá tước đại nhân chịu chết. 1. A dạng sáng 4:42 phân, năm đó 69 tuổi bá tước Cổn Giặt từ trên giường vừa tỉnh lại, thỏa mãn duỗi cái thật dài lưng mỏi. Theo càng lúc càng già yếu, Cổn Giặt có thể an nhiên ngủ lấy thời gian vậy càng ngày càng ít. Nhưng làm người khổ não là, cho dù tỉnh lại, đầu óc vậy ở vào ngơ ngơ ngác ngác trạng thái. Cái gì cũng không muốn làm, cái gì cũng không muốn ăn. Chơi lại chơi bất động, ngủ lại ngủ không được. Chỉ có đến rồi cực hạn buồn ngủ lúc, tài năng ngẫu nhiên chợp mắt. Nhưng cho dù là một chút xíu nhỏ động tĩnh, đều có thể đem hắn từ híp mắt khế bên trong giật mình tỉnh lại. Thân là mối lý nhị ở hành tinh ba đại bá tước một trong, Cổn Giặt lại là cái điển hình người bình thường, đã không có thức tỉnh đấu khí sinh mệnh hẳn giống, cũng không có thức tỉnh ma pháp nguồn ma lực cao. Cái này dĩ nhiên không phải bởi vì hắn mua không tầm thường thần ban cho dược tề hoặc đúc ma dược tề. Trên thực tế hai loại dược tề hắn từng nuốt không chỉ một lần, nhưng cũng tiếc, mỗi lần đều không thể thành công. Bất quá cũng may Cổn Giặt có một viên lạc quan lại thỏa mãn lớn trái tim, hắn cũng không còn coi ra gì, mỗi ngày ý nguyên vui vui sướng sướng hưởng thụ sinh hoạt. Thân là đại đế hạt bậc dưới trướng, cho dù không có thức tỉnh bất luận một loại nào tu luyện thiên phú, hắn vậy thuận lý thành chương trở thành mùa lini ở hành tinh tổng đốc, đồng thời một mực đảm nhiệm hơn 30 năm, cho tới bây giờ vẫn là tổng đốc chức vụ quan hàm. Nói thật, một cái không thể tu luyện người bình thường, cơ hồ rất ít có thể sống đến cao tuổi như vậy. Mà Côn Giác Trường Thọ bí quyết, liền giấu ở hắn lạc quan tích cực tâm thái bên trên, thân là một cái quý tộc, liền nên mỗi ngày ngủ chuồng đến tự nhiên tỉnh, mà không phải tận tụy xử lý chính vụ. Thân là một cái quý tộc, liền nên mỗi đêm đang chạy bản thân đêm đầu quyền, mà không phải giả mù sa mưa khắc chế dục vọng. Thân là một cái quý tộc, liền nên mỗi ngày ăn uống hưởng lạc nhấm nháp mỹ thực, mà không phải như cái ngu xuẩn một dạng tự thân lên chiến trường cùng người chém giết. Thân là một cái quý tộc, liền nên hàng ngày đối tiểu đường ca sống mơ mơ màng màng, mà không phải mỗi ngày cắm đầu tu luyện không có khổ miễn cưỡng ăn. Tuân theo thái độ như vậy, Côn Giác mỗi ngày đều rất hạnh phúc, mà lại sống lâu như vậy, hắn trong lòng không gây một việc đáng tiếc. Thân là một cái bá tước, hắn lãnh địa thậm chí chỉ có chỉ là 3 vạn binh sĩ. Đừng nói là tại mỗi Lini ở hành tinh, dõi mắt cả nước bá tước bên trong, đó cũng là ít đến thương cảm. Có thể Côn Giác lại không hề để tâm, muốn nhiều như vậy thoát ly sản xuất binh sĩ làm gì? Một ngày thiên nhân ăn ngựa nhai, được lãng phí bao nhiêu tiền lương a? Hắn thực tế không nguyện ý như vậy phô trương lãng phí. Có thể hết lần này tới lần khác chính là như vậy vô vi mà chỉ lại tạo nên xưa nay chưa từng có kinh tế kỳ tích. Côn Giác lãnh địa bên trong không chỉ có được nhiều nhất thương nhân, thậm chí còn có được cường đại nhất sản xuất động năng. Toàn bộ lãnh địa bên trong bất kể là dân tự do vẫn là nô nô, đều biểu hiện ra cố gắng hăm hở tiến lên tăng vọt nhiệt tình. Dù sao ba tước đại nhân Côn Giác mặc dù tham tài háo sắc một điểm, nhưng lại cơ bản không can thiệp bọn họ bất luận cái gì hoạt động. Ở đây, người có thể hưởng thụ được khác lãnh địa vĩnh viễn cũng vô pháp hưởng thụ được cực hạn tự do. Dù là đối ba tước đại nhân hành vi cảm thấy bất mãn, tại trong tiểu quán tại chỗ phàn nàn hai câu, cũng sẽ không bị bắt đi giam giữ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không thể cướp bóc đốt giết, bị bậm trộm cướp. Đối với cái này loại hành vi, Côn Giác ba tước có thể nói là căm thù đến tận xương thủy. Cho nên, cho dù Côn Giác chỉ là một giới người bình thường, nhưng hắn trước tổng đốc lại lao như cái đinh giống như không thể lay động. Dù là hắn không có bồi dưỡng càng nhiều binh sĩ, dù là hắn vậy không có thực lực mạnh hơn, Cổ Mò cùng Dỗ Nạ đối với hắn cũng cái này tổng đốc ngoan ngoãn. Ngày lễ ngày Tết đều sẽ đưa lên một chút quà tặng lấy tỏ tâm ý cùng tôn kính. Nhưng vô luận lễ vật quý tiện, Côn Giác đều biểu hiện ra 10 phần thích. Hắn cái này người liền điểm này chỗ tốt, cực kỳ dễ dàng thỏa mãn. Lâm Liệt vậy không soi mói những chi tiết kia. Trên kinh tế nghiền ép 3 năm lần, cũng làm cho hắn có đầy đủ lực lượng đối mặt hai cái thực lực viễn siêu hắn cùng giai quý tộc. Trên thế giới này, có tiền đó chính là ra. Cho nên tốt như vậy phục vụ tổng đốc, Dỗ Nạ cùng Cổ Mò tự nhiên cũng sẽ không đần độn đi đắc tội. Cho dù hai người bọn họ có tâm tư này, cũng không còn cái kia danh tiếng cùng danh vọng. Coi như Côn Giác nguyện ý quản lý đốc chi vị chắp tay nhường cho, Cổ Mò cùng Dỗ Nạ cũng sẽ không tín nhiệm và chịu phục đối phương. Dù sao Côn Giác làm hơn 30 năm tổng đốc, chưa từng có đối còn lại hai vị bá tước tuyên bố qua bất luận cái gì tính cưỡng chế mệnh lệnh. Cũng liền nạn châu chấu năm đó, để hắn hai phái binh tới hiệp trợ qua lãnh địa an toàn cùng tiêu diệt châu chấu. Sau đó cũng cho một chút lương thực xem như cảm tạ. Cái này cơ bản chính là mối liên hệ ở hành tỉnh bá tước kiêm tổng đốc Côn Giác vui vẻ lại thỏa mãn cả đời. Tỉnh tỉnh, người con mẹ nó, ngươi lợn chết a. Có thể ngủ như vậy. Trần Như Nhộng Côn Giác run run rẩy rẩy từ trong chăn bò lên, hướng phía một bên vẫn ngồi ở chăn lông bên trên, đem đầu cùng hai tay đặt lên giường ngay tại ngủ ngáy thị nữ bất mãn mắng. Ừm. A. Lao ra, ngài làm sao sớm như vậy liền tỉnh rồi? Vừa đầy 20 tiểu nha đầu chính là lớn thân thể giai đoạn, cũng là trong đời nhất tham ngủ tuổi tác. Con buồn ngủ mở to mắt, khi thấy trước mắt để Trần Cống Dánh Côn Giác về sau, lập tức từ mê mẩn trừng trừng trạng thái giật mình tỉnh lại, lại khốn vừa mệt nói. Sau đó ngoan ngoãn đi tới Côn Giác trước người, quỳ gối trước mặt đối phương, mở ra miệng anh đào nhỏ, chờ lấy đối phương ban ân. Ngươi nói ta vì cái gì sớm như vậy liền tỉnh? Còn không phải bị tiếng ngáy của ngươi cho đánh thức? Ngươi nếu là còn dám ngáy ngủ, ta dùng roi quất chết ngươi. Côn Giác khó chịu nháy mắt ra hiệu, ngũ quan đều vặn vẹo thành rồi một đoàn, đứt quãng nói: "À đúng, vừa rồi quên nói, hán trưởng thọ bí quyết bên trong còn có trọng yếu nhất một đầu, đó chính là tùy tâm sở dụng có tính tình liên phát, xưa nay không bị khúc cầu toàn giản vật chính mình. Không có tính tình còn có thể gọi quý tộc sao? Đừng nói quý tộc, cho dù là cái thương nhân lão bản, cái kia cũng tuyệt đối không phải là tốt hầu hạ cùng tính tình tốt người." "Ô, ta thực tế không tiểu được a." Cố gắng sau một lúc lâu, Côn Giác cuối cùng bất đắc dĩ nhận rõ hiện thực. Hiện thực chính là, 69 tuổi hắn ngay cả buổi sáng kẻ rầm đều là như thế khó khăn. Lao ra đừng nóng đội, ta tới đi. Tiểu nha đầu liền vội vàng tiến lên, dùng hết lực khí toàn thân, hút giờ ụ cờ nở nổi lên kem. Chọn vẹn hơn 40 min về sau, Côn Giác cuối cùng dễ chịu cực độ thở phào một hơi. Ha ha, nhìn lấy mình qua loa có một chút độ cứng xì gà, Côn Giác thỏa mãn nở nụ cười một tiếng, ta còn không có lao yêu, còn có thể trên ba. Thị nữ. Tại Midland đại lục, quý tộc đều duy trì một loại cổ lão mà lâu đời truyền thống. Đó chính là muốn dùng người sống cái bô. Phần lớn đều là tuyển dụng nhà mình lãnh địa bên trong thiếu nữ, mà lại thiếu nữ nhất định phải vì tấm thân xử nữ. Có chút quý tộc thậm chí sẽ để cho mình nữ nhi dùng làm nhân vật này. Đại đế Hạc Bất Càng là cái này hạng truyền thống cùng nhiệt kẻ yêu thích cùng tôn sùng người. Được rồi, vì ta thay quần áo đi, có chút đói bụng. Côn Giác uốn lượn lấy tràn đầy lông chân hai chân, còn lưng thân thể của mình, từ tốn nói: "Tốt lao ra." Tiểu nha đầu liền đội vàng đứng lên đi gọi người. Nàng ngược lại là không một chút nào đói. Đã nhiều năm chưa từng nếm qua bất luận cái gì bữa ăn sáng. Mỗi ngày trở về đều muốn chụp cổ họng nôn mửa rất lâu. Người vậy càng thêm gầy gò. Chương 569, 0607 chúng ta kẻ vô danh, mời bá tước đại nhân chịu chết. 2, chương 569, 0607 chúng ta kẻ vô danh, mời bá tước đại nhân chịu chết. 2, a. Nhưng mà vừa mới kéo cửa ra, tiểu nha đầu liền hét lên một tiếng, té ngã đầy đất. Ngươi làm ta sợ muốn chết. Ta xem ngươi thật là đáng chết. Côn Giác chửi mắng lời nói còn chưa nói xong, đã nói không nổi nữa. Bởi vì đứng ở cửa ba người, ba cái mang theo mặt nạ ra hỏa. Đi đầu một người, dáng người linh lung nguyện chuyển, cho dù mang theo mặt nạ, cũng làm cho Côn Giác không thể ức chế dâng lên một cỗ dục hỏa. Nếu là có thể cùng nàng này cùng chung đêm xuân, chết rồi cũng đáng. Cái này lại là Côn Giác lúc này nội tâm ý tưởng chân thật. Đến như nữ nhân sau lưng hai người liền không như vậy đáng yêu. Bên trái một người thân cao mã đại, bắp thịt cuộn cuộn, mặc dù mặc quần áo, nhưng trần trụi bên ngoài da rẻ vẫn là bộc lộ ra hán thú nhân chủng tộc đặc thù. Góc phải một người khác thì dáng người thấp bé, xem xét chính là cái nhân tộc lượm hoặc là cái gỗ lìn lượm. Ba người đồng đều tay cầm vũ khí, trên thân còn có máu tươi nhỏ xuống, hiển nhiên là kẻ đến không thiện. Các ngươi muốn làm gì? Côn Giác thân thể trần truồng, lại không một chút nào bối rối, ngược lại vòng qua giường đi lên trước trầm giọng hỏi. Nữ nhân như chuông bạc khanh khách một tiếng, chúng ta kẻ vô danh, mời bá tước đại nhân chịu chết. Kẻ vô danh? Côn Giác sững sờ, tràn đầy tiểu tụy nếp vốn mặt già bên trên cuối cùng có chút biến hóa, là đại đế để các ngươi đến. Đúng vậy. Thanh âm nữ nhân cực hạn vũ mị. Nếu như là một cái thích âm thanh khống nam nhân, sợ rằng tại chỗ liền phải quỳ xuống hô mụ mụ. Ồ. Côn Giác nhẹ gật đầu, từ đầu đến cuối hắn đều tương đối bình tĩnh, đại đế còn nói cái gì không? Mà sở dĩ có thể bảo trì dạng này bình tĩnh, thành như trước văn chỗ thuật, đời này của hắn đã không có chút nào việc đáng tiếc. Lại nói, dãy rùa cũng sẽ không có cái gì chứng dụng. Đối phương đều đã sở đến bản thân trong pháo đài cửa gian phòng, mà hắn thành bảo, thế nhưng là có rất nhiều sĩ tốt cùng mấy vị tam giai cường giả thủ hộ. Có thể bản thân giấc ngủ như thế nhẹ cạn, lại một chút xíu động tĩnh cũng không có nghe tới. Đủ để chứng minh trước mắt ba người là bực nào cường đại cùng kinh khủng. Không dùng uổng phí sức lực rồi. Nữ nhân tựa hồ đã mất kiên trì, bá tước đại nhân, ngài danh tiếng không sai, chúng ta có thể cho ngài một cái thể diện. Nhưng là vậy mời ngài không nên hỏi nhiều khác. Côn Giác nhẹ gật đầu, lý giải. Sau đó túi đầu hướng phía té ngã đầy đất một mặt sợ hãi tiểu nha đầu nhìn lại, ai hắn đầu tiên là ưu thở dài, cứ việc trong lòng không tiếc, nhưng này thở dài một tiếng bên trong vẫn là bao hàm quá nhiều phức tạp nhân tố cùng không lợi không cam lòng. Cho ta thay quần áo đi. Tốt, tốt lao ra. Tiểu nha đầu lộn nhào đứng dậy, bắt đầu vì Côn Giác thay quần áo. Trọn vẹn sắp đến một giờ về sau, Côn Giác mới mặc xong sở hữu quần áo. Lúc này tiểu nha đầu đã mệt đầu đầy mồ hôi. Phải biết bình thường vì bá tước đại nhân rời giường thay quần áo thế nhưng là có hơn 10 cái thị nữ đồng thời phục vụ. Côn Giác chậm rãi lại đi đến trước giường, an tĩnh nằm xuống, để tiểu nha đầu vì chính mình che kín đệm chăn, dám hỏi có thể hay không bỏ qua tiểu nha đầu này một mạng. Ta nguyện ý xuất tiền. Phút cuối cùng phải chết, Côn Giác nội tâm thế mà thiện lương một lần. Hồi tưởng cuộc đời của mình, hắn hưởng phúc thực tế quá nhiều, nhưng tạo nghiệp cũng xác thực không ít. Nhưng mà nữ nhân lại trầm mặc không nói chuyện, dẫm lên giày cao gót từng bước một đi tới trước giường, rũa ra phấn nộn trắng non ngón trỏ, nhẹ nhàng điểm tại Côn Giác trên trán. Vẹn vẹn một giây, Côn Giác hai mắt liền một mảnh đen kịt, giống như lệ quỷ bám thân. Chờ nữ nhân thu hồi ngón trỏ về sau, Côn Giác liền toàn không có khí tức, không còn sinh cơ rồi. Đi. Nữ nhân vừa nói vừa đi trở về, đi ngang qua tiểu nha đầu lúc, một trưởng bố bên dưới, lập tức đem tiểu nha đầu đập hai mắt lật một cái, ngã trên mặt đất. Ba người nhanh chóng ra khỏi thành bảo, cưỡi lên cốt lòng, hướng phía nơi xa bay đi. Người giết tiểu nữ hải kia sao? Lý Tản Sĩ hiếu kỳ hỏi. Chúng ta vì cái gì không cấp sạch một phen hắn thành bảo a? Cái này không trắng đến một chuyến sao? Dị dị hạ thì quan tâm hơn tiền tài. Đứng tại cốt long chỗ cổ mặc cho gió rét cùng hạt tuyết đem chính mình trên người quần áo thổi bay phất phới, mặt gạ dẹt lấy xuống mặt nạ, lắc đầu, ta không có giết chết tiểu nữ hài kia, chỉ là đưa nàng đập trong rồi. Còn muốn giữ lại nàng tàn kẻ vô danh thu hoạch quý tộc tin tức. Nhưng là không thể để cho nàng lập tức tản, dù sao chúng ta rời đi cần thời gian, vạn nhất có người nhìn thấy cốt long sẽ không hay, rất dễ dàng liên lạc với dạ vận trên thân. Nắm thật chặt trên người áo khoác về sau, mặt gạ dẹt mở miệng lần nữa giải thích nói, tiền tài là không thể động, nếu không người khác sẽ nói đây chỉ là một lần dũng giả cướp sạch quý tộc hành vi thôi. Rất dễ dàng lẫn lộn mục đích của chúng ta. Lý Tản Sĩ cùng Dĩ Dĩ hạ nghe vậy, ào ào gật đầu, càng thêm đối trước mắt mặt gạ dẹt yêu thích mấy phần. Dù sao dáng người tốt như vậy, cái vũ lại lớn như thế, còn đặc biệt có đầu não nữ nhân, ai có thể không yêu đâu. Ta rất hiếu kỳ, ngươi như thế thông minh, thực lực cũng không yếu, dạ vẫn lại giải trừ đối ngươi huyết chú, ngươi vì sao không học William rời đi thu hoạch được tự do, ngược lại vẫn hiểu lộ dở ban đầu. Dĩ Dĩ hạ xuất ra nước mắt thiên sứ, đưa cho mặt gạ dẹt một bình, chăm chú hỏi. Mặt gạ dẹt tiếp nhận nước mắt thiên sứ, nhấp một miếng, đột nhiên nở nụ cười một tiếng. Cái này âm thanh cười tựa như Cổn Giặt vừa rồi thở dài, xen lẫn quá nhiều lời không rõ không nói rõ ý vị. Hai người các ngươi cảm thấy ta xinh đẹp, chỉ là bởi vì các ngươi chưa từng gặp qua ta chân thân. Ta là nữ bu, không phải ma pháp sư, thậm chí tính không được nhân tộc. Mặt gạ dẹt liếm liếm môi đỏ, ngựa khí có chút sầu não nói, đến như các ngươi cho là ta thông minh, đó là bởi vì các ngươi không có từng theo hầu Dạ Vận, chờ các ngươi được chứng kiến Dạ Vận lôi kéo khắp nơi, thì sẽ biết, so sánh với hắn, ta ngay cả hắn một cây ngón út cũng không sánh nổi. William là đi, nhưng ta tin tưởng, cuối cùng cũng có một ngày, hắn vẫn sẽ trở lại. Mặt gạ dẹt cười cười, không bằng chúng ta đánh cược, như thế nào? Dì dì hạ đem đầu rung thành rồi chống lúc lắc, Dạ Vận thật có mạnh như vậy, ngươi có hay không cùng hắn ngủ qua? Nữ bu mặt gạ dẹt cắn môi dưới, chỗ nào xứng đạt được yêu đâu? Mạnh như Ano, không phải cũng cả một đời không có tìm nam nhân a? Dù sao nữ bu tại toàn bộ đại lục bên trên là tà ác đại danh tử, thậm chí là trong miệng người khác mắng chửi người dùng thô tục, danh tiếng cũng liền so tử vong chi thủ vong linh dũng giả mạnh lên như vậy một chút xíu. nếu không đại lục ở bên trên cũng sẽ không cách mỗi khoảng trăm năm liền sẽ nhấc lên một trận săn phủ thủy hành động. Nàng không phải là không có ý đồ thân cận qua Dạ Vân, nhưng nàng có thể rõ ràng cảm nhận được Dạ Vân đối nàng chán ghét là phát ra từ trong xương cốt. Đây là nữ vu cả đời người rủa, cũng là nữ vu nhóm cũng trốn không thoát số mệnh cùng luân hồi. Trong lòng người thành kiến là một tòa núi lớn. Mặc Gạ Dẹt chảy nước miếng một lần cái mũi, nhún nhún hai vai, mặc cho ngươi cố gắng thế nào đều mơ tưởng di chuyển. Câu nói này nói quá tốt rồi. Dị dị hạ dơ lên nước mắt thiên sứ, để chúng ta làm cho này câu nói cạn ly. Kỳ thật chúng ta được, vậy một mực ở vào chuỗi khinh bị tầng dưới chót. Ta tin tưởng coi như gặp qua ngươi chân thần, ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi. Chí ít hiện tại sẽ không. Đinh, ba người đụng một cái, đem rượu uống một hơi cạn sạch. Lý Tản Si mở miệng hỏi, tiếp xuống, chúng ta đi đâu? Chạy xa một chút. Mặc Gạ Dẹt xuất ra địa đồ, đi thác thác phổ hành tinh. Vẫn là câu nói kia, không thể bắt lấy phụ cận một vòng lông dây nổ, rất dễ dàng bị người khám phá mánh khóe. Chương 570, tưởng niệm nhất chính là xích phong đối kẹp, 1, chương 570, tưởng niệm nhất chính là xích phong đối kẹp, 1, ha ha cuối cùng nhanh đến nhà. Lão đại, trở về chuyện thứ nhất, ngươi nghĩ làm cái gì? 324 đầu phong vương thành quần kết đội bay ở quận Ezin trên không, giống như che khuất bầu trời mây đen bình thường khí thế rồi dạo. Tiêu Vạn Vương điều khiển phong vương đi tới băng bên người, hớn hở ra mặt mở miệng hỏi. Bọn họ đều là một đợt ở cô nhi viện lớn lên cô nhi, tình như tay chân, cho nên liền lấy huynh đệ tỷ bội xưng hô hô bằng lão đại, qua nhiều năm như thế, đã sớm hô thuận miệng, ngược lại không thế nào hô đội trưởng. Cái gọi là phong vương, kỳ thật chính là giác ứng thú cường hóa bản, cùng loại với ma thực phản tổ. Đều là bị Dạ Vân dùng chân lý chi nhãn hấp thu thể nội hủ hồn tinh hoa tồn tại. Kém nhất vậy tương đương với nhất giai ma thu thực lực. Cùng là biên cảnh hành tinh, nọ hành tinh góc phải là Bắc Hải hành tinh. Phía dưới chính là Molini ở hành tinh. Nọ hành tinh cùng Molini ở hành tinh giáp giới địa phương, chỉ có hai cái quận. Phân biệt là quận Ezin cùng quận Thờ Đỏ. Trong đó quận Thờ Đỏ chính là đã từng nạ sĩ vị trí phốt gia tộc trụ sở, cũng là thành hộ bị vị trí quận. Cùng với bây giờ Quang Minh giáo đỉnh quân đội nơi trú đóng, hai quận chi địa trung gian tạo thành một cái cự đại bên trong lõm, bị một tòa tên là đuôi rồng sơn mạch to lớn cho ngăn chặn ngăn cách. Chuyên môn nơi này trôn giấu lấy một đoạn cự long đuôi. Còn đuôi rồng làm sao tới, cái gì cũng nói. Có nói là bị dịp phi tiên tổ đòn quỷ xuất chém dụng, có nói là bị Quang Minh giáo đỉnh thiên sứ chém dụng, cũng có người nói là cự long nhất tộc nội đấu chém giết mà đứt rơi. Cho nên điều này cũng làm cho dẫn đến từ trên bản đồ nhìn, nó hành tỉnh cùng mỗi linh ở hành tỉnh giao tiếp ý lý lâm quận cùng quận thơ đỏ, cực kỳ giống hai cái hạ xuống núm mũ, cực kỳ dễ thấy. Đương nhiên, cũng có thể nói là đã phong. Lộ ra càng văn nhã một điểm. Bằng nghe vậy cười cười, trong lúc nhất thời không nói chuyện. Bọn hắn nhóm này cô nhi tạo thành phong vương đại đội, đi theo phụ thân đại nhân từ năm 1205 ngày mùng ngày 5 tháng 3 xuất phát viễn trình thú nhân đế quốc. Mà bây giờ đã năm 1209 ngày 22 tháng 6. Bọn hắn mới trở lại quận Ezin. Cứ việc còn không có trở lại quận Tuyết Phong, nhưng bao nhiêu cũng coi là đạp lên cố hương thổ địa bên trên rồi. Chọn vẹn trải qua bốn nhiều năm thời gian, cũng khó trách đám người giờ phút này vui vẻ không tầm thường. Lúc đầu băng sư là dự định từ quận Phở Đỏ tiến vào nọ hành tinh, sau đó lại về quận Tuyết Phong. Bởi vì hắn từng ấy năm tới nay như vậy, một mực có một cái tâm nguyện, đó chính là muốn đi mâu thân đại nhân nạ sĩ quê hương nhìn một chút. Đã 28 tuổi băng sư, cho tới nay một lần thành hổ vi cũng không còn đi qua. Nhưng cũng tiếc đại đa số người sớm đã lòng chỉ muốn về. Bởi vì từ bọn hắn tại huyết thạch lĩnh bên trong xuất phát, dọc theo con đường này đã báo táp 4 cái nhiều tháng, lại thêm năm nay thời tiết thực tế của quái, gió rét tuyết lớn ngày đêm không nghỉ, đã sớm không chịu nổi. Cho nên Bằng cũng không có kiên trì, ngày sau bản thân lại tìm kiếm cơ hội đi đi. Đây cũng là hắn cười mà không nói nguyên nhân. Bởi vì hắn thực tế không muốn phá hư bầu không khí. Viễn Trinh Tú nhân đế quốc một trận chiến này, phong vương đại đội hết thảy còn sót lại không đến 600 người. Cho nên bọn hắn nhóm này hơn 300 người là cực kỳ may mắn, cũng là cực kỳ hạnh phúc. Hết thảy có 3 cái phương diện. Cái thứ nhất phương diện, tự nhiên là bọn hắn thân là phong hành đại đội, mỗi ngày có thể cưỡi lấy phong vương thay đi bộ, một ngày ngàn dặm phi hành, không cần giống những binh lính khác một dạng đi bộ đi trở về. Cái thứ hai phương diện là bọn hắn được đặc cách có thể trước thời hạn về nhà. Chỉ còn sót lại một nửa phong vương đại đội người dùng để truyền lại tin tức, xử lý đột phát tình trạng loại hình công tác. Cho nên nói, bốn cái nhiều tháng, bọn hắn liền đã từ huyết thạch lính chạy trở về quận Ezin. Mà phía sau hùng ứng quân đại bộ đội muốn trở lại quận Ezin, sợ rằng chí ít còn phải 2-3 tháng. Cái thứ ba phương diện, tự nhiên là bọn hắn lập tức liền muốn về đến quận Tuyết Phong rồi. Chỉ cần lại trải qua quận hẻm, quận Essex là đủ, liền có thể đến nơi đến trốn. Ha ha, lão tử trở về không nói hai lời, trước tìm 10 cái cô nương ngâm cái suối nước nóng lại nói. Thấy Bằng Quang cười không nói lời nào, không muốn trả lời vấn đề này, một bên lẽ nồng quát lớn. Hắn từ nhỏ ngoại hiệu liền gọi tê giác, bởi vậy có thể thấy được hắn to con thể trạng. Đã không giống hổ giặt chó gầy như vậy mẫn cảm yếu đuối, cũng có đừng tại bằng xấu bụng như vậy hào hoa phong nhã. Thổi a ngươi liền Tiêu Vạn Vân nết lên khóe miệng, ha ha cười nói. Sách ta nói thật sự. Lẽ nồng trợn mắt cường điệu nói. Hắn so bằng lớn một tuổi, năm nay 29 tuổi, chính là trẻ trung khỏe mạnh tốt đẹp số tuổi. Ta sau khi trở về, nhất định phải đi trước cô nhi viện, ăn một bữa quản giáo nhũ mẫu tự mình làm xích phong đối kẹp. Ai, cũng không biết thế nào a, theo niên kỷ càng lớn, ta lại càng tốt cái này một bụng rồi. Ngẫm lại khi còn bé, thật sự là hạnh phúc a. Lại có người bu lại, trên mặt tràn đầy phát ra từ nội tâm tiếu dung, cảm thán nói. Câu nói này vừa ra, đám người đều trầm mặt lại. Hào hào lâm vào trong hồi ức. Bọn hắn đám này cô nhi, nguyên bản không cha không mẹ đáng thương rất, lại dính rất nhiều thói hư tật xấu. nếu không lúc trước cũng sẽ không tuổi còn trẻ liền bắt đầu tổ kiến bang phái, bắt nạt đồng học, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, cướp đoạt tiền tài. Là phụ thân Dạ Vẩn cho bọn hắn tân sinh, là quản giáo Nhũ Mâu vốn nắn bọn hắn thói xấu, là mẫu thân Nạ Sỉ cho bọn hắn huyễn tưởng bên trong tình thương của mẹ. Kỳ thật, bác đẩy bản thân mắt kính bạc vàng, ta cũng có chuyện muốn làm, ta nghĩ trước về Hùng Ứng Trấn Lão Thành bảo bên trong nhìn xem. Ông, bác lời nói còn chưa nói xong, liền thấy một chi mang theo bén nhọn sắc bén cùng tràn đầy móc câu mũi tên từ trước mắt hắn phá không mà ra. Giờ khắc này, toàn bộ thế giới ở trong mắt băng tựa hồ dừng lại. Không, nghiêm chỉnh mà nói hẳn là chỉ là chậm thả gấp trăm lần, nghìn lần. Nhỏ, tâm, bác đột nhiên trợn to hai mắt, ạ rện liền kích biểu, xuề bàn tay ra tê tâm liệt phế hét lớn. Tại chậm thả nghìn lần tình huống dưới, cẩn thận hai chữ này đã hoàn toàn biến hình biến điệu biến âm. Cây kia không ngừng xoay tròn lấy, đột ngột vạn phần xuất hiện mũi tên cứ như vậy ở trong mắt băng, hung hăng bắn về phía trước mặt hắn Tiêu Vạn Vâng. Mũi tên còn chưa bắn trúng Tiêu Vạn Vâng hai gò má, ngăn lấy còn có một chỉ chiều dài khoảng cách, liền đã tại Tiêu Vạn Vâng trên mặt tạo thành bạo liệt luồng khí xoáy cùng cấp tốc run run cái hố nhỏ. Xem ra rất như là có người trùng điệp đập Tiêu Vạn Vâng một cái tát một dạng, để hắn gương mặt bắt đầu xuất hiện cực không quy luật gợn sóng đường vân hình. Sau một khắc, mũi tên từ phía dưới đâm nghiêng bên trong bắn vào mặt của hắn, lại răng rắc lên tiếng khoa trương đánh nát mặt của hắn xương, từ mắt trái của hắn vành mắt bên trong mặc thấu mà ra. Nấm mũ, ấm áp máu đỏ tươi như yên hoa giống như bắn tung tóe ở chung quanh trên mặt của mọi người, mũi tên đâm trúng trong mắt lại từ trong hốc mắt đột xuất gần nửa đoạn, cứ như vậy nghiêng về một bên lô mãng treo trong mắt ở lại Tiêu Vạn Vâng gương mặt bên trong. Đến mức nụ cười trên mặt hắn cũng không kịp khô cạn liền đột nhiên thân thể chấn động, từ bản thân phong vương trên lưng cứng đờ một đầu cắm xuống. Đương nhiên, đây hết thảy cũng chỉ là ở trong mắt băng chậm thả nghìn lần hình tượng, trên thực tế từ mũi tên không có dấu hiệu nào xuất hiện, lại đến Tiêu Vạn Vâng cắm xuống, liền một cái chớp mắt, thời gian một hơi thở cũng chưa tới. Địch tập. A Dễn Lìn đại lượng bài tiết, để bằng tỉ mỉ thấy rõ ràng sở hữu quá trình cùng chi tiết, cũng làm cho hắn trong lúc nhất thời sửng sốt. Ngược lại là một bên Lệ Đồng xuyên kim liệt thạch giống như hét lớn, không nên hoảng loạn, tổ hợp chiến đấu trận hình. Lệ Đồng tiếng giống triệt để thức tỉnh bằng, hắn vội vàng bắt đầu ổn định quân tâm. Sau một khắc, lít nha lít nhít mũi tên từ phía dưới bắn ra, siêu 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 không lưu tình chút nào bắt đầu thu hoạch phong vương tính mạng. Bằng ghé vào phong vương phần lưng, hướng phía dưới nhìn lại, cái này nhìn một cái, lập tức trong lòng giật mình. Tạ Lọn tổng đốc tiến đánh quận Tuyết Phong tin tức hắn tự nhiên là lòng biết rõ. Vậy đã sớm an bài trinh sát tìm hiểu tin tức, biết được Tạ Lọn chỉ là xuất lĩnh đại quân chú đóng ở quận hiểm cuộc vây mà không công, cũng căn bản không có ý định tìm bọn họ để gây sự, cho nên làm Tiêu Vạn Vâng chết đi lúc, bằng bộ ý thức chỉ cho là tình báo có sai, là Tạ Lọn an bài người tại phục kích bọn hắn. Có thể bằng cái này xem xét nhưng không được rồi, tập sát bọn họ căn bản không phải Tạ Lọn tổng đốc, mà là Quang Minh giáo đình quân đội. Cái này sao có thể? Quang Minh giáo đình tại sao phải tập sát bọn hắn, mà lại Quang Minh giáo đình quân đội không phải chú đóng ở quận Tờ đó sao? Làm sao lại chuyên môn chạy tới quận Ệ Dìn nơi này mai phục bọn hắn? Lâu dài tắt chiến chém giết quân lữ kiếp sống để bằng sớm đã ma luyện ra như sắt thép ý chí và như chim ưng nhạy cảm. Khoảng trừng trong gió tuyết thô sơ giản lược quét qua, hắn liền trong lòng có đại khái, lập tức quát tầm lên, là Quang Minh giáo đỉnh. Quân địch hơn 2000, tản, tụ là một đám lửa, tản là mãng thiên tinh. Dùng để hình dung phong vương bộ đội nhất là thỏa đáng chuẩn xác bất quá. Mặc dù chỉ có chút ít 300 người có hơn, nhưng bọn hắn nhưng lại có phi hành ưu thế, một tiếng tản, hơn 300 người kỷ luật nghiêm minh, điều khiển như cánh tay, lập tức tạo thành hơn 30 cái 10 người tiểu đội, hướng phía bốn phía bay đi. Chương 570, tưởng niệm nhất chính là xích phong đối kẹp 2, chương 570, tưởng niệm nhất chính là xích phong đối kẹp 2, ầm ầm, nhưng mà Bằng còn chưa kịp nghĩ kỹ ứng đối như thế nào cục diện dưới mắt, một đạo tiếng nổ kinh thiên động địa đem hắn triệt để nổ ngây ngốc. Ngẩng đầu nhìn lại, hai cái 10 người trái phải chính hướng phía trước phá vòng vây phong vương tiểu đội nháy mắt hóa thành một biển. Cũng là nói, hơn 20 đầu phong vương cùng hơn 20 cái từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ bèn bèn một cái nháy mắt, liền biến mất ở không trung. Liền chút cho cặn cùng cho cốt cũng không có lưu lại. Ngày mẹ ngươi a, là ma tinh tháo. Bọn hắn còn mang ma tinh tháo. Lệ Đồng thấy thế nhe răng trợn mắt nổi giận mắng, sắc mặt trướng máu giống như một đầu dữ tợn quái vật. Bằng trong lòng một mảnh lạnh bướt. Nguyên bản bọn hắn ỷ vào phi hành ưu thế còn có thể theo đối phương đấu một trận, nhưng bây giờ, đối phương hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, thậm chí còn không tiếc giá cao mang lên ma tinh tháo, hiển nhiên là tích trữ đem bọn hắn toàn bộ tàn sát hầu như không còn tâm tư. Chạy không thoát rồi. Bằng tỉnh lại một điểm. Lệ Đồng hai tay bóp lấy bằng hai vai, dùng sức lay động quát tầm lên, ca dẫn người xuống dưới ngăn chặn bọn hắn. Các ngươi đợi chút nữa hướng xuống mặt ném cây lao cùng đầu rắn quả, sau đó lại nghĩ biện pháp phá vây. Thay ta cho phụ thân mang câu nói, liền nói ta nghĩ hắn ba chữ cuối cùng không thể từ Lệ Đồng miệng bên trong nói ra, có thể là cảm giác quá buồn nôn, lời vừa tới miệng lại bị Lệ Đồng nuốt xuống, thay đổi một câu nói, ta không có làm mất mặt hắn. Tiếp sau trả lại cho hắn ngay lúc đó Lệ Đồng bung ra bằng, hướng phía nơi xa bay đi, một bên bay một bên nghiêm nghị thiếu nói, 3, 4, 5, 6 tiểu đội nghe lệnh, nuốt lưới rắn quả. Theo ta tổ gió lốc trận hình, xuống dưới xé nát đám xúc sinh này. Theo Lệ Đồng mệnh lệnh, hơn 40 đầu phong vương lập tức bị thao túng hình thành một cái cự đại hình tròn, hướng phía dưới phóng đi. Cái gọi là gió lốc trận hình, kỳ thật kêu em hai, kỳ thực là một địa đạo chịu chết chiến thuật thôi. Là để phong vương mở ra hai cánh hình thành một vòng tròn trạng không sợ chết hạ xuống, sau đó tại thời cơ thích ứng phát động chủng tộc ma pháp gió bao dòng xoáy đến hình thành một cô mãnh liệt gió lốc, từ đó để cho địch nhân tự loạn trận cước, xé rách quân địch trận hình. Ba 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 theo những này phong vương mở ra hai cánh hạ xuống rơi, cứ việc hạ xuống tốc độ đã cực nhanh, có thể vẫn có không ít phong vương phần bụng chúng tên, xa xa nhìn lại giống như con nhím bình thường. Nguyên bản trắng đoán phần bụng đã đỏ thắm một mảnh, chân nhắn lông vũ cũng giống là mèo xù lông lên bình thường lộn xộn, đứt gãy lông vũ càng lại như hoa tuyết giống như đầy trời tung bay. Căn bản không kịp kiên trì đến có thể phát động chủng tộc ma pháp cao độ, liền một mệnh ô hô, gào thét lấy quẳng xuống. Cũng may những này phong vương vậy dùng nhục thân của mình ngăn trở không ít mũi tên, mà chống chỗ vị trí thì rất nhanh sẽ bị hắn dư phong vương dự bị bên trên. Gió bao dòng xoáy, một con lại một con phong vương quẳng xuống, mà một đầu lại một đầu phong vương thay bên trên, cuối cùng Lệ Nồng mang theo mọi người đi tới có thể phát động chủng tộc ma pháp cao độ. Theo Lệ Nồng mệnh lệnh, những này phong vương trên lưng các cô nhi cùng kêu lên quát. Ngắn ngủi một lát, hơn 40 đầu phong vương liền chỉ còn lại hơn 20 đầu. Thử thương vượt qua một nửa. Có thể thấy được trận chiến này thuật sự khốc liệt. Nói là chịu chết chiến thuật không một chút nào quá đáng. Cũng may theo phong vương nhóm cùng nhau phát động gió bao dòng xoáy, lập tức nhấc lên một cô mãnh liệt mà kinh khủng gió lốc. A a a a, phía dưới quang minh giáo đỉnh binh sĩ lập tức bị thổi xoay tròn bay lên, tản mát ra kinh hoàng chí cực tiêu thảm. Quả nhiên loạn cả một đoàn. Giết! Lệ Nồng hai con ngươi đỏ thắm, giống to. Các cô nhi hào hào nhảy xuống phong vương phần lưng, trong tay cây lao vung lên, lập tức đem đám này quang minh giáo đỉnh sĩ tốt đâm binh giáp đều nát, đầu người cuộn cuộn. Chỉ là hai mươi mấy cái chịu chết ủy, cũng dám phép lối. Cách đó không xa truyền đến hét lớn, gần trăm tên dưới hông cưỡi to con cáo lớn, trên thân hiện ra đấu khí quang diệu nhị giai siêu phàm quang minh kỵ sĩ hướng phía Lệ Nồng đám người băng băng mà tới. Những người này có không ít người đều là đã từng tiến về thú nhân đế quốc chi viện dạ vần quang minh kỵ sĩ, đã từng hai nhóm người là kể vai chiến đấu chiến hữu, bây giờ lại thành rồi không chết không thôi cựu địch. Hưu theo Lệ Nồng đám người thổi lên huyết sáo, phong vương nhóm quanh quẩn trên không trung, lập tức lại bay trở về, lần nữa phát động đạo thứ hai chủng tộc ma pháp mạch xung điện tuôn. Oanh ken két oanh ken két, màu tím lôi quang phảng phất không trung như là hoa tuyết mưa như chút nước mà tiết, lập tức đem hơn 30 nhị giai siêu phàm quang minh kỵ sĩ oanh kích thành cháy hắc một than. Toàn thân co giật co rút chết đi. Đừng nói phóng thích chiến kỹ, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Huynh đệ, bác, con mẹ nó ngươi còn do dự cái gì? Hướng chúng ta quăng ném cây lao. Nhanh a! Lệ Nồng tê tâm liệt phế quát. Mặc dù bọn hắn sau khi xuống tới chiếm cứ nho nhỏ ưu thế, mà dù sao nhân số quá ít, chỉ có 20 mấy người, căn bản không đáng chú ý những cái kia trên không trung ngã xuống khỏi đến phong vương, trên lưng binh sĩ phần lớn đều bị tươi sống ngã chết, cho dù may mắn không chết, cũng là gãy xương trọng thương tình huống, cơ bản không có sức chiến đấu. Bác do dự, để Lệ Nồng cảm thấy đã phẫn nộ với bất đắc dĩ. Hắn làm sao không biết đối phương ý nghĩ trong lòng? Nhưng chiến cơ chớp mắt là qua, Lệ Nồng chỉ có thể hò hét bức bách hắn làm ra cái này chật vật quyết định. Chúng ta đều ăn lưới gian quả, tin tưởng ta, không ngại. Câu này đồ đần cũng sẽ không đi làm nói dối, là Lệ Nồng trong lòng nho nhỏ thiện ý cũng trở thành đệ sập bằng cuối cùng một cọc rơm. Người sở hữu nghe lệnh, quăng ném cây lao. Bạc Dương Dương hạ lệnh. Theo mệnh lệnh truyền đạt mệnh lệnh, còn thừa xoay quanh ở trên không cô nhi sĩ tốt nhóm ảo ảo giơ lên trong tay cây lao, nghẹn ngào nhắm ngay phía dưới Lệ Nồng vị trí khu vực. Theo cây lao gào thét lên, xoay tròn lấy bắn ra, lập tức một cỗ màu xanh sẫm khói độc bay lên, đem phía dưới vài trăm mét khu vực toàn bộ bao phủ. Khói độc bên trong, khoảnh khắc truyền ra quang minh giáo đỉnh sĩ tốt nhóm thê lương kêu rên. Đầu rắn quả tuy tốt, nhưng có thể bao phủ khu vực dù sao cũng có hạn, mà lại là tử vật không thể di động, cho nên chỉ có thừa dịp quang minh giáo đỉnh sĩ tốt nhóm cùng nhau tiến lên vây quét Lệ Nồng bọn hắn lúc, mới có cường đại nhất cùng dày đặc nhất lực sát thương. Bởi vì nếu như không có Lệ Nồng bọn hắn làm mục tiêu làm mồi nhử lời nói, cây lao quăng ném xuống dưới về sau, quang minh giáo đỉnh binh lính chỉ cần chạy ra đầu rắn quả chế tạo mây độc phạm vi liền có thể hóa giải. Chỉ có Lệ Nồng bọn họ liều chết phản kháng, mới có thể để cho đám này quang minh giáo đỉnh sĩ tốt giống như là cắn mồi ngư nhi giống như gắt gao không chịu nhả ra cùng thoát đi. Đây không thể nghi ngờ là đồng quy vu tận cách làm, cũng là vô giải chiến thuật. Còn thừa người sở hữu chia thành ba đội, một đội lưu thủ không trung tập kích quấy rối, một đội theo ta xuống dưới giết địch, một đội bắt đầu từng cái phá vây. Có thể đi một cái là một. Đối rõ ràng có ma tinh pháo, nhưng không có lựa chọn đối bọn hắn trực tiếp nã pháo. Cái này khiến băng lập tức hiểu được, đối phương ma tinh pháo số lượng thưa thớt, sẽ chỉ vây quét những cái kia lựa chọn phá vòng vây phong vương. Dù sao phía dưới cho ăn bể bụng vậy nhiều lắm là có tam giai siêu phàm, lại không thể bay, chỉ có thể dựa vào ma tinh pháo đến tiêu diệt có thể phi hành muốn chạy trốn bọn hắn. Mà một khi lựa chọn đem ma tinh pháo dùng để đánh kích phong vương đại bộ đội lời nói, như vậy thừa dịp nhét vào khe hở, sẽ có không ít phong vương thành công chạy trốn rời đi. Cho nên đối phương mới bay nhưng cũng đánh, tạo thành cực lớn trong lòng chấn nhiếp. Vì chính là đem bọn hắn toàn bộ lưu lại, một cái vậy không dung tha. Nghĩ rõ những này, bật hai mắt sôi trào âm trầm hạ quang, lập tức hạ lệnh quát: "Lão đại, ngươi không thể chết. Để cho ta xuất đội xuống dưới cùng bọn hắn chém giết." Có người tới quát lớn: "Nói lời vô dụng làm gì? Lệ Nồng chết ở trước mắt, bằng tâm ý đã quyết, lập tức lạnh lùng quát: "Đi mau, trở về báo tin." Có thể chúng ta những người này còn có một đường sinh cơ. Chương 571, mẫu thân di vật không nhiều, ta tính một cái, một, chương 571, mẫu thân di vật không nhiều, ta tính một cái, một, theo bằng mệnh lệnh được đưa ra, 236 cái xoay quanh trên không trung phong vương lập tức chia làm ba đội, mỗi đội đại khái 80 người trên dưới, bắt đầu mỗi người quản lý chức vụ của mình. Ngắn ngủi nửa giờ trái phải, phong vương bộ đội liền từ 324 người giảm mạnh đến 236 người, chọn vẹn tổn thất gần 100 người. Trong đó bị ma tinh pháo oanh kích tử vong hơn 20 ngày người, cùng loại tiêu vạn vân bình thường bị mũi tên tập sát hơn 10 người. Đi theo Lệ Nồng xuống dưới chấp hành chịu chết chiến thuật hơn 40 người. Không hề nghi ngờ, chấp hành hình vòng tròn gió lốc chiến thuật là thành công. Chí ít kéo dài cùng bị thương nặng quang minh giáo đỉnh 100-200 người nhiều. Những người này không nhất định đều sẽ tử vong, nhưng thân chúng kịch độc, sức chiến đấu nhất định sẽ trên diện rộng sụt giảm. Nhưng đối phương khoảng chừng hơn 2000 người, còn lại người vẫn là nhiều lắm. Gió rét nhẹ nào, hạt tuyết gấp hơn, toàn bộ giữa thiên địa đều u ám một mảnh. Người sở hữu nghe lệnh, cây lao toàn bộ quăng ném, vì các huynh đệ chế tạo thoát đi cơ hội. Cực tốc lao xuống bằng squat lớn. Ba người bọn họ một tổ, hình thành tiểu đội. Mỗi người đều chỉ ít xứng 6 cán cây lao, đầu rắn quả càng là bất kể hạn số. 80 người có hơn, tương đương với chỉ ít có được gần 500 cán cây lao. Trừ vừa rồi đã quăng ném đi ra, hướng ít đi nói, đều có 400. Theo đám người ôm hẳn phải chết ý chí, không lại suy nghĩ thoát đi, cực tốc lao xuống bên dưới cây lao ngược lại bạo phát ra không có gì sánh kịp uy lực. Cứ việc những này quang minh giáo đình binh lính từng cái người khoác áo giáp, quân kỷ không sai. Có thể ngay cả thú nhân này không dám ngạnh kháng cây lao, bọn hắn như thế nào lại là đối thủ? Lập tức bị cây lao ghim chạy chối chết, bị độc khói sặc, bị khóc sói đào lên. Cứ việc có siêu phàm đội trưởng không ngừng hô quát, cũng vô pháp vãn hồi xu hướng suy tàn. Bạch Sung Phong đi đầu, đi tới mặt đất, thao túng Phong Vương phóng thích chủng tộc ma pháp đem trận hình của đối phương tách ra, sau đó từ Phong Vương trên lưng nhảy xuống, ngay sau đó lại từ bên hông rút ra hai thanh kiếm tới. Theo trên người hắn đấu khí toát ra, hai thanh kiếm vậy đi theo tản mát ra hào quang nóng ánh tới. Bất quá hắn chỉ là một giai siêu phàm, còn lẽ động, thậm chí hai lần đều thức tỉnh thất bại. Những người còn lại hoặc là không có cơ hội đạt được thần ban cho dự thể, hoặc là thức tỉnh thất bại. Cho nên hắn cũng là cái này 300 người đến bên trong duy nhất một cái siêu phàm. Bởi vậy có thể thấy được, muốn thức tỉnh đấu khí hạt giống sinh mệnh ra sao hắn gian nan. Giết, 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 giết. Bất khan giọng bạo hống, hướng phía trước lẹn động vị trí khu vực phóng đi. Phình một tiếng, kiếm tay trái ngăn cản được quang minh kỵ sĩ trường thường, kiếm tay phải giống như độc xà xuất động, vô cùng nhanh chóng đâm vào đối phương nơi cổ họng. Cũng là thân mang áo giáp binh lính toàn thân trên dưới số lượng không nhiều sơ hở một trong. Mượn nhờ khói độc tiện lợi, mặc giống như trong nước du lòng, không ngừng xuất quỷ nhập thần thu gặt lấy quang minh giáo đỉnh sĩ tốt sinh mệnh. Ngắn ngủi 10 đến phút, hắn liền giết 8 người. Nhưng theo cây lao hao hết, đối phương cũng mau nhanh khôi phục trận hình, bắt đầu rào sắt lên xuống hùng ứng quân sĩ tốt đến. 80 vs 1500. Kết quả sớm đã không cần nói cũng biết. Húng chi đối phương còn có rất nhiều siêu phàm dũng giả. Trong đó nhị giai siêu phàm thậm chí có thể ngạnh kháng đầu rắn quả chế tạo ra mây độc thuật. Bên hai không ngừng truyền đến kêu rên cùng tiêu thảm, bằng vào thanh âm, bác đều có thể phân biệt ra được đây đều là cô nhi viện từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ. Cái này khiến băng trong lòng càng thêm bất an cùng nôn nóng, biết rõ lưu cho bản thân thời gian đã còn thừa không có mấy. Càng là điên cuồng hướng phía lẹn động vị trí khu vực trùng sát mà đi. Nhưng mà họa vô đơn chí, hắn trong lòng chuyện lo lắng nhất vẫn là theo nhau mà tới. Theo dầm dập mấy đạo lần lượt chuyển tới tiếng nổ, bác đã rõ ràng, đối phương chí ít mang đến 4 đài mà tinh tháo. Đông tây nam bắc đem bọn hắn gắt gao vây quanh. Cho dù tách ra từng cái thoát đi cũng là uổng công. Ma tinh pháo uy lực hắn tại thú nhân đế quốc đã sớm được chứng kiến, riêng là nổ tung sau sinh ra dư âm liền có thể đem khu vực phụ cận bên trong người sở hữu chân choáng xé nát. Thoát đi đã không có khả năng, quang minh giáo đình xuất sinh hiển nhiên là quyết tâm muốn đem bọn hắn toàn bộ giết sạch. Mà không rảnh đi nghĩ quang minh giáo đình tại sao phải làm như vậy, việc đã đến nước này, song phương đã sớm kết xuống không chết không thôi thâm cựu biển máu. Hắn hiện tại vô cùng may mắn bản thân không có mang các huynh đệ từ Mộ Lini ở hành tinh tiến vào quận phơ đỏ, dù sao đó mới là quang minh giáo đình chủ quân hang ổ, sợ rằng mai phục người sẽ tăng nhiều. Đối phương hiển nhiên vậy sợ không rõ lắm bọn hắn muốn từ nơi nào tiến vào nọ hành tinh, cho nên quận ẹ gìn mới chỉ có hơn 100 cái siêu phàm, nếu là thần thánh kỵ sĩ đoàn mấy trăm siêu phàm dũng giả tất cả đều ở chỗ này lời nói, sợ rằng một trận chiến này đánh liên tục đều không được đánh. Bây giờ Phong Vương bộ đội mặc dù nhân số rơi xuống hạ phòng, nhưng có như thế nhiều phong vương tại, không khác nhiều hơn mấy trăm con ma thú tương trợ. Các huynh đệ, đều đừng chạy rồi. Xuống dưới cùng đám này tạm phái liều mạng. Hai cái vốn là muốn thoát đi nơi đây trở về báo tin Phong Vương bộ đội, bị 4 đạo ma tinh pháo trực tiếp đánh chết còn hơn một nửa. Còn sót lại 30 mấy người nhìn qua khí lưu hỗn loạn trên không, rõ ràng đã mất khả năng đào tẩu, lập tức gào thét thay đổi phương hướng, lại trở về mà về gia nhập chiến trường. Cũng may trên trời vốn là còn có một đội phụ trách tập kích quấy rối Phong Vương bộ đội, theo xuất thủ của bọn hắn, phía dưới quang minh giáo đỉnh sĩ tốt tấn công tình thế bị ngăn cản, để bằng đám người có cơ hội thở dốc. Bây giờ lại tăng thêm vòng trở lại hùng ứng quân sĩ tốt, càng làm cho quang minh giáo đỉnh quân đội trận hình triệt để chia cắt tán loạn ra. Đơn giản là dựa vào nhiều người tại một chút xíu thủ thắng thôi. Lẽ động. Thời gian chậm rãi trôi qua, bằng cuối cùng tội nguyện vọt vào lẹn đồng vị trí khu vực, nơi này khắp nơi đều là kêu rên kêu thảm, trên mặt đất lăn lộn quang minh giáo đỉnh sĩ tốt. Bọn hắn hút vào số lớn khí độc, trên thân đã bắt đầu thối rữa. Mà lẹn đồng vậy quỳ trên mặt đất, trên thân cắm không thua kém 10 cây trường thương, đến mức để hắn đầu gối cách mặt đất còn có 2 cái 5 đấm chi cao, cũng đã quỳ không nổi nữa. Nhìn qua một màn này, bằng nước mắt rơi như mưa hồ. Mặc dù Phong Vương bộ đội phần lớn đều xuất từ cô nhi viện, nhưng tuyệt đại đa số đều không phải cùng một giới người. Giống bằng cùng lẹn đồng loại này đã là cùng một đám, lại là bạn học cùng lớp, từ nhỏ lại cùng nhau lớn lên đồng bạn. Quan hệ thân mật tự nhiên viễn siêu cùng còn lại người trình độ. Nhìn qua thê thảm như thế lẹ nồng, mặc trong lúc nhất thời tim như bị dao cắt, trong đầu chuyển ra đau đớn kịch liệt. Hắn bước nhanh đi tới lẹ nồng trước người, toàn thân run rẩy từ trong ngực móc ra trị liệu dược thể, hướng lẹ nồng trong miệng rót vào. Ngươi uống a, ngươi uống nhanh a. Mặc mang theo nồng nặc giọng nghẹn nào nói. Huynh đệ bằng đến để lẹ nồng đã bắt đầu tiêu tán cùng phân ly ý thức thanh tỉnh mấy phần, hắn hữu khí vô lực hàn giọng nói, ngươi làm sao còn chưa đi? Nói cho phụ thân ta không phải thứ hèn nhát về. Lẹ nồng dùng hết toàn thân một điểm cuối cùng khí lực, cũng không thể hoàn chỉnh nói ra về nhà hai chữ này. Liên triệt để không còn khí tức, nhận lấy cái chết. nơi xa truyền đến hét to, một cái nhị giai siêu phàm chú ý tới Bangs, lập tức lao đến. Nhị giai siêu phàm mặc dù có thể chống cự khói độc, nhưng dưới hung chiến mã lại không được, cho nên khói độc tràn ngập phía dưới, những này quang minh giáo đỉnh kỵ sĩ vậy ào ào mất đi bản thân đâu yếm chiến mã. À, bắt một tay lấy trong tay dược tề ngã nát, giơ lên song kiếm nghiêm nghị giống to đồng dạng hướng đối phương phóng đi. Tin diệu mâu trận. Quang minh kỵ sĩ siêu phàm trong miệng hét lớn, nhìn qua vọt tới Bangs, liền có thể phát động chiến kỹ. Theo từng đạo hào quang lóng ánh tỏa ra, mặc dù quang minh kỵ sĩ vẫn là một người tại xung phong, có thể ở trong mắt Bangs lại đồng thời xuất hiện năm cây trường thương, thật giống như đối phương lập tức hóa thành năm người tiểu đội tại tập thể xung phong. Cái này năm cây trường thương thậm chí còn khóa được hắn khả năng lựa chọn thoát đi phương vị. Đã 28 tuổi sắp chạy ba Bangs đương nhiên rõ ràng, trên chiến trường không thể xuất hiện quá mức kịch liệt cảm xúc, nếu không nhất định sẽ lộ ra sơ hở. Có thể lẽ nồng chết thảm trước mắt, hắn vô luận như thế nào cũng vô pháp đè nén xuống nội tâm bị phẫn. Thậm chí một trận xuất hiện một lòng muốn chết cực đoan ý nghĩ. Rất nhiều không có đi lên chiến trường người có thể sẽ cảm thấy mình nhất định có thể trên chiến trường bảo trì lý trí cùng tỉnh táo, thậm chí cảm thấy những cái kia không khống chế được cảm xúc người lộ ra rất ngu xuẩn. Cái này đồng thời cũng là trước kia bằng ý nghĩ. Nhưng này đơn thuần chỉ là bởi vì không có thân lâm kỳ cảnh thôi. Thử nghĩ một lần khuya về nhà đẩy cửa ra nhìn thấy chết thảm mẫu thân, thế gian này lại có mấy người còn có thể giữ vững tỉnh táo. Cái gọi là lý trí chỉ sợ cũng phải nháy mắt không băng mà bại. Cho nên, cái gọi là mình có thể đi, bất quá là cao cao tại thượng lại đem bản thân không đếm xỉa đến tự tin mù quáng thôi. Lẽ đồng chết thảm không hề nghi ngờ đã triệt để đánh tan bằng tâm thần. Tạo xương, thân là cô nhi viện nhóm đầu tiên trưởng thành cô nhi, lại là Dạ Vân cực kỳ tín nhiệm nhờ cậy người, bằng tự nhiên từ Dạ Vân nơi đó học được đấm máu chiến kỹ. Trên người đấu khí quang diệu nháy mắt trở nên đỏ thắm một mảnh, tay trái tay phải bên trong hai thanh kiếm không ngừng run run vung ra, trên mũi kiếm phân chia ra vô số đạo tóc tơ mỏng giống như tinh hồng đấu khí, theo dệt thành một cái lưới lớn, hướng phía đối phương quay đầu chụp tới. Ừm, bằng trực tiếp từ bỏ phòng ngự như thế lối đánh liều mạng để quang minh giáo đỉnh nhị giai siêu phàm trong lòng căng thẳng. Ngay sau đó là vừa sợ vừa giận. Kiền Trung Thành Lũy, hắn đột nhiên hét lớn, trong tay chiến kỹ thông suốt biến đổi, từ tiến công trước ép trạng thái chuyển biến thành rồi phòng thủ bảo mệnh xu hướng. Nói đùa cái gì? Hắn đường đường một cái nhị giai siêu phàm cùng nhất giai siêu phàm lấy mạng đổi mạng. Theo chiến kỹ chuyển đổi, nhị giai siêu phàm trên người đấu khí vậy tuôn trào ra, ào 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 mấy đạo nặng nghề thanh âm vang lên, nhị giai siêu phàm trước mặt đống nhiên nhiều hơn ba mặt do đấu khí tạo thành quan thuẫn. Suy 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 đỏ thắm sợi tơ cắt chém ở phía trên, bộc phát ra ác liệt tiếng vang. Tại trong gió tuyết nở rộ lấy chói lọi lóa mắt đấu khí quan mang. Mặc dù quan thuẫn tại không ngừng bị tiêu hao, nhưng hiển nhiên chống lại rồi bằng chiến kỹ. Mà xuống một khắc, mặt vậy vọt tới quang thuẫn trước mặt, giơ lên song kiếm liền chặt đi lên. Cái nào nghĩ tới, không chặt còn tốt, cái này một chặt lập tức đem chính hắn cũng cho bắn ra ngoài. Liên tục lăn mấy cái té ngã, chật vật không chịu nổi đến cực điểm. Ngu xuẩn. Nhị giai siêu phàm trong con ngươi lóe qua một vẻ vẻ trầm trọng, sải bước tiến lên, cứ việc kết cục sớm đã ngọn nguồn định, nhưng hắn cũng sẽ không bỏ lỡ đánh chó mù đường cơ hội. Suy. Trường thương không trở ngại chút nào hung hăng đâm vào bằng đầu vai, đau hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn đến. Có thể sau một khắc, nhị giai siêu phàm sắc mặt liền thay đổi. Bởi vì trong mắt hắn, bằng tay trái bỗng nhiên ném đi trường kiếm trong tay, một thanh gắt gao bắt lấy đầu vai trường thương, trên mặt vậy mà lộ ra khát máu lại tàn nhẫn. Còn mang theo như vậy mấy phần gian kế nụ cười như ý chương 571, mẫu thân di vật không nhiều, ta tính một cái, hai, chương 571, mẫu thân di vật không nhiều, ta tính một cái, hai, không được. Cái này đồ chó chết là cố ý. Lúc này nhị giai siêu phàm mới ý thức tới, bản thân vô cùng có khả năng bị trước mắt hùng ứng có lửa. Thật mẹ ngươi xảo trá a. Nhị giai siêu phàm nội tâm nhịn không được hung hăng nhà rẽn, nhưng hắn cũng không có hoảng loạn như vậy, chỉ bằng đối phương nhất giai siêu phàm muốn là không phải là đối thủ của hắn, huống chi là giờ phút này tụ thương đã tàn phế tình huống dưới. Không làm như vậy, ngươi lại há chịu lên làm? Bắc nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể bỗng nhiên nghiêng về phía trước, hoàn toàn không để ý bản thân đầu vai thương thế thế mà chủ động dùng thân thể xuyên thấu đối phương trường thương, cùng lúc đó tay phải trường kiếm hướng phía đối phương trụ nón trụ bên trên hai mắt khe hẹp đâm tới. Hừ. Nhị giai siêu phàm hừ lạnh một tiếng, trong miệng gầm thét, chủ tội giản đông. Quang minh giáo đỉnh kinh khủng, cường đại, khó lường nội tình lại một lần nữa trần trụi hiện lộ ở trước mặt người đời. Chỉ là một cái nhị giai siêu phàm, vậy mà tu luyện trọn vẹn ba đạo chiến kỹ. Phải biết, chiến kỹ thế nhưng là so cao giai ma pháp thuật còn muốn chân quý tồn tại. Thường thường một đạo nhị giai chiến kỹ, liền có thể làm một nam tước quý tộc thế gia bảo vật ra truyền dấu. Một vệt ánh sáng, một vệt cực hạn ánh sáng tại bằng trước mắt đột nhiên sáng lên. Bằng nháy mắt liền mù rồi, biến thành một người mù. Hắn có thể cảm giác được đối phương tại dùng sức ra bên ngoài kéo trường thương, có thể trường thương đã bị đầu vai của hắn khung xương kẹp lấy, lại bị tay trái của hắn nắm chặt, đối phương hiển nhiên trong thời gian ngắn vô pháp kéo đi. Mặc dù đã nhìn không thấy, nhưng bằng tay phải trường kiếm vẫn là hung hăng đâm xuống. Nhưng một giây sau, hắn bỗng nhiên cảm giác được trường thương trong tay bỗng nhiên chợt nhẹ, đối phương hiển nhiên bung ra trường thương. Đinh một tiếng, trên mũi kiếm truyền tới lực đạo cùng phản hồi thanh âm cũng làm cho bằng rõ ràng, cái này nghìn cân treo sợi tóc cơ hội hắn trùng quy là không thể thành công đạt thành mục đích. Trường kiếm vẫn là đâm ở đối phương áo giáp phía trên. Đệ tiện ngớ ngẩn. Phí một tiếng, cứng rắn dày chiến trùng điệp đá vào bằng trên bụng, để hắn bay thẳng ra ngoài, trong miệng phun ra số lớn máu tươi. Bay ra ngoài bằng đội vàng dùng sức nháy mắt, lung lay đầu, ý đồ khôi phục hai con người. Cũng thật có hiệu quả, trước mắt rất nhanh liền bày biện ra hư hư thật thật sắc ảnh. Bất quá tốt xấu cũng coi là có thể nhìn thấy. Nhưng mà không chờ hắn đứng dậy, liền thấy một đôi giày chiến xuất hiện ở trước mặt của hắn. Xong. Bằng trong lòng cho tàn một mảnh, đối phương thực lực thực tế mạnh mẽ quá đáng, đừng nói báo thủ, ngay cả mình cũng muốn bàn giao rồi. Chiêm chiếp nhưng mà một đạo nhọn gáy đột nhiên truyền đến, ngay sau đó hoanh cách một tiếng, cánh tay thô màu tím lôi quang lấp lóe, để quang minh giáo đỉnh nhị giai siêu phàm a một tiếng phát ra tiếng kêu thảm, lan lộn trên mặt đất bắt đầu có rút có gắp. Mắt thấy là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu rồi. Là Bằng Phong Vương cứu hắn. Ha ha khụ khụ, Bằng Hưng phấn cười to, đứng lên lảo đảo chạy đến trước mặt đối phương. Dùng trong tay trường kiếm không ngừng đâm xuống, nhưng mà trước mắt hư ảnh trùng điệp, ngay cả đâm 4, 5 lần đều không đâm trúng, thẳng đến thứ 6 bên dưới mới đâm trúng, kết quả đối phương tính mạng. Bằng mệt ngã trên mặt đất, cứ như vậy trong một giây lát, so với hắn vừa rồi liên sát 8 người còn mệt mỏi hơn. Tiếng chém giết vẫn còn tiếp tục, thân là quan chỉ huy Bằng không có nghỉ ngơi tư cách. Hắn cắn răng một thanh rút ra đầu vai trường thương, một lần nữa bỏ lên, vừa định nhìn xem xung quanh tình huống, nào biết đúng lúc này, đột nhiên toát ra một cái lén la lén lút quang minh giáo đỉnh sĩ tốt, hướng phía Bằng một thương quét tới. A, con mắt của ta. Cứ việc Bằng đã phản ứng đầy đủ nhanh đầy đủ nhạy cảm, có thể trường thương mũi thương vẫn là quét đến hắn hai mắt, trực tiếp tại hắn hai mắt vị trí ngượng nhịu ra một cái miệng máu. Lần này Bằng xem như chân chính mất đi cặp mắt của mình rồi. Hắn bằng mọi giá xông lên trước, trường kiếm lung tung lại điên cuồng vung đẩy, rất nhanh liền chuyển đến một tiếng hét thảm. Hiển nhiên đối phương chỉ là một phổ thông sĩ tốt, cũng không phải là siêu phàm, không có mấy lần liền bị hắn cho giải đấu pháp chiếm tính mạng. Mất đi hai mắt Bằng muốn chiến đấu cũng vô pháp tiếp tục chém giết, mà lại trên thân mất máu quá nhiều, từng đợt cực kỳ nghiêm trọng cảm giác hôn mê đánh tới, để hắn ngã trên mặt đất. Không biết qua bao lâu, Bằng cảm giác có cái gì đồ vật đang không ngừng thôi động bản thân, hắn tự tay sờ sờ, nguyên lai là bản thân Phong Vương. Tốt lắm, vốn là muốn khen khen một cái Phong Vương, có thể sau một khắc, Bằng lời nói tựa như tảng đá giống như ngạnh ở ngực, bởi vì hắn mò tới Phong Vương trên người mũi tên cùng đại lượng sền sệt vết máu, mà lại Phong Vương trạng thái rõ ràng không đúng, tiếng kêu đều khàn giọng bất lực, cùng hắn một dạng, cũng là dấu hết đèn tắt nỏ mạnh hết đà. Thật yên tĩnh, còn có người sao? Còn có ai? Bằng lục lọi bỏ lên, thanh âm khàn khàn hô lớn, nhưng mà xung quanh tĩnh mịch một mảnh, yên tĩnh. Chỉ có vô tận kêu rên gió tuyết tiếng rít. Chiêm chiếp Phong Vương nhỏ giọng kêu một câu. Bằng nghe hiểu, kia là không ai ý tứ. Toàn bộ chiến trường đã không còn người sống. Không riêng Hùng Ưng quân Phong Vương bộ đội, ngay cả Quang Minh giáo đỉnh 2000 sĩ tốt cũng không một sống sót. Một trận chiến này là bực nào thảm liệt, đã mất cần dùng văn tự để diễn tả. Xem ra Phong Vương nhóm đều là tốt, không có lựa chọn thoát đi, mà là lựa chọn dùng máu tươi cùng sinh mệnh đến vì Hùng Ưng quân các chủ nhân báo thù. Bằng hai tay lục lọi bò lên trên Phong Vương phần lưng, nhẹ vô về cổ của nó, ôn nhu nói khẽ, lao hỏa kế sẽ giúp ta một lần về nhà lại đi. Thu. Phong Vương khàn khàn nhọn gáy một tiếng, run run rẩy rẩy, con mèo bay lên, hướng phía quận tuyết phong mà đi. Mấy ngày về sau, Phong Vương không thể kiên trì được nữa, một đầu cắm xuống, có người phát hiện Bằng, vội vàng đem hắn dẫn tới Hùng Ưng bảo. Làm sao làm thành rồi như vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Nhìn qua toàn thân đẫm máu, ngay cả hai mắt đều đã trắng bệnh tối nát Bằng, Dạ Vân tim như bị đao cắt mà hỏi. Phụ thân, phụ thân. Nghe tới Dạ Vân thanh âm, Bằng lập tức lên tiếng kêu rên, giờ khắc này, hắn cực kỳ giống một cái bị khuất hải tử. Là Quang Minh giáo đỉnh, là Quang Minh giáo đỉnh quân đội phục sát chúng ta. Chúng ta 300 người, trận chém quân địch 2000 người. Kêu rên đến cuối cùng, Bằng nghẹn nào khóc giống, trong miệng chỉ không ngừng lặp lại lấy 300 người trận chém 2000 câu nói này. Làm sao có thể? Dạ Vân nghe vậy sắc mặt kinh hãi, hắn sẽ rất ít có như thế thất thố thời khắc, thật sự là Quang Minh giáo đỉnh. Quang Minh giáo đỉnh cường đại hơn nữa, cũng vô pháp tại Cẩn Đế quốc chú quân. Duy nhất đối với hắn có uy hiếp, cũng chính là thành hộ vi Thomas thôi. Cho nên Dạ Vân đã sớm bức bách Thomas ký ma pháp khế ước, vì chính là không nhường Thomas phản chiến hướng đại đế. Đối phương làm sao dám xuất thủ công kích Hùng Ưng quân? Trừ phi Thomas không muốn tính mệnh rồi. Thật là Quang Minh giáo đỉnh. Bằng đứng tại trong đại điện, bọn hắn chính là tại quận Ezin phục sát chúng ta, còn chuyên môn mang ma tinh tháo. Lời này vừa nói ra, trong đại điện mọi người nhất thời hít sâu một hơi. Vậy xem ra tám thành là Quang Minh giáo đỉnh không có chạy rồi. Dù sao trừ Quang Minh giáo đỉnh, cực ít có người có thể có được ma tinh pháo loại này đại sắc khí. Phụ thân, Bằng hét lớn một tiếng, nguyên bản đứng hắn đột nhiên phụ phù một tiếng quỳ trên mặt đất, sau đó giống con chuột bình thường hướng phía trước bò tới. Nhưng bởi vì nhìn không thấy, lại đông một tiếng đụng vào trên mặt bàn, hắn vậy không quan tâm, bắt đầu sờ lên mọi người giày tới. Thằng đến mò tới Dạ Vân giày, Bằng khóc ròng ròng ở Dạ Vân trên giày hôn hít một lần, buồn bã nói, phụ thân khẩn cầu đem chúng ta thi thể đốt cháy, chôn ở mẫu thân đại nhân bên người. Mẫu thân di vật không nhiều, ta tính một cái. Nói xong, hắn đột nhiên lại dùng hai tay bưng kín gương mặt của mình. Lúc này Dạ Vân còn chưa từ hắn vừa rồi nói Quang Minh giáo đình phục sát bọn họ một chuyện bên trong đi tới, lòng tràn đầy đều là nghi hoặc. Không được, nhanh ngăn hắn lại. Hắn muốn cắn lưỡi. Ezic quát lớn, nhưng mà đã chậm, Dạ Vân lại cúi đầu lúc, Bằng đã nghiêng đầu một cái, vết máu chảy cuộn, toàn bộ lưu ở giày của hắn bên trên. Ai một tiếng u u thở dài, vang vọng trong đại điện. Chương 572, so thư nhà tới trước, là chết trận thông trì, 1, chương 572, so thư nhà tới trước, là chết trận thông trì, 1, giá. Giá. Thomas gây huyết tình chiến mã, bước lên gió rét tuyết quóng, cấp tốc hướng phía thành Hùng Ưng Nam Môn mà đi. Bây giờ tại toàn bộ nọ hành tinh, phân biệt có 3 tòa thành lớn, ở vào quận Tuyết Phong, Dạ Vân hầu tức thành Hùng Ưng. Ở vào quận Hogwarts, tổng đốc Tạ Lòn thành Gơ Gia Sở. Ở vào quận Tơ Đỏ, đã từng phốt gia tộc thành Hồ Vi. Nếu là đơn thuần kinh tế lời nói, vậy dĩ nhiên là thành Hùng Ưng ở vào cự phách. Đây cũng là Thomas thích nhất đến thành Hùng Ưng nguyên nhân. Bởi vì mỗi lần tới đến nơi đây, đều có thể rất rẻ mua được nước mắt thiên sứ cùng cái khác đồ vật, mang về chuyển tay một bán, nói ít cũng có thể kiếm được tiền cái 1-2 mai kim tệ tả hữu trên lệnh giá. Bởi vậy cũng làm cho Thomas mỗi một lần lại tới đây lúc đều ở đây trong lòng nhịn không được ao ước than thở, những này có thể sinh sống ở thành Hùng Ưng bên trong người là cỡ nào hạnh phúc. Ngoại giới sớm có truyền ngôn, tha làm thành Hùng Ưng lang thang quyển, không làm nhà khác lãnh địa dân tự do. Bởi vì liền xem như thành Hùng Ưng chó, ăn vậy so quý tộc khác dưới trướng dân tự do tốt. Đây là sự thực, Thomas tận mắt nhìn thấy. Hắn nhìn thấy hóa lấy đại tiểu điếm nhân viên đem khách nhân ăn thừa nổi lẩu đổ vào chuồng heo bên trong, không cẩn thận vẩy vào phía ngoài, đương nhiên cũng liền tiện nghi những cái kia chó lang thang. Nghĩ đến đây cái, Thomas cũng cảm giác được một trận lòng chua xót. Mỗi năm đến thành Hùng Ưng nhiều lần như vậy, nhưng hắn ngay cả một lần nổi lẩu cũng không còn đến qua. Thực tế quá mắc, căn bản không phải hắn loại người này có thể gánh vác lên. Thomas thậm chí quan sát qua, có thể ăn được bốc cháy nổi, bình thường hoặc là quý tộc, hoặc là thương nhân. Trên thực tế, Thomas là một tên lính đánh thuê. À, nhất định phải nghiêm ngặt tới nói lời nói, hắn chỉ là một trực thuộc tại lính đánh thuê công hội dưới cờ, cũng không phải là siêu phạm, dựa vào một điểm quan hệ bám váy mới tiến vào lính đánh thuê công hội, cùng với chỉ có thể ở trời tuyết lớn ra tới đưa tin kẻ đáng thương thôi. Trên đời này trừ những cái kia có thể nuôi dưỡng nổi phi hành mà thú quý tộc các lao gia, tuyệt đại đa số người viết thư vẫn cần dựa vào lính đánh thuê công hội đến truyền lại. Trong đó thậm chí bao gồm một chút tịch mịch tử tức cùng tuyệt đại đa số nam tức quý tộc. Lấy bọn hắn thực lực, tự nhiên là nuôi không nổi phi hành mà thú. Mà lần này, dựa vào bản thân cứu cứu là hội trưởng duyên cớ, Thomas lại 10 phần chắc 9 thu được phát hướng quận tuyết phong thư tín. Đây đều là từ thú nhân đế quốc trở lại đến thư nhà. Mặc dù loại này đơn đặt hàng thường thường thời gian bên trên rất là gấp rút, cần bốc lên gió tuyết một đường từ quận mạn xạ đổi tới quận tuyết phong. Nhưng là cái chính cống, người người cũng muốn cướp công việc béo bở. Ai bảo thiên sứ hệ liệt dưới cờ bất luận cái gì sản phẩm đều không lo bán đâu. Không quan tâm là cái gì đồ vật, nước mắt thiên sứ cũng không cần nói ra, liền ngay cả khoai tây chiên, xà phòng. Chỉ cần ra quận tuyết phong, giá cả kia liền sẽ bay trướng. Theo thiên sứ hệ liệt tại toàn bộ mịt lẹt đại lục ở bên trên danh tiếng vang xa, Hùng Ưng lĩnh sản xuất tiến độ đã sớm không dự được. Cũng liền tạo thành trên thị trường cũng không đủ cầu thiếu hàng hiện tượng. Bất quá Thomas nghe nói Dạ Vân Hầu tức đã trở lại rồi, nghĩ đến loại tình huống này hẳn là rất nhanh liền có thể đạt được cải thiện. Thành Hùng Ưng không hổ là nọ hành tỉnh đại thành đệ nhất, cho dù khí hậu ác liệt như vậy cực đoan, vẫn phi thường náo nhiệt. Mà lại Thomas phát hiện một bí mật, đó chính là cùng nhau đi tới, các quận đều là bông tuyết tràn qua bắp chân, chỉ có quận tuyết phòng, có nhóm lớn người tại quét dọn trên đường tuyết động, đây cũng là đám người nguyện ý ra tới đi lại chơi đùa nguyên nhân. Không còn tuyết động ngăn cản, huyết tình chiến mã chạy vội càng thêm nhanh chóng, Thomas cũng không dám trì hoãn, chờ đưa xong thư nhà, hắn có thể trở về thật tốt nghỉ ngơi mấy ngày. Những này thư nhà tuyệt đại đa số đều là Hùng Ưng quân sĩ tốt gửi trở về, cho nên đại bộ phận đều tập trung ở trấn gỗ nở cùng Hùng Ưng trấn. Thư nhà đến rồi. Thư nhà đến rồi. Thành Hùng Ưng con đường tu rộng lớn thẳng tắp, bốn phương thông suốt, rất nhanh Thomas liền thông qua bắc môn, tiến vào dịp phịt gia tộc tổ điện, Hùng Ưng trấn. Thomas như bình thường, vung vẩy bắt đầu bên trên bao khỏa, cao hứng bừng bừng hét. Dĩ vang hắn đến, giống như anh hùng khải hoàn mà về, dọc đường không ít người đều sẽ chen chúc mà tới. Vì có thể càng nhanh cầm tới nhà thuộc về mình sách, cũng có người chọn cho hắn nhét điểm chỗ tốt. Nhưng mà lần này lại làm cho Thomas sắc mặt dần dần khó nhìn lên. Không chỉ có không có người lại đến nên đón hắn, thậm chí hắn còn chứng kiến không ít người ngay tại ôm nhau mà khóc. Trên mặt mỗi người đều viết đầy nồng đậm bi ai. Thomas thúc ngựa tiến lên, nhìn thấy một ông già chính quỳ gối đất tuyết bên trong khóc giống. Thomas nhận biết cái này người là Thánh Hồn thôn thôn trưởng Út, đã từng cũng là Hùng Ưng quân một viên, trên huyết tinh cao địa bị thương quẹ rồi một chân. Lúc này đột trước người vây quanh không ít người, mà hắn thì quỳ gối đất tuyết bên trong, giống như hải đồng giống như bất lực kêu rên thút thít. Hai tay giơ một cái dài mảnh trạm màu đen phong thư, trên đó viết bốn cái bắt mắt màu đỏ chữ lớn. Chết trận thông chi. Thomas thấy thế trong lòng không khỏi trầm xuống, trong cái bọc của hắn tương tự có đối phương nhi tử Tiêu Vạn Vân thư nhà. Lại là người đầu bạc tiễn người đầu xanh, trong nhân thế thương nhất đau đớn, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Bước lên gió tuyết, một đường từ quận phở đỏ lên đường xạ vạn nạ cuối cùng đi tới Hùng Ưng Bảo. Đã cách nhiều năm, dù là trước đó đã tới qua, nhưng xạ vạn nạ y nguyên nhịn không được tán thưởng mới Hùng Ưng Bảo nguy nga cùng trang nghiêm. Xin giúp ta thông báo hầu tước đại nhân, liền nói xạ vạn nạ có việc gấp cầu kiến. Xạ vạn nạ xuống ngựa, xuyên qua quảng trường dọc theo cầu thang đi đến bên ngoài bảo đại môn. Hướng phía thủ tại chỗ này binh lính nói, chờ đợi trong lúc đó, xạ vạn nạ đi tới xem xét uy trước mặt, đã đến nơi này, dù sao cũng nên có thể để ta biết rõ là cái gì đổ bật đi. Xem xét uy lạnh lùng liếc xạ vạn nạ liếc mắt, đợi chút nữa ngươi tự sẽ biết được. Xạ vạn nạ trợn trắng mắt, có chút im lặng. Cũng may rất nhanh, bọn hắn liền được triệu kiến. Xạ vạn nạ một đường đi theo sĩ tốt đi tới thành bảo trong đại sảnh, cuối cùng gặp được Dạ Vân. Dạ Vân thế mà thật sự khôi phục trẻ tuổi. Xạ vạn nạ trước đó chỉ là nghe được nghe đồn, bây giờ tận mắt nhìn thấy, tâm thần không khỏi chấn động. Chỉ là nhường nàng kỳ quái là, trừ Dạ Vân bên ngoài, trong đại sảnh đầy áp người. Ezit, Lincoln, Link, thậm chí ngay cả Lux đều ở đây. Lúc nào phân lượng của nàng trở nên nặng như vậy rồi? Cần Dạ Vân long trọng như vậy tiếp đãi bản thân. Xạ Vạn Nạ trong lòng nhịn không được nói thầm lên, thứ nhất định là có tật giật mình, cho nên mới mang như thế nhiều người đi. Xạ Vạn Nạ nín đầy bụng tức giận, nhịn không được oán thầm nói. Dù vậy, nàng cũng muốn làm mặt chất vấn Dạ Vân, lúc trước tại sao phải làm như vậy? Chỉ là để Xạ Vạn Nạ vô hình là, những người này nhìn nàng ánh mắt làm sao là lạ. Mang theo một cỗ lạnh như băng hương vị, nhất là Dạ Vân, trong con ngươi màu đen, tựa hồ sôi trào. Sát ý, tốt toa. bản thân còn không có tìm hắn tính sổ sách đâu, hắn ngược lại là ác nhân trước quật ngược lại rồi. Cái này khiến Dạ Vạn Nạ càng thêm bất mãn. Dạ Vân hầu tước, Thomas đại chủ giáo để cho ta tới đưa cho ngài một dạng đồ vật. Dạ Vạn Nạ cũng lười hành lễ, ngữ khí bất thiện nói. Đã đối phương không một chút nào nhớ giúp mình hắn viễn chinh thú nhân đế quốc cân tỉnh, nàng kia cần gì phải mặt nóng tiếp đối phương nông lạnh đâu. Dạ Vân ngồi ở chủ vị, khiếp khiếp hai mắt, không nói gì. Linh cầu xài bước đi lên trước, xuề bàn tay ra. Có ý tứ gì? Ngay cả lời cũng không muốn cùng mình nói sao? Mình rốt cuộc chỗ nào có lỗi với hắn rồi? Dạ Vạn Nạ càng thêm tức giận. Quay đầu lại nói, xem xét uy, đem đồ vật lưu lại. Chúng ta đi. Xem xét uy trên tay chiếc nhẫn toát ra quan mang, sau đó đem một dạng đồ vật đặt ở linh cầu trong tay. Dạ Vạn Nạ không khỏi sửng sở, thế mà không phải một phong thư, mà là một viên lưu ảnh thủy tinh. Dạ Vạn Nạ không khỏi ánh mắt phức tạp nhìn xem xét uy liếc mắt, nàng cảm nhận được lừa dối, không nghĩ tới ngay cả người mình cũng ở đây lừa dối cùng lợi dụng nàng. Bất quá khi như thế nhiều người trước mặt, Dạ Vạn Nạ lựa chọn ẩn nhận xuống tới, cũng không có lên tiếng. Nàng không muốn để cho người khác nhìn quang minh giáo đỉnh chế cười, càng không muốn để Dạ Vân nhìn bản thân xấu hổ. Dạ Vân nhẹ gật đầu, linh cầu lúc này rót vào đấu khí tiến vào lưu ảnh thủy tinh bên trong. Lưu ảnh thủy tinh bên trong lập tức quang mang bốn phía, bắn ra rõ ràng hình tượng tới. Chương 572, so thư nhà tới trước, là chết trận thông chi, 2, chương 572, so thư nhà tới trước, là chết trận thông chi, 2, thế nào Dạ Vân? Tin tưởng ngươi nhìn thấy viên này lưu ảnh thủy tinh lúc, đã thu được ta đưa ngươi lễ vật a. Kinh hỉ hay không? Ngoài ý muốn hay không? A. Ha 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 ha. Hình tượng bên trong, nghiễm nhiên là Hồng Y Lìa đại chủ giáo, Thomas. Hắn mặc Hồng Y Lìa đại chủ giáo chế phục, trên đầu mang theo viên viên khăn quàng đỏ, ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, trên mặt lộ ra phách lối biểu lộ, cùng với vẻ điên cuồng thân sắc. Dạ Vân, ta không thể không thừa nhận, ngươi là ta gặp qua trẻ tuổi nhất vậy khó dây dưa nhất đối thủ. Thomas cắn răng nghiến lợi nói, tại thu lại viên này lưu ảnh thủy tinh trước, ta một mình tính tọa 2 ngày 2 đêm. Ta nghĩ rồi thật lâu, cũng muốn rất nhiều. Ta nghĩ rồi bản thân quá khứ, vậy suy tư ngươi cả đời. Nhìn chung ngươi trải nghiệm, duy nhất điên chữ khái quát. 100 người dám tập kích bất ngờ huyết tinh cao điện, 1 vạn người dám phát binh nghệ bò, 3 vạn người dám viễn chinh thú nhân đế quốc. Bây giờ ngươi lại muốn cứng rắn hạ bậc đi, ngươi cũng thật là điên cùng đâu. Ta không bằng ngươi, vì tức vị ngươi không từ thủ đoạn, vì tự vệ ngươi đối với ta trước lợi dụng lôi kéo, sau lại bất hòa áp chế. Đặc sắc ha 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 ha, quả thực đặc sắc phi phạm. Tuy nhiên ta năm nay đã 72 tuổi, thật sự rất không muốn thừa nhận bại bởi ngươi một cái 36 tuổi người đâu. Muốn so điên đúng không? Phốc thử. Hình tượng bên trong Thomas đột nhiên mắt lộ ra hung quang, sắc mặt dữ tợn, hắn đưa tay phải ra, một thanh cắm vào bộ ngực của mình, sau đó gào thét, điên cuồng, đau đớn đem chính mình trái tim sống sờ sờ móc ra, nâng trước mặt lưu ảnh thủy tinh, cái này, đây chính là ta đưa cho ngươi đáp án. Dạ Vân, chỉ bằng ngươi, vậy vọng tưởng ngăn ta quang minh giáo đỉnh đại nghiệp sao? Thomas giơ bản thân đỏ thắm đồng bộ trái tim, điên cuồng đến cực điểm ha ha cười nói, khẳng khái chịu chết dễ thông dong hy sinh khó trái tim hiến chủ ta quang minh rủ xuống ngàn năm ú ú ngâm sướng song. Thomas chậm rãi rơi xuống cánh tay, hơi thở mong manh nói, Dạ Vân, ta tại trong địa ngục chờ ngươi. Hình tượng im bặt mà dừng, trong đại điện an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Dạ Vân cuối cùng biết do vì cái gì chú đóng ở thành hộ vị quang minh giáo đỉnh quân đội dám tập sát phong vương bộ đội. Hắn nhìn tính bản tính, cũng không còn nghĩ đến Thomas có thể hung ác đến loại tình trạng này, càng không có nghĩ tới Thomas bị có thể để cho quang minh giáo đỉnh nhúng tay cấn nội bộ phân tranh, cam nguyện trả giá bản thân sinh mệnh. Giết! Mọi người ở đây rung động lưu ảnh thủy tinh bên trong nội dung lúc, xem xét uy cùng canh nghỉ người hai cái tam giai siêu phàm đột nhiên rút ra trường kiếm, trên thân bốc lên lò luyện giống như đấu khí quang diệu hướng phía Dạ Vân mà tới. Muốn nói trong đại điện nhất bị chấn động là thuộc Dạ Vạn Nạ rồi. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, bản thân đưa tới lại là nhà mình Hồng Y Lìa đại chủ giáo tự sát di ngôn. Mà lúc này giờ phút này, hai cái nguyên bản đứng ở sau lưng nàng, dựa vào nàng mới tiến vào hùng ngữ bảo, mới đến gần Dạ Vạn đồng sự, lại còn đóng vai thích khách vai diễn. Đây hết thảy đều phát sinh quá mức đột nhiên, quá mức nhanh chóng, để Dạ Vạn Nạ toàn bộ đầu góc đều hỗn độn rồi. Nàng đã hoàn toàn bối rối, muốn chết. Bảo hộ đại nhân, tứ giai Edith đã phục dụng đấu mẫu dược tề đột phá tới tam giai linh cẩu cùng linh tự nhiên ngay lập tức phản ứng lại, hướng phía hai người vây công mà đi. Nhưng mà một tiếng ầm vang, ngôi ở chủ vị Dạ Vân bẹn bẹn tay phải rối ra, trước mặt hư không liền đột nhiên ngưng kết ra một cái cự đại bàn tay, đem xem xét uy cùng canh nghỉ ngươi hai người, cùng với ngốc tại chỗ Dạ Vạn Nạ hoành kích ra ngoài. Hai cái tam giai quang minh kỵ sĩ cứ như vậy tại chỗ biến thành một bãi bùn bẩn. Dạ Vạn Nạ bởi vì khoảng cách khá xa, lại có xem xét uy cùng canh nghỉ ngươi hai người đè vào phía trước đổi rơi mất cự trưởng không ít uy năng, mới miễn cưỡng sống tiếp được. Dạ Vân giận không kèm được đứng dậy, vừa sải bước ra liền tới đến rồi Dạ Vạn Nạ trước người, năm ngón tay tách ra nắm Dạ Vạn Nạ đầu lâu, đưa nàng từ dưới đất giống đầu rắn một dạng sách tại trong giữa không trung. Hiển nhiên là không có ý định bỏ qua Dạ Vạn Nạ cái này xuất thân từ quang minh giáo đỉnh ra hỏa. Dạ Vân dừng tay, sau lưng truyền đến lục kinh hoàng hô to, để Dạ Vân nhịn không được nhướng mày, nhưng là thu lại lực đạo trên tay, không có đem Dạ Vạn Nạ đầu bóp nát. Thừ Dạ Vân lạnh lùng hừ một cái, đem Dạ Vạn Nạ ngã văng ra ngoài, giải vào trong địa lao, chờ quân ẹ dỉn thi thể vận chuyển trở về sau, trước mặt mọi người chém đầu. Cảm thấy an ủi phong vương bộ đội hùng lương quân. Vâng. Linh cầu cùng linh vội vàng hét lớn, đem Dạ Vạn Nạ giống như chó chết kéo xuống. Dạ Vạn Nạ ta giết định. Lục Thiện Lương một mực như thế, Dạ Vân thực tế không muốn làm nàng thất vọng, nhưng hắn cũng không có ý định tha Dạ Vạn Nạ. ta xem nàng giống như một mực bị mê tại trống bên trong. Lục tự nhiên tin tưởng Dạ Vân thời khắc này phẫn nộ, kéo Dạ Vân tay ôn nhu nói, chúng ta không thể lạm sát kẻ vô tội. Vô tội? Dạ Vân cười lạnh một tiếng, ngay sau đó thở phào một hơi, Thomas hỏng rồi ta đại kế. Thomas cái này vừa chết, một khi Quang Minh giáo đỉnh cùng Hạc Bận đạt thành hiệp nghị, vậy hắn cơ hồ thua không nghi ngờ. Hắn thực tế không muốn cùng Lục cãi lộn, quay người rời đi. Mấy ngày sau, ăn chút đồ bật đi. Trong địa lao, truyền ra một đạo trung tính giọng nói. Mặt sáng mày cho Sạ Vạn Nạ nhìn qua người đến, khóe miệng nhấc lên một vệt cười khổ. Bây giờ, toàn bộ quận Tuyết Phong bên trong, cũng chỉ có ngươi dám đến nhìn ta rồi. Mạn Sen Ni lắc đầu, chân chính có thể cứu ngươi, chỉ có Lục phu nhân. Không có nàng, ngươi cho rằng ta có thể đi vào sao? Sạ Vạn Nạ nhắm mắt lại, đầu khẽ nếp, tới tại sau lưng trên tường đá, hai hàng thanh lệ chậm rãi chạy xuống. Ta làm sao cũng không nghĩ ra, sự tình có thể phát triển đến một bước này. Ta không nghĩ ra, Dạ Vân vì cái gì lúc trước muốn bức bách chủ giáo đại nhân ký ma pháp khế ước? Cũng nghĩ không thông, chủ giáo đại nhân vì cái gì có thể vì đối phó Dạ Vân, cam nguyện chịu chết? Không nghĩ ra cũng đừng nghĩ rồi. Mạn Sen Ni vậy ngồi trên mặt đất, những cái kia đều là các đại nhân sự. Chưa nghe nói qua câu nói kia a, thiên uy không lường được. Tranh quyền đoạt lợi lục đục với nhau, ngươi lửa ta gạt ngươi chết ta sống, tính toán xảo diệu hóa trang lên sân khấu. Cho tới bây giờ đều là trên phiến đại lục này diễn hóa chủ cái. Lời nói này khiến Sạ Vạn Nạ là lại khóc lại cười. Nàng thật thống khổ, không nói được đau đớn. Vì cái gì đại gia không thể đoàn kết lại, một đợt đối phó tử vong chi thủ giáo đoàn, đối phó thú nhân đâu, mà là muốn nội bộ chém giết lẫn nhau. Làm như vậy ý nghĩa lại là cái gì? Đã từng nàng thờ phụng quang minh chi chủ, có được vô cùng cao thượng lý tưởng. Nếu không đương thời cũng sẽ không lẻ loi một mình đi huyết tinh cao địa nội ứng rồi. Nhưng bây giờ, từng cọp từng kiện sự tình, triệt để phá vỡ tan rã rồi tín niệm của nàng. Hết thảy đều là giả, đều là đóng gói bên dưới bẩn thỉu chính trị đấu tranh. Qua mấy ngày ta lại phải chết, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng sao? Sạ Vạn Nạ xoa xoa nước mắt trên mặt, thanh âm khàn giọng nói: "Ngươi hỏi, ngươi sẽ yêu lên một cái đã từng ngươi vô cùng chán ghét người sao?" Sạ Vạn Nạ thanh âm nghe có chút do dự. Mạn Sen Nhi nhìn qua nàng, cười cười: "Sẽ, bởi vì không có được trăng sáng, mới là hoàn mỹ nhất. Vậy nếu là hắn không yêu ngươi đây, thậm chí cho tới bây giờ đều không tín nhiệm ngươi đâu?" Sạ Vạn Nạ truy vấn. Mạn Sen Nhi thật lâu trầm mặc, không nói gì. Trong mắt lóe ra thất lạc ánh sáng lộng lẫy: "Ngươi đã sớm lòng dạ biết rõ, chờ không phải liền là một ngày này sao?" Sạ Vạn Nạ vậy ha ha nở nụ cười. Đúng vậy a, nàng thở dài một tiếng, có mưu đồ, đi đến hôm nay, đáng chết. Không mưu đồ, đi đến hôm nay tội đáng chết vạn lần. Chương 573, thế cục nguy rồi, 1, chương 573, thế cục nguy rồi, 1, chương 573, thế cục nguy rồi, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Nam ở lung lay trên đế, chính hưởng tụ Lục vì chính mình xoa nhẹ huyệt thái dương Dạ Vân song mi nhăn lại, có chút bất đắc dĩ mở miệng hỏi. Lục cười cười, khiết bạch vô hàng ngọc thủ mười phần yêu thương vuốt ve Dạ Vân gương mặt, cảm thụ được nhìn như cào đến rất sạch sẽ kỳ thực vẫn còn có chút ngượng nhịu tay, giống như vuốt ve đất cắt giống như cằm, ôn nhu nói: "Ta muốn nói, cái này toàn bộ sự việc đều không có quan hệ gì với Sạ Vạn Nạ, nàng là thật bị mê tại trống bên trong. Ta đã vận hỏi vô cùng rõ ràng, nàng căn bản không biết muốn đưa đến chính là cái gì đồ vật. Cái kia xem xét uy ngay từ đầu còn không nguyện ý nói, sau này tại nàng ép hỏi bên dưới, mới nói là một phong thư. Dạ Vạn ta tin tưởng bây giờ thế cục gây bất lợi cho chúng ta, vậy rõ ràng ngươi giờ phút này chỗ nhận áp lực. Nhưng ngươi cuối cùng cùng những người kia khác biệt, không phải sao? Đây cũng là ta yêu thà thiết ngươi nguyên nhân. Chúng ta không thể không phân trắng đen, càng không thể lạm sát kẻ vô tội. Sạ Vạn Nạ là một rất đáng thương cô nương, nàng giống như ta, đều là từ nhỏ đã tại Quang Minh giáo đỉnh lớn lên. Mặc dù ta trước đó cùng nàng cũng không quen thuộc, nhưng chúng ta đều tin phụng Quang Minh chi chủ. Ta có thể cảm nhận được nàng tinh khiết, cũng có thể phân biệt ra được nàng phải chăng nói láo. Nàng là một bị Thomas lợi dụng mà không biết đơn thuần nữ hải. Thomas biết do ngươi cùng nàng có bạn cũ, mới lựa chọn nhường nàng đến đưa lưu ảnh thủy tinh. Hắn không riêng lợi dụng Sạ Vạn Nạ đơn thuần cùng thành kính, thậm chí còn cố ý nhường nàng đi tìm cái chết, chính là muốn mượn đao giết người. Nhưng nàng không minh bạch, thương tâm chí cực chết ở ngươi trong tay. Nguyên nhân chính là như thế, chúng ta mới không nên đi làm, càng không thể để Thomas gian kế đạt được. Những chuyện này Dạ Vân làm sao không biết, nhưng hắn thật sự là nuốt không nổi cái này hận. Từ trên ghế nằm đứng lên, Dạ Vân đi đến bên cạnh bàn rót cho mình một chén rượu, đốt ngón tay trắng bệch dùng sức cầm chén rượu, ngũ quan nhịn không được có chút run rẩy, ngựa khí cũng theo đó run rẩy nói: "Thế nhưng là Lux, ngươi có thấy hay không bọn hắn là như thế nào tàn nhẫn đối phó con của ta?" Cứ việc Dạ Vân cực lực nhẫn lại, có thể vừa nghĩ tới băng tại chính mình dưới chân cắn lưỡi tự sát một màn, vẫn là nhịn không được đỏ cả bên mắt. 324 đầu phong vương, 324 cô nhi viện binh lính, toàn bộ chiến tử, không một sống sót. Duy nhất trở về bằng hai con ngươi đã mù, đã sớm tích trữ tử trí, cho dù đương thời đem hắn kịp thời bảo vệ, chỉ sợ hắn ngày sau cũng sẽ tìm cơ hội một lòng tìm chết. Mà bây giờ dù là đi qua nhiều ngày như vậy, Dạ Vân cũng không thể dựa theo bằng nguyện vọng, đem bọn hắn cho cốt đưa đến lao thành bảo bên dưới lăng mộ. Bởi vì hắn không biết nên như thế nào đối mặt Nazi, hắn muốn như thế nào mở miệng đâu. Ai nghĩ đến bị ấu long nhóm từng đám cóng trở về những thi thể này, thật sự là vô cùng thê thảm đến rồi cực hạn. Cho nên Dạ Vân còn không có rơi lệ. Nàng tuyệt mỹ lại hơi có vẻ gầy gò trên gương mặt ngược lại là đã chảy xuôi như hạt mưa giống như nước mắt. Lục đương nhiên mười phần lý giải Dạ Vân trong lòng kia khó nói lên lời đau xót. Nhất là bằng cùng lẽ nồng nhóm này cô nhi, đối Dạ Vân mà nói, cùng thân sinh hải tử đã mất khác biệt. Lần nữa đi đến Dạ Vân bên người, Lục đem Dạ Vân đầu ôm thật chặt vào trong ngực. cũng làm cho gần như sụp đổ Dạ Vân có điểm hộ, có thể không tiếng động yên lặng rơi lệ. Đây là Lục lần thứ nhất nhìn thấy Dạ Vân như thế yếu ớt một mặt. Dạ Vân ta sẽ mời thành bên trong tốt nhất thợ trang điểm, vì bọn họ khôi phục dung mạo, tu bổ tàn khu, để bọn hắn thể diện đi đến nhân sinh cuối cùng đoạn đường. Chính trị vốn chính là cần chảy máu cùng hy sinh. Đạo lý này, ngươi so với ta càng hiểu. Thế nhưng là Dạ Vân nạ cũng giống vậy, nàng một lòng một ý giúp ngươi, đích xác không chỗ nào ý đồ, không phải sao? Ngươi vì cái gì nhất định phải bảo đảm nàng? Dạ Vân có chút kỳ quái. Bởi vì ta tại trên người nàng, đích xác thấy được bản thân đã từng cái bóng. Lục chân thành nói. Dạ Vân không tỏ rõ ý kiến không nói gì trầm mặc. Cốc 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 tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên, Betty đi đến, lao ra, Ezit tướng quân đám người đã tại trong phòng họp đợi ngài rồi. Biết rồi. Vung xuống một ngụm không uống chén rượu, Dạ Vân hôn hít một lần Lục cái chán, quay người ra thư phòng, đi tới lầu 3. Lầu 3 có cái chuyên môn hội nghị quân sự sảnh, 10 phần rộng rãi, là 4 cái to bằng gián phòng. Ezit, Linh, Lincoln, đời thứ hai nhóm. Hùng lưng lĩnh bên trong cơ hồ sở hữu cùng quân sự có liên quan cao giai tướng lĩnh đều đã xuất hiện ở đây. Bên trong phòng hội nghị đã có 4-5 cái xem bảng, phía trên phủ lên lớn nhỏ mỹ di địa đồ. Trung gian khu vực còn có một cái hẹp dài bên trong lõm bàn đá, trong bàn đá đều là đã sớm bị trải tốt xa bàn. Dạ Vân sải bước đi tới, đám người hô hô lạp lạp đứng người lên, sắc mặt trang nghiêm, bầu không khí ngưng trọng quát, hầu tước đại nhân. Dạ Vân khoát khoát tay, để đám người tọa hạ. Hồ Giác, người đều mang về sao? Dạ Vân hướng phía Hồ Giác hỏi. Hồ Giác cả người trạng thái rõ ràng không tốt, tóc đã không biết bao nhiêu ngày không có rửa rồi, tóc con mặt trắng hơn quả cà giống như hiệu xỉu nhi bẹp đính vào trên trán. So với người khác mà nói, bằng cùng lẽ nồng cùng hắn là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình như tay chân thân đệ mình, càng thì không cách nào tiếp nhận đám người liền chết trận tại cửa nhà cái này chí mạng sự thật. Một gương mặt trắng bệnh dò người, giống như dán lên thật dày loại slot. Nghe vậy đứng người lên, sát chết di động giống như trả lời, đã toàn bộ mang về, phụ thân. Dạ Vân gật đầu, Lục sẽ an bài người làm bọn hắn chỉnh lý di dung, đến lúc đó, liền do ngươi tự mình đưa đi lão thành bảo đi. Đến như không phải cô nhi viện ra tới binh lính, liền đem di thể đưa về cho người nhà đi. Nếu quả như thật muốn đem những người này táng tại lao thành bảo bên dưới, thi thể kia chắc là phải bị hỏa táng. Lao thành bảo bên dưới không có như vậy lớn không gian, nhưng cái này tại nọ hành tinh văn hóa bên trong, cơ hồ đồng đẳng với đối thi thể khinh nhẫn, bởi vậy cũng có thể nhìn ra, những này các cô nhi đối với mâu thân nạ sĩ chấp niệm. Dạ Vân cũng không tốt nói thêm cái gì, có thể thỏa mãn tận lực thỏa mãn. Tốt phụ thân. Hồ Giác tựa hồ vậy phát hiện bản thân không ở trạng thái, vội vàng xoa nắn hai lần gương mặt, ứng tiếng nói: "Ezit." Hồ Giác sau khi ngồi xuống, Dạ Vân hướng về phía vị này lao tướng nói: "Hạ lệnh để huyết thạch lĩnh hùng ứng quân toàn bộ trở về đi." Trước đó khi trở về, Dạ Vân chỉ làm cho người mang về một nửa hùng ứng quân, còn có một nửa lưu thủ tại huyết thạch lĩnh. Bây giờ thế cục đã hoàn toàn lâm vào thế yếu, Quang Minh giáo đình dùng đầu ngón chân tuyển cũng sẽ không tuyển cùng Dạ Vân hợp tác. Đây cơ hồ là chuyện bán đã đóng thuyền. Huống chi Dạ Vân sống sờ sờ bức tử Hồng Ý Lìa đại chủ giáo Thomas. Vậy tạo thành cùng Quang Minh giáo đình vô pháp giải khai tử thủ, chỉ có thể nói kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Dạ Vân không phải thần, càng không cách nào dự liệu được chuyện đi hướng. Hắn đánh giá thấp Quang Minh giáo đình thực lực, càng coi thường hơn Thomas cá nhân ý chí. Một mực trong lòng xem thường Quang Minh giáo đình, cảm thấy giáo đình bây giờ đã mục nát lại sa đoạn. Thomas thì dùng tính mạng của mình, hung hăng cho hắn một cái tát, để hắn thanh tỉnh lại. Cũng làm cho Dạ Vân rõ ràng, cũng không phải là sở hữu thân cư cao vị người, đều là tham sống sợ chết tuổi bụng. Nếu như nói đại đế Hạc Bật là một tòa không thể vượt qua cùng chống cự núi cao, như vậy Quang Minh giáo đình thì là có được 10 vạn tòa ngang nhau núi cao, tên là Thập Vạn Đại Sơn dãy núi. Một ngọn núi liền để Dạ Vân giật gấu vá bay, khó có thể ứng phó rồi. Huống chi hai phe liên thủ, bây giờ thế cục các liệt đã nghiêm trọng nguy hiểm hùng ứng lĩnh tồn vong cùng Dạ Vân sinh tử. Vậy chúng ta huyết thạch lĩnh cứ như vậy chắp tay tại người. Tôi hiển nhiên còn có chút không cam lòng nói, trẻ tuổi chính là tốt, căn bản không biết sợ là bởi gì. Ezit cùng Dạ Vân cũng không có tiếp lời đáp lời, sau đó Ezit mở miệng nói, gia chủ, những cái kia lính đánh thuê xử lý như thế nào? Nguyện ý trở về liền một đợt an bài trở về. Dạ Vân khóa lại lông mày, chuyện này nhất định phải nhanh, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Ngươi tự mình mang theo xạ dồn tiến về thú nhân đế quốc, không muốn trở về đến không muốn ép ở lại, nếu không đến lúc đó cũng muốn phản loạn. Ta đã nhận được tin tức, hôm nay tới đây tiến đánh chúng ta, có thể là lạc hậu một mạch. Cự Long xạ dồn không thể rời đi quá lâu, nếu không một khi bị địch nhân bắt lấy khoảng không, tác loạn nhất định sẽ giống là chó điên nhào lên. Ý chí của ngài sẽ đạt được quán triệt. Ezit đứng dậy, chào theo tiêu chuẩn quân lễ, trùng điểm nói. Tô, lập tức bắt đầu một vòng mới trưng binh công tác. Tuổi tác có thể thích hợp mới lòng một điểm. Dạ Vân hướng phía Xô nhìn lại, còn muốn tăng cường tuần tra. Từ mỗi ngày 3 đội gia tăng đến 10 đội. Nhất là biên cảnh một giải. Chương 573, thế cục nguy rồi, 2, chương 573, thế cục nguy rồi, 2, cũng may toàn bộ quận Tuyết Phong đã rơi vào Dạ Vân trong tay, điều này cũng làm cho Dạ Vân nhiều hơn mấy phần chống lại lực lượng. Nhưng duy nhất đau nhức điểm là, quận Tuyết Phong dù không lớn, lại cùng 3 quận giáp giới. Phân biệt là quận Xạ Vệ Di, quận Hiệp Phúc, quận SS. Trong đó giáp giới diện tích lớn nhất, khó khăn nhất để phòng, chính là Tạ Lọn đóng quân quận Hiệp Phúc. Bây giờ thế cục nguy như trồng trứng, Dạ Vân đã động rời bảo suy nghĩ. Mới hùng ngưng bảo vị trí thực tế quá dựa vào sau, bất lợi cho hắn quản khống toàn bộ quận Tuyết Phong cùng lúc thu hoạch được các nơi tin tức phản hồi. Nghĩ tới đây, Dạ Vân ngẩng đầu lên nói, "Mạc Tây, sau đó thông chi ngươi phụ thân của để hắn tại họ Dỗ Linh chuẩn bị cho ta một nơi chỗ ở, hoặc là lúc đầu cũng bảo đưa ra đến vậy được.
Họ Dỗ Linh vị trí cũng rất tốt, vừa vặn ở vào quận Tuyết Phong trung gian.
Đúng, hầu tước đại nhân. Mã Tẩy vội vàng đứng lên nói. Dạ Vân háng giọng một cái, đốt ngón tay nhẹ chụp tại trên mặt bàn, không có việc gì liền tan học đi.
Phụ thân.
Hồ Giạt hô đằng một lần đứng dậy, hai con ngươi tựa hồ sôi trào huyết diễm, chẳng lẽ chuyện này cứ tính như vậy sao? Thành Hồ vị còn có Quang Minh giáo đình tàn quân, chúng ta vì cái gì không trực tiếp đi qua giết bọn hắn?
Vì bằng bọn hắn báo thủ.
Báo thủ. Dạ Vân đương nhiên cũng muốn báo thủ. Nhưng bây giờ tình thế bất động. Trước kia chỉ cần Quang Minh giáo đình án binh bất động, kia Dạ Vân cùng Hạc Bật ở giữa, nhiều lắm thì quân thần ở giữa nội bộ mâu thuẫn. Nhưng bây giờ Thomas đã chết, Quang Minh giáo đình một khi cùng Hạc Bật đạt thành hiệp nghị, như vậy Quang Minh giáo đình quân đội hoàn toàn có thể mượn đường tấn đế quốc, đi tới quận Tuyết Phong trước mặt cùng Dạ Vân chém giết. Đây mới là điểm chết người nhất. Nếu như Dạ Vân thật sự tiêu diệt thành hộ vị Quang Minh giáo đình tàn quân, như vậy không thể nghi ngờ là đem Quang Minh giáo đình hoàn toàn đẩy hướng Hạc Bật một bên. Coi như Quang Minh giáo đình lừa gạt Hạc Bật, không nghĩ đối địch với Dạ Vân, chỉ là mượn cớ phái chú quân đội tiến vào nọ hành tinh, kia không thể nghi ngờ cũng sẽ cùng Hạc Bật đạt thành hiệp nghị. Cái này đều không phải Dạ Vân muốn xem đến. Quang Minh giáo đình thế lực trải rộng toàn bộ đại lục, còn nhiều thần quan cùng siêu phàm sĩ tốt. Dạ Vân bây giờ muốn hòa giải còn đến không kịp đâu. Chính trị đánh cờ xưa nay không là chơi nhà tròi chơi game đơn giản như vậy. Trong lòng u thở dài, Dạ Vân trầm giọng nói, chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn. Ta rõ ràng ngươi thống khổ và tâm tư, tin tưởng ta Hồ Giác, sự phẫn nộ của ta không thể so ngươi thiếu một chút xíu. Việc cấp bách là trước xử lý tốt quận Tuyết Phong vấn đề nội bộ. Vị xử lý kỳ thật chính là tiêu hóa cùng chiếm đoạt toàn bộ quận Tuyết Phong. Nhưng ở như thế nhiều người trước mặt, Dạ Vân cũng không tốt đem lời nói quá thẳng bạch lộ xương. Hồ Giác trầm mặc nhẹ gật đầu, lau một lần khóe mắt, tan học đi. Dạ Vân đứng dậy, dẫn đầu đi ra phòng hội nghị. Vài ngày sau, Dạ Vân xuất hiện ở họ Dỗ Linh trong tháo đài. Cái này nam tức thành bảo nhỏ hẹp mà rách nát, còn tản ra một cỗ mùi nấm mốc. Bất quá cũng có thể nhìn ra được, cột đã mười phần phí tâm tư quét dọn. Được rồi, ngươi đi xuống trước đi, cột dự. Nhìn qua ở một bên tận tâm tận lực chiếu cố bản thân cột dự, Dạ Vân ngự khí hiền lành nói. Hắn lần này tới, một thân một mình, cũng là nghĩ yên lặng một chút. Cho nên cô dự liền một mực ảnh hình không rời đi theo ở bên người. Hầu tước đại nhân, thật sự không cần ta lưu tại nơi này chiếu cố ngài sao? Cột không lưng nói, ta nhất định sẽ hướng gõ đạn tiên sinh như thế trung thành với ngài. Vì ngài phân ưu, ta rõ ràng người tâm ý. Dạ Vân vô cô đầu bay, cái này cũng là người đáng thương, hắn biết rõ một chút cô đã từng không chịu nổi quá khứ, ta tới đây cũng là nghị thanh tính một phen. Ngươi giúp ta chuẩn bị một ngày ba bữa đưa tới là đủ. Tốt ta. Cô có chút mất mát, cũng biết lao gọ đạm địa vị không phải những người khác có thể tùy tiện thay thế. Sau đó quay người rời đi. Dạ Vân một mình lên lầu, đi tới tầng cao nhất phòng ngủ. Nhưng mà đẩy cửa ra về sau, Dạ Vân lại sững sờ ở tại chỗ. Hắn thấy được một người, nói đúng ra là thấy được một cái không nên xuất hiện ở nơi này người. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dạ Vân kinh ngạc cao mày nói, đương nhiên là bởi vì Lục phu nhân để cho ta tới. Sạ Vạn Nạ ngữ khí lãnh đạm trả lời, ngươi có thể đi. Đã Lục không nguyện ý để Sạ Vạn Nạ chết, Dạ Vân cũng không tốt quá mức cường ngạnh. Dù sao Lục vì hắn huyết chú, ngay cả mình tính mạng đều không để ý xâm nhập tinh linh đế quốc. Nữ nhân như vậy, Dạ Vân vậy không bỏ được nhường nàng thương tâm. Sạ Vạn Nạ đứng dậy, Dạ Vân, ta thật sự không biết những sự tình kia. Ngươi vì cái gì không chịu tin tưởng ta? Tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao. Giữa ta ngươi đã mất giao tình có thể nói, ta không giết ngươi, cũng không còn đi thành hộ vì diệt ngươi những cái kia đồng bạn, cũng đã đầy đủ nhân tử. Dạ Vân cười lạnh một tiếng, sau đó cởi xuống bản thân áo khoác cùng mũ, run lên phía trên hạt tuyết, đọc ở trên giá áo. Sạ Vạn Nạ hừ một tiếng, có chút tức giận trừng mắt Dạ Vân. Nàng cắt tóc ngắn, lại mặc vào một thân không thế nào hợp thể thiên sứ chi vũ. Nửa người trên là lộ ra nửa bên vai cùng trắng non phần lưng nghiêng vai áo sơ mi, nửa người dưới thì là váy ngắn, tất chân, giày cao gót tiêu chuẩn thấp nhất sáo trang. Hiển nhiên Lục vì có thể làm cho nàng rời đi, cũng là phi đi không nhỏ tâm tư. Dù sao không như vậy cải trang ăn mặc một phen, chỉ sợ sớm đã bị người phát hiện. Chỉ tiếc Sạ Vạn Nạ dáng người quá nổ tung, tất chân bị nứt vỡ không nói, thậm chí ngay cả váy ngắn vậy lộ ra gần phân nửa mượt mà bờ mông. Xem ra ít nhiều có chút chật vật cùng buồn cười. Nhìn qua Dạ Vân một bộ đối với mình hờ hững lanh đạm bộ dáng, Sạ Vạn Nạ từ trong ra ngoài cảm thấy phẫn nộ cùng thương tâm. Tại Dạ Vân xoay người một sát na, nàng đỗng nhiên nhào tới, la lớn, "Dạ Vân, lao nương liều mạng với ngươi." Mà Dạ Vân gần nhất áp lực vậy đã sớm phá trần rồi. Quen thuộc Dạ Vân người đều biết rõ, hắn một khi áp lực lớn liền cần phát tiết. Nhưng người bên cạnh đều đã sớm có tình cảm, đã để Dạ Vân không xuống tay được vô pháp thật tốt phát tiết rồi. Vừa vận nhân cơ hội này, thật tốt sửa chữa một phen cái này đến từ Quang Minh giáo đỉnh cựu nhân. Đem Sạ Vạn Nạ thô bạo ném tới trên giường, Dạ Vân giống như một đầu tóc tình ma thú, hung tợn nhào tới. Không có chút nào thương hương tiếc ngọc cùng phong độ tân sĩ đem Sạ Vạn Nạ trên người quần áo toàn bộ xé nát. Trắng non tiểu thân bên trên rất nhanh xuất hiện từng đạo bắt mắt mà giữ tợn đỏ bết. Cũng may Sạ Vạn Nạ lâu dài luyện võ lại là siêu phàm, cũng không phải là yếu đuối người, quả thực là nhịn xuống không rên một tiếng. Một phen lớn chiến hậu, Dạ Vân cuối cùng thần thanh khí sảng lên, thậm chí cảm giác mình đầu não đều thanh minh không ít. Đốc 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 tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên, doa đến Sạ Vạn Nạ như mèo giống như vội vàng xông vào trong chăn, đem chính mình có quắp tại bên trong. Ai vậy? Dạ Vân hỏi. Hầu tước đại nhân, có một vị tự xưng sứ giả người cầu kiến. Ngoài cửa vang lên cột thanh âm. Sứ giả? Dạ Vân không hiểu ra sao, một bên cố ý dùng tay vươn vào ổ chăn treo của Sạ Vạn Nạ, một bên nghi hoặc nhíu mày.
chẳng lẽ là đại đế phái tới?
Kia không thể tốt hơn rồi.
Chương 574, thần bí sứ giả, 1, chương 574, thần bí sứ giả, 1, Dạ Vân mặc quần áo tử tế, đi tới lầu một phòng tiếp khách. Nơi này đang đứng một vị trang điểm rõ ràng khác hẳn với nọ hành tinh nam nhân. Mặt mũi tràn đầy rậm rạp râu quai nón, thể trạng béo tốt, trên người trường bào giống xác ướp giống như quấn lấy một tầng lại một tầng, nhưng bởi vì thân hình cao lớn nguyên nhân, xem ra cũng là mười phần chặt chẽ. Trên đầu còn mang theo cùng loại với khăn lông dây băng cùng tóc dây dưa cùng nhau xen lẫn, bó mười phần vững chắc. Hai mắt long lanh có thần, hai đạo nặng nề đen lông mày giống như hai thanh khai sơn bùa bén, góc nhọn bay lên. Mười phần đáng chú ý chính bình tĩnh đứng tại chỗ, trên thân cũng không rõ ràng đeo binh khí vết tích. Các hạ là? Dạ Vân trong lòng nổi lên nói thầm, mở miệng hỏi. Nghe tới thanh âm, đối phương mới xoay người đến, nhìn thấy Dạ Vân cũng không hành lễ, cười ha ha nói, Dạ Vân hầu tước, cựu ngưỡng đại danh. Tên ta là họ Kỳ Rồng Mèo, công tước tước vị. Dạ Vân nghe vậy, vừa ngồi xuống cái mông lại giơ lên, há, nguyên lai là ỉn Dạ Đế quốc họ Kỳ Rồng đại công tước. Không có từ xa tiếp đón. Tại Midland đại lục ở bên trên, quý tộc tước vị cơ hội là thông dụng. Dạ Vân mặc dù là cần đế quốc hầu tước, nhưng đối mặt ỉn Dạ Đế quốc công tước vẫn là muốn đi xuống vị lễ. Bất quá Dạ Vân hiển nhiên không có hứng thú này, có thể đứng lên đến nói chuyện liền đã biểu đạt lớn nhất thành ý mời ngồi. Dạ Vân đưa tay ra hiệu, chờ đối phương sau khi ngồi xuống, bản thân mới đi theo tòa hạ. Hướng phía ngoài cửa cô nhìn thoáng qua, cô lập tức bưng lấy nước trà đi đến, sau đó đem cửa phòng mang lên rời đi. Dạ Vân thổi thổi trà nóng, lòng biết rõ hỏi, đại công tước các hạ không hảo hảo tại lãnh địa bên trong hưởng thanh phúc, làm sao bước lên gió tuyết tới đây chim không thèm bị quận tuyết phong rồi? Ha ha, họ Kỳ Rồng nhấp một miếng trà nóng, tâm tình thư sướng thở ra một hơi, cười cười. Năm nay thời tiết cổ quái, là trăm năm có gặp một lần đông lạnh hay, tại lãnh địa bên trong đợi cũng không còn chuyện gì, đây không phải nghĩ đến ra tới đi bộ một chút, thấy chút việc đời nhà. Ồ, xin lắng hay nghe. Cứ việc Dạ Vân cực độ phản cảm loại này lời khách sáo, nhưng quý tộc kết giao chính là như vậy phương thức cùng quy củ, cũng không phải Dạ Vân có thể thay đổi, chỉ có thể nhẫn mại tính tình nhíu nhíu mày, giả trang ra một bộ hết sức cảm thấy hứng thú bộ dáng truy vấn. Ta từ lãng tình hành tỉnh xuất phát, đầu tiên là đi nô lệ định. Họ Kỳ Rồng nói, trên mặt lộ ra một vẻ tươi cười quái dị, ai nha, ta đã nói với ngươi Dạ Vân, nô lệ bình tốt. Nô lệ bình phải đi. Nơi đó thật sự là một khối nhân gian bảo địa. Chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có bọn hắn không lấy được. Cái gì tinh linh, thú nhân, gỗ lìn, đột. Cái gì cần có đều có. Nói đến thích thú nơi, họ Kỳ Rồng đặt chén trà xuống, hai tay trên không trùng qua tay, nhắc tới tinh linh hương vị quả thực mỹ diệu, nhưng phải biết chọn, được chọn những cái kia đã bị người khai phát dạy dỗ tốt. Ngược lại là những cái kia chim non, một chút cũng không có ý nghĩa. Dạ Vân, ta dám dùng bản thân quý tộc vinh dự cùng ngươi đảm bảo, nam nhân cả đời này, nếu như không có đi qua nô lệ định, thật sự là sống uổng phí. Ngươi hiểu ta ý tứ a? Dạ Vân nghe đến mấy cái này chỉ cảm thấy có chút buồn cười, trước đó hắn kém chút ngay cả tinh linh nhất tộc nữ đế mẫu nữ hai người cùng nhau nhận lấy, thật cũng không cảm giác được cùng nhân tộc có cái gì khác nhau quá nhiều. Trừ vóc người đặc điểm, thanh âm sóng điểm, tướng mạo non điểm. Bên ngoài cũng liền như thế. Hiển nhiên, họ Kỳ Rồng cố ý chọn những lời này giảng, mục đích của duy nhất chính là vì có thể nhanh chóng kéo vào quan hệ của hai người. Tốt làm nền một lần hắn tiếp xuống nói tới chính sự. Bất quá Dạ Vân liền có chút kỳ quái, cùng hắn kéo vào quan hệ liền cần phải chọn phương diện kia sự tình giảng sao? Chẳng lẽ hắn ong mật nhỏ là cái gì rất sắc người sao? Quả thực là người im lặng. Dù sao Dạ Vân phát thể, hắn giờ phút này tuyệt đối là một cái vô cùng thuần khiết hiền giả. Vậy chúc mừng đại công tước các hạ rồi, ta ngược lại thật ra đối với phương diện này nghiên cứu không phải rất sâu. Cuối cùng Dạ Vân lại nhàn nhạt bổ sung một câu, vậy không có hứng thú. Phúc, họ Kỳ Rồng chiếc thứ hai trà vừa uống vào trong miệng lại phun tới, thật có lỗi, trà có chút quá nóng. Vậy ngài chậm một chút uống. Dạ Vân có chút không vui nói, không biết giá hỏa này còn muốn rông dài tới khi nào. Xét đỏ Kỳ Rồng khẽ nhíu mày, nhưng là không biết chuyện gì xảy ra, những này tinh linh một khi rời đi tinh linh đế quốc, già yếu đặc biệt nhanh, cũng liền tạo thành đầu cơ kiếm lợi thị trường tình huống, bao dọ gì chỉ lần tốn hao không ít ta. Dạ Vân có thể qua nét mặt của họ Kỳ Rồng bên trên phân tích ra được, đối phương xem ra là thật có chút thịt đau rồi. Cái này gợi lên Dạ Vân rất nhiều lần ức, đã nhớ lại ba cái kia chuyên môn bắt giữ tinh linh mùa bán ám ảnh huynh đệ hội gia hỏa, lại nghĩ tới tinh linh nữ đế vô pháp rời đi cấm vực sự thật. Bất quá những này đồ vật hiện tại Dạ Vân đều không có hứng thú, hắn phiền lòng sự rất nhiều. Có lẽ là nhìn ra Dạ Vân đích xác không thế nào cảm thấy hứng thú, họ Kỳ Rồng trong hai tròng mắt kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất, chủ động thay đổi đề tài nói, vậy ta liền giảng một cái Dạ Vân các hạ cảm giác hứng thú sự. Ta tại nô lệ vịnh đợi một đoạn thời gian, sau này gặp một cái đặc biệt phách lối gia hỏa. Dạ Vân các hạ khẳng định đoán không được, gia hỏa này là ai? Họ Kỳ Rồng cười hì hì thừa nước đục thả câu. Thằng đến Dạ Vân chịu thua truy vấn, mới cười ha ha một tiếng nói, là một hấp huyết quỷ. Ha ha, kia ngu xuẩn còn muốn dọa dẫm ta, nhưng hắn chỉ có tứ giai, mà ta lại là ngũ giai, sau này lao tử tách ra hắn hai viên răng nanh. Nói, họ Kỳ Rồng từ trên tay chiếc nhẫn một vệt, xuất ra hai viên răng nanh đến, đưa cho Dạ Vân, coi như lễ gặp mặt, đưa cho ngươi rồi. Dạ Vân càng xem càng quen thuộc, nhưng vẫn là bất động thanh sắc nói tiếng cảm ơn. Ừm. Họ Kỳ Rồng thấy Dạ Vân y nguyên không tầm thường gợn sóng, trong lòng không khỏi sơ sơ chấn kinh. Gia hỏa này quả nhiên không tầm thường. Tuổi còn trẻ bụng dạ cư nhiên như thế sâu, cũng thật là chăm nghe không bằng một thấy. Nhìn Dạ Vân không mắc mưu, vậy không tiếp gốc dạng, họ Kỳ Rồng trong lòng khó chịu nói, Dạ Vân các hạ cũng không hiếu kỳ cái này hấp huyết quỷ là ai sao? Gia hỏa này sau này bị ta đánh không chịu nổi, liền chuyển ra ngươi danh tự để xin tha.
giống như kêu cái gì uy, cái gì liêm cái gì, chật chật không có cốt khí a. Ta cũng là xem ở mặt mũi của ngài bên trên mới tha ra hỏa này một cái mạng chó. Đây cũng là ta thuận đường đến quận Tuyết Phong nguyên nhân. Dạ Vân vẫn như cũ lắc đầu, lạnh nhạt nói, không biết. Đại công tức các hạ rất rõ ràng là bị lừa. Ta Dạ Vân luôn luôn giữ mình trong sạch, chính nghĩa quan minh. Đối cái gì hấp huyết quỷ, nữ bu, tử vong chi thủ giáo đoàn, cam thủ đến tận xương thủy. Loại này hắc ám sinh vật, ta thấy một cái giết một cái. Trước kia ngược lại là gặp được một cái hấp huyết quỷ, rất nhanh liền bị ta đưa lên giàn hỏa thiêu thiêu chết rồi. Thì ra là thế. Họ Kỳ Rồng rất tán thành nhẹ gật đầu, thiệt thòi ta còn nghĩ có thể sử dụng ân tình này đổi chút nước mắt tiên sứ đâu. Sớm biết liền nên cắt kia hấp huyết quỷ đầu người. Đại công tức đường xa mà tới. Dạ Vân cười cười, há có thể nhường ngươi tay không mà về. Ta ngược lại thật ra có thể làm chủ, đợi chút nữa ngài lúc rời đi, ta nguyện đưa tặng 100 bình nước mắt thiên sứ điện tàng khoản cho ngài. Úc. Họ Kỳ Rồng trước sửng sốt một chút, ngay sau đó cười lên ha hả, này làm sao có ý tốt đâu. Ta cái này không công mà hưởng lộc, chuyến đi chẳng phải là để người ta mắng ta lấy lớn hiếp nhỏ. Dạ Vân hầu tước, không ngại cùng ngươi nói thật, ngươi ong mật nhỏ chi danh, tại Ỉn Dạ đế quốc có thể nói như sấm bên hai, nhà nhà đều biết. Trước kia không thấy ngươi trước đó, ta cuối cùng cảm thấy là nói ngoa nghe nhầm đồn bậy, bây giờ là phục rồi. Chỉ bằng ngươi ta lần đầu gặp mặt, ngươi liền xuất thủ xa hoa như vậy phong khoáng, ngươi người bạn này, ta mẹo gia tộc giao định. Chỉ là lễ mọn mà thôi. Dạ Vân đem uống sạch trà, đắp lên cái nắp. Chương 574, thần bí sứ giả 2, chương 574, thần bí sứ giả 2. Họ Kỳ Rồng thấy thế ánh mắt lóe lên một cái, biết mình hỏa hầu đã làm nền không sai biệt lắm, tiếp xuống nên bên trên món chính. Dạ Vân các hạ, rõ ràng chính mình chỉ là Ỉn Dạ đế quốc công tước, tại Dạ Vân trước mặt không có tác dụng gì, cho nên họ Kỳ Rồng từ gặp mặt đến bây giờ, cũng không còn làm bộ làm tịch làm gì, một mực cùng Dạ Vân dùng các hạ một từ công bằng tương xứng, ngươi đối câu đấu cảm thấy hứng thú sao? Ừm. Dạ Vân kinh ngạc nhíu nhíu mày, xem ra ta lập tức liền có thể nghe tới một cái. Họ Kỳ Rồng ngẩng đầu cười ha ha, cùng người thông minh đối thoại thoải mái thực giống là một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly FM. Một gian phòng ốc bên trong có bốn người, theo thứ tự là một cái quốc vương, một cái thần quan, một cái phú hảo. Bất quá ba người này cũng không có trở thành dũng giả thiên phú, chỉ là người bình thường. Còn có một người là một siêu phàm lính đánh thuê. Hiện tại ba người khác đều hạ lệnh muốn lính đánh thuê chém giết hai người khác, ta muốn hỏi Dạ Vân các hạ, cuối cùng ba người ai sống tiếp được? Dạ Vân suy tư một chút, vì cái gì không thể là lính đánh thuê đâu? Ồ, họ Kỳ Rồng có chút thất vọng, lắc đầu, giết quốc vương, kia lính đánh thuê chính là thí quân người, khắp thiên hạ không còn hắn đất cắm rủi. Giết thần quan, kia lính đánh thuê chính là khinh nhờn thần minh người, cả đời muốn sống tại trong âm u. Giết phú hảo, kia lính đánh thuê đem không chiếm được một viên kim tệ. Ngươi thật cảm thấy lính đánh thuê có thể làm như vậy sao? Thấy Dạ Vân chậm chạp trầm mặc không nói, họ Kỳ Rồng cuối cùng tìm về một điểm tự tin. Nếu không hắn thật nên hoài nghi đối diện gia hỏa này cũng không phải là chỉ có 36 tuổi, mà là một cái lao yêu nghiệt rồi. Họ Kỳ Rồng tiếp lấy hướng dẫn từng bước đạo, giống như ác ma thì thầm, quyền lực trên bản chất mặc dù chỉ là một cái bóng ảo, nhưng nó cũng không nơi không ở, không chỗ nào không còn. Thân là quý tộc, Dạ Vân các hạ, ngươi phải hiểu được. Quyền lực mới là trên thế giới này thần kỳ nhất đồ vật. Nó là nam nhân xuân dược, có thể trị hết một cái nam nhân 30 năm liệt dương. Nó là nữ nhân tình vật, cho dù là lại xinh đẹp nữ nhân cũng đều vì si mê, tự nguyện cấp lại, trở thành nam phụ. Nói xong lời nói này, họ Kỳ Rồng dừng một chút, để Dạ Vân tiêu hóa một hồi sau mới nói tiếp, Dạ Vân các hạ, ngài mặc dù là một cái hầu tước, có thể đã không có khuyết trương đất phong, cũng không có bị giáo đình lên ngôi. Nếu như ngươi nguyện ý, chúng ta Ỉn Dạ đế quốc có một cái tên là Xạ Xẻn Đống Nhiên Hồng Y Lý giáo chủ. Hắn có thể tới vì ngài lên ngôi hầu tước nghi thức. Có giáo đình công nhận, cho dù là cần 16 cũng không có quyền tước đoạt ngươi tước vị. Đến như đất phong, càng không cần lo lắng, chúng ta Ỉn Dạ đế quốc nguyện ý phụng ra cả một cái hành tinh đến xem như ngài hầu tước lãnh địa. Xem ra là ta cho ngươi mặt mũi cho nhiều. Dạ Vân lạnh lùng nước mắt, màu đen ánh mắt bên trong băng hàn một mảnh, họ Kỳ Rồng, ngươi có đúng hay không quên ta phu nhân Nạ Sĩ vì sao lại chết rồi? Nạ Sĩ mặc dù bên ngoài chết ở lập tức tặc trong tay, có thể sau lưng đều là Ỉn Dạ đế quốc cái bóng. Lúc trước Ỉn Dạ đế quốc sở dĩ muốn tính kế Dạ Vân hang ổ, không phải là vì có thể bức bách Dạ Vân sớm chút từ ấy bỏ rút quân. Ngươi trở về đi, họ Kỳ Rồng tiến sinh. Dạ Vân đứng người lên, ta cho dù chết tại hạc bật trong tay, cũng sẽ không phản quốc. Ha ha, họ Kỳ Rồng lắc đầu cười to, Dạ Vân á Dạ Vân, ngươi chúng quy là trẻ tuổi. Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi dùng chút thủ đoạn, trưởng khống một cái nho nhỏ quận Tuyết Phong, liền có thể chống cự cả một cái cần đế quốc máy móc rồi sao? Ta xem ngươi không chỉ là bành trướng, quả thực là ngu xuẩn cực độ. Coi như ngươi chiếm lấy cả một cái nọ hành tinh, ngươi vậy tuyệt đối không phải là cần đế quốc đối thủ. Nạ Sĩ Phốt, thứ ngươi là quý tộc, không phải những cái kia đê tiện dân tự do. Nông nô, nữ nhân bất quá là triệu tức đến bung liền đi đồ chơi thôi. Không nên nói nữa ra loại này có hại ngươi tức vị quý tộc lời nói. Ngươi còn động bên trên thật tình cảm. Khi ngươi trở thành chân chính hầu tước, ngươi muốn cái gì nữ nhân không chiếm được. Huống chi, ngươi yêu tha thiết chính là lục thần quan, cùng Nạ Sĩ cũng chỉ là chính trị thông gia thôi. Dùng loại này lấy cớ để qua loa tắc trách ta, ngươi không cảm thấy có chút hoang đường sao? Họ Kỳ Rồng vậy đứng người lên, ngữ khí hòa hoãn lại chân thành nói, Dạ Vân hầu tước, ngươi còn trẻ, ta có thể lý giải ngươi khí thịnh. Bất quá ngươi cũng đừng luôn luôn trong khe cửa nhìn người, đem ta coi thường. Càng không được xem nhẹ chúng ta Ỉn Dạ đế quốc. Loại này sau lưng đâm đao, làm người vô cùng thất vọng đau khổ hành vi chúng ta Ỉn Dạ đế quốc cũng khinh thường làm, chúng ta càng thích chính diện chiến trường bên trên nghiền ép địch nhân. ngươi không nguyện ý gánh vác phản quốc thanh danh ta có thể lý giải. Ta sở dĩ có thể xuất hiện ở đây, cũng là mang theo tuyệt đối thành ý. Ngươi bây giờ liền có thể cùng ta rời đi Tần Đế quốc, đi Ẩn Dạ Đế quốc, hết thảy điều kiện đều không thay đổi. Dù sao cũng so ngươi lưu tại nơi này chờ chết hiếu thắng a. Họ Kỳ Rồng đi đến Dạ Vân bên người, bất quá ta cũng có một cái yêu cầu, đó chính là Ẩn Dạ Đế quốc cùng Tần Đế quốc khai chiến về sau, ngươi tuyệt đối không thể làm phản. Dạ Vân, điều kiện này, liền xem như cho một con chó tới chọn, nó đều sẽ làm ra một cái chính xác quyết định. Đừng để ta thất vọng. Dạ Vân giật mình, các ngươi muốn cùng Tần Đế quốc khai chiến? A Họ Kỳ Rồng tràn đầy dữ tợn trên mặt lộ ra miệt thị thần sắc, ngươi nhìn một cái này cần mới xử lý chuyện tốt. Vào trong giết hại ngươi loại này trung lương công thần. Tại bên ngoài đối thú nhân đế quốc xâm lấn làm như không thấy. Ngươi còn không biết ta. Cờ Dít ra hành tình hơn một tháng trước đã luôn hãm. Loại này ngốc thiếu, chúng ta vì cái gì không thể nhào lên cắn một cái. Dạ Vân, thành ý của ta thiên địa chứng giám, ta dám đánh cược, loại điều kiện này cho đến bất kỳ một cái hầu tức bọn hắn đều sẽ tâm động. Ta thậm chí ngay cả loại này cơ mật cũng phân hưởng cho ngươi. Quốc vương bệ hạ học kèn bèn thảm đối với ngài tán thưởng có thừa, cho nên mới sẽ phái ta tự mình đến tìm ngươi. Bất quá ta cũng muốn nói thật, sở dĩ sẽ cho ngươi như thế lớn ưu đãi, là bởi vì ngươi một cái lao bằng hữu tiến cử. Lao bằng hữu? Dạ Vân nhíu lại song mi, hắn làm sao không nhớ rõ mình ở Ẩn Dạ Đế quốc còn có cái gì bằng hữu? Chớ nói chi là bạn cũ. Hắc hắc, Cổ Kỳ Rồng nghiền ngẫm cười một tiếng, nói nàng danh tự ngươi khả năng không nhớ rõ, nhưng nàng ngoại hiệu ngươi khẳng định quen thuộc. Bọ Cạp Đen. Mạc Kỳ Nạ Phổ Quỷ Sĩ. Chính là bởi vì nàng cực lực tranh thủ, mới nói phục rồi quốc vương bệ hạ. Ngươi còn không biết ta. Nàng đã một lần nữa bị một lần nữa sắc phong làm bá tước. Nói xong những này, họ Kỳ Rồng chua chát nói, trước khi đến ta còn có chút buồn bực, ngươi ong mật nhỏ thật sự mị lực lớn như vậy, để từng cái nữ nhân đối với ngươi đêm không thể say giấc. Bây giờ thấy ngươi bản thân, cuối cùng là bao nhiêu có mấy phần lý giải rồi. Là nàng. Dạ Vân đích sắc có chút kinh ngạc. Bất quá rất nhanh Dạ Vân liền ha ha nở nụ cười một tiếng, chẳng lẽ đại công tước tiên sinh không rõ ràng nàng cùng ta ở giữa mâu thuẫn sao? Người này thế nhưng là lừa gạt ta trọn vẹn 6 vạn kim tệ người a. Ngươi để cho ta như thế nào tin tưởng các ngươi? Đại công tước các hạ vẫn là mời trở về đi. Đạo khác biệt không thể cùng nhu đồ. Họ Kỳ Rồng mặt mo tối đen, ngươi tiểu tử này, rõ ràng chính là 4-5 vạn kim tệ, thế nào liền biến thành 6 vạn kim tệ? Dạ Vân liếm môi một cái, chẳng lẽ không có tiền lại sao? Bất quá ta còn có sự kiện rất hiếu kỳ a, nàng làm cái gì? Lại có thể một lần nữa thu hoạch được tước vị. Chẳng lẽ các ngươi quốc vương bệ hạ cũng không lo lắng nàng Đông Sơn tái khởi sao? Phải biết, Mạ Ký Nạ Phổ Quỷ Sĩ gia tộc thế nhưng là đã từng vua điên phở ở Đở Dịp hậu tự bên cạnh mạch. Mà phở ở Đở Dịp đã từng là Ẩn Dạ Đế quốc nổi danh nhất đại đế. Cái này liền không nhọc ngươi cái này tràn ngập nguy hiểm ong mật nhỏ nhọc lắm rồi. Họ Kỳ Rồng hiển nhiên không nguyện ý nhiều trò chuyện cái đề tài này, ta sẽ tại thành Hùng Ưng bên trong ở lại một đoạn thời gian. Dạ Vân người kiên nhẫn là có cực hạn. Nói xong, họ Kỳ Rồng quay người ra khỏi thành bảo, lên xe ngựa tại trong gió tuyết rời đi. Chương 575, mới bắt Vương thảo luận chính sự, 1, chương 575, mới bắt Vương thảo luận chính sự, 1, ở rùa em mở e giọt đàn si, thân ái quốc vương bệ hạ, từ lần trước từ biệt, hạ qua đông đến, mặt trời mọc trăng lặn, lại chừng 7 năm khác 3 tháng có thừa. Còn ước lần trước khi ly biệt, bệ hạ dù một ngày trăm công ngàn việc, thức khuya dậy sớm, lại vẫn kéo ta dạ đảm đến trăng lên giữa trời. Mỗi lần nghĩ chi niệm, cảm thấy hổ thẹn xấu hổ. Cùng bệ hạ so sánh, chúng ta quý tộc hàng đêm sinh ca, thèm muốn hưởng lạc, thực có thể nói chính là đế quốc sâu mọt. Bệ hạ ngài là như thế anh dũng thần võ, như thế chói lóa mắt, như thế khiến người khâm phục. Rói mắt đế quốc, sinh cơ bừng bừng, tinh hà sáng lạ, giao hội trong đó. Mà hết thảy này đều là bởi vì có ngài thống trị. Nhìn chung toàn bộ đại lục, nếu như nhất định phải đem sở hữu quốc vương sắp xếp cái tự, ta nghĩ trừ ngài bên ngoài, không người nào dám xưng đệ nhất. Ngài rộng đức, nhân từ, tài tình, giống như là mịt lẹt đại lục ở bên trên Thái Dương bình thường, chiếu rọi tắm rửa lấy mỗi người. Ân tình của ngài, thân là cần con dân chúng ta cuối cùng sẽ vĩnh viễn vậy trả nợ không rõ. Cho dù là thú nhân đế quốc ti tan tộc thất giai vương giả, đường ra dễ phát, trước mặt ngài, vậy đem dịu dàng ngoan ngoãn giống như một chỉ con mèo nhỏ. Chính là bởi vì có ngài quân sự dạy bảo, ta mới có thể tại thú nhân đế quốc đại sát tứ phương. Mà ta mỗi đánh giết một đầu thú nhân, đều sẽ hô to một tiếng hạc bận đại đế bạc thuế. Vô luận là hùng ứng quân hay là lính đánh thuê, mỗi khi bọn hắn nghe tới tục danh của ngài lúc, đều vung tay giơ cao, nhảy cơn hoan hô, nước mắt tung hành. Ngài chính là đại lục ở bên trên thần minh. Khi ta lần thứ nhất tại vương quyền cao đỉnh bên trong nhìn thấy ngài, ta liền biết ngài chính là ta suốt đời đi theo cùng hiệu Trung Quốc vương. Ngồi đến đêm khuya, đều hận không thể cùng ngài cùng phòng ngủ một giường, cùng ngủ mỗi lần bị thân mật cùng nhau, lắng nghe ngài ân cần dạy bảo. Quốc vương bệ hạ, nếu như ngài chịu đem phản đồ vĩ đồn đưa về quận Tuyết Phong, như vậy ta cam đoan, quận Tuyết Phong bên trong hết thảy đều đem thuộc về ngài, bất kể là nước mắt thiên sứ phối phương, hoặc là xương ngủ trầm thiết quán mạch. Mà ta sống mỗi một ngày, đều sẽ tụng niệm tên của ngài, khắc sâu trong lòng ngài đại ân đại đức, nhớ kỹ ngài tôn quý ưu nhã. Tô đầy đi bè, hôm nay sẽ, tổ mò dạo đi bè, ngày mai sẽ, quang đời còn lại ta đều sẽ như vậy tôn kính cùng yêu quý ngài. Vương đô thành Mình Naga, vương quyền cao đỉnh, bên trong phòng hội nghị, Hạc Bất cầm một phong thư, kích tình dâng trào đọc lên, ở bên cạnh hắn, còn ngồi thủ tướng cùng cái khác 6 vị đại công tước. Ngay cả đi em vậy đứng ở một bên. Hắn cảm xúc dồi dào, trầm đồng du dương, sợ các vị đang ngồi nghe không rõ trong thư bất luận cái gì nữa chứ. Đọc xong về sau, Hạc Bật vẫn chưa thỏa mãn chẹp chẹp miệng, thế nào các vị? Khả năng đoán ra viết phong thư này người là ai sao? Cái kia không biết. Xê Dạ Phi Nổ dẫn đầu lắc đầu, bất quá ta ngược lại là nhận biết một người, cùng biết phong thư này người một dạng tao.
Ồ, thủ tướng Hamilton hứng thú, sẽ không là ta vậy nhận biết vị kia a.
Vợ Lách Hở Aizer, tóc đen, vợ Lách Tay S, mắt đen, bí bóp Abit, có chút tiện. Ha 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 ha. Đám người nghe vậy, lập tức buộc phát ra cười vang tới. Ẹ gì hạt cười lão lệ chảy ngang. Ô cổ lũ cười loảng xoảng bố bàn. Bên trong phòng hội nghị, nhất thời tràn đầy hoan cháo vui vẻ khí tức. Cái này ong mật nhỏ là ở cầu xin tha thứ a bệ hạ. Đám người cười không sai biệt lắm, Hamilton ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói ra. Hạt bật một lần nữa ngồi trở lại chủ vị, cầm trong tay tin lại lần nữa sắp tốt, nhét vào trong lực, cầu xin tha thứ ngược lại không đến nỗi, nhưng hiển nhiên tại yếu thế, chư vị, các ngươi đều có cái gì cái nhìn a? Muốn hay không bỏ qua dạ vần một lần? Bây giờ thú nhân đế quốc thế công hung mãnh, cờ dịch tỷ hành tỉnh luân hãm, đã chết hơn 20 vị quý tộc. Cùng bộ đồ mẹ sở so ra, chúng ta chỉ là bị con muỗi trích một miếng thôi. Bộ đồ mẹ sở vương quốc có một hơn phân nửa quốc thổ đều đã bị thú nhân chiếm trước rồi. Xê Dạ Phi Nổ cười cười, chính như dạ vần lời nói, có ngài thống trị, tề đế quốc chắc chắn sừng sững ngàn năm. Ta vậy đồng ý Xê Dạ Phi Nổ quan điểm. Gột lở yẹt run run rẩy rẩy vuốt vuốt bản thân tròm râu dê, thanh âm vẫn đục mở miệng nói, cướp bên ngoài, trước phải an bên trong. Đế kỹ dạ vần sai lầm, quả thực tội lỗi chồng chất. Đầu tiên là không lệnh liền tự tiện tiến đánh nước láng giềng lợi vò, sau lại tùy hứng liền giết chóc nhỏ lột ra cùng Anthony. Thế này sao lại là đánh người khác cái mông? Đây rõ ràng là đánh bệ hạ ngài mà ta. Cho nên ta vậy đồng ý rào sát dạ vần. Bệ hạ, chỉ có giết hắn mới có thể cho sở hữu quý tộc một cái hoàn toàn cảnh cáo, ngài mới là tiền đế quốc chân chính chủ nhân. Thế nhưng là dạ vần có cự long a. Vì tù như mày nói, ta lòn chậm chạp không dám vọng động, chính là thụ này lòng kiềm chế. Ta đến. Đột nhiên hét lớn một tiếng vang vọng tại trong phòng họp, ta không đồng ý rào sát dạ vần. Hắn mặc dù thiện giết Anthony hầu tức cùng cùng thợ tử tước, nhưng là đều có nguyên nhân. Có thể trừng phạt hắn, nhưng là không thể giết hắn. Dù sao bất kể là dạ vần tiến đánh ấy vỏ vẫn là viễn chinh thú nhân đế quốc, đều là đối đế quốc có công. Giết hắn chính là sát hại công thần. Vậy hạ, ngài tại trong quý tộc phong bình nhất định sẽ bị đả kích. Đế nạ đi tức giận trí cực nói, bất quá nếu là đám người nhất trí cho rằng nhất định phải diệt dạ vần mới bằng lòng đoàn kết đối phó thú nhân, vậy ta tới. Ta đi diệt đi dạ vần. Các ngươi sợ? Ta đế nạ đi không sợ. Lời vừa nói ra, bên trong phòng hội nghị lập tức yên tĩnh một mảnh. Ta đồng ý trước rào sát dạ vần. Hồi lâu trầm mặc qua đi, thủ tướng Hamilton đột nhiên nhấc tay nói, vì không nhường bệ hạ lại phát động đối ỉn dạ đế quốc chiến tranh, hao người tốn của, cũng chỉ có thể hy sinh hết dạ vần rồi. Đồng ý đồng ý đồng ý đồng ý đồng ý theo thủ tướng Hamilton dẫn đầu, rất nhanh trong phòng họp liền vang lên từng cái tiếng phụ họa. Hapert liếc xéo lấy đứng tại chỗ khác biệt duy nhất ý Tena đi, ý vị thâm trường cười một tiếng, lần này Tena đi tướng quân cũng không nên lại để cho ta thất vọng rồi. Phát binh 20 vạn. Mặt khác, lần này ta sẽ để quy đổi theo ngươi, giải quyết đầu kia cự long. Tena đi sắc mặt bình tĩnh nhẹ gật đầu, đối với cái này kết quả, hắn sớm đã lòng dạ biết rõ. Cho nên vậy chưa nói tới thất lạc, lại càng không có một chút tức giận. Sở dĩ nguyện ý mang binh rảo sát dạ bẩn, cũng có lấy công chuộc tội nguyên nhân. Tan họp. Hapert đứng dậy, mang theo TED ra khỏi phòng hội nghị. Chương 575, mới bắt vương thảo luận chính sự. 2, chương 575, mới bắt vương thảo luận chính sự, 2, ải. Chính đáng Tế Nạ Đi vậy dự định rời đi lúc, đột nhiên một thân ảnh đem hắn ngăn ở trong phòng. Tế Nạ Đi nhướng mày, Xê Dạ Phi Nổ, mục đích của ngươi đã đạt đến, còn muốn làm cái gì? Tế Nạ Đi tướng quân an tâm chớ nội, còn có chút sự tình cần thương thảo một phen. Xê Dạ Phi Nổ cười cười. Tế Nạ Đi hồ nghi quay người, lúc này mới phát hiện, trừ hắn ra, những người còn lại cũng không có đứng dậy. Hiển nhiên là đã sớm đạt được thông chi. Cái này khiến Tế Nạ Đi trong lòng lộn bộ giật mình. Bệ hạ luôn luôn đối mới cũ hai phái một mạch công tức giám thị rất nghiêm mật, tuyệt không cho phép hai phái nhân vật bí mật tiếp xúc. Mà bây giờ những người này, thế mà đến rồi một cái dưới đĩa đèn thì tối, không có lựa chọn ở bên ngoài gặp nhau mật đàm, ngược lại lựa chọn ở vương quyền cao đỉnh phòng họp. Thế nào đi chỉ có thể một lần nữa đi trở về chỗ ngồi của mình. Chúng ta thời gian có hạn, chư vị đương thời chúng ta cần đế quốc tám vương nghị chính thế nhưng là cứu vớt toàn bộ đại lục. Bây giờ chúng ta tề tụ ở đây, không khác là một cái khác trận quyết định cần đế quốc vận mệnh, mới tám vương nghị chính. Xê Dạ Phi Nổ ngữ tốc cực nhanh nói, nhưng chúng ta chỉ có 7 người a. Vì tu đếm, ba cái lạc hậu công tước, ba cái tân phái công tước, bổ sung tăng thêm thủ tướng, đích xác chỉ có 7 người. Duy nhất không ở, chính là đầu phục quang minh giáo đỉnh mọ rèn rồ. Gột phở y ẹt nhịn không được trợn mắt, võ tướng chính là võ tướng, đầu góc chết hung ác. Cái này không trọng yếu, Xê Dạ Phi Nổ cũng là có chút im lặng, đương kim đại lục thế cục, các vị như thế nào nhìn? Thấy mọi người đều không nói lời nào, Xê Dạ Phi Nổ cười nói, in dạ đế quốc thu rồi chúng ta bồi thường, hẳn là sẽ yên tĩnh an ninh một đoạn thời gian. Bây giờ chúng ta địch nhân lớn nhất, chính là dạ vận. Tiếp theo là thú nhân đế quốc. Bệ hạ của chúng ta một lòng nếu muốn dựa nhục, đối dạ vẫn không coi trọng, đối thú nhân vậy không quan tâm. Ta biết rõ Tế Nạ Đi tướng quân đối rào sát dạ vẫn một chuyện rất có phê bình kín đáo, thế nhưng là ngài đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, nếu quả như thật bỏ qua dạ vẫn, lấy bệ hạ tính tình, sợ rằng hiện tại liền muốn để ngươi mang binh bắt đầu bắc phạt ỉn dạ mọi giờ rồi. Mà dạ vẫn thăng tức lại thực tế quá nhanh, lấy kinh tế của hắn năng lực cùng quân sự đầu não, rất nhanh liền sẽ uy hiếp được chúng ta những người này địa vị. Chẳng lẽ đây là các vị muốn nhìn đến sao? Ừm. Các vị đang ngồi, có ai dám nói nhất định mạnh hơn dạ vẫn? Mặc dù ta rất chán ghét cái này ong mật nhỏ, nhưng là ta cũng không thể không nói một câu, Dạ Vân điên cuồng, ta không học được. 7 năm trước trí cao thẩm phán, nguyên bản bệ hạ là muốn ân uy cùng thi, lôi kéo Dạ Vân. Có thể Dạ Vân đến tiếp sau một chút liệt hành vi, lúc này mới trêu đến bệ hạ khó chịu trong lòng. Sau này đáng chết này ong mật nhỏ càng là giả bộ giả yếu, để bệ hạ cùng chúng ta triệt để yên tâm phòng. Mà bệ hạ lại bị lưu ảnh thủy tinh bên trong nội dung đùa bỡn một đạo, bạch bạch đưa ra một cái hầu tức sắc phong. Cho nên nói, cho đến ngày nay, Dạ Vân không riêng gì trong mắt của chúng ta đinh, càng là bệ hạ trong đầu đông. Nhưng hôm nay các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện một chi tiết sao? Bệ hạ mặc dù trước mặt mọi người niệm lá thư này cũng cười nhạo Dạ Vân, nhưng cuối cùng nhưng lại đem lá thư này thu về. Hiển nhiên là nội dung bên trong hung hăng đánh trúng chúng ta bệ hạ tâm ba. Để bệ hạ lần nữa dao động, có tín nhiệm Dạ Vân ý định. Nếu như không phải gột phở ý ép trước thời hạn để tạ lòn độc thủ, đem sự tình làm lớn chuyện, sợ rằng hôm nay bệ hạ cũng sẽ không sảng khoái như vậy đáp ứng diệt đi Dạ Vân. Cùng mạn kéo lịch hành tỉnh một dạng, cơ dịp thì hành tỉnh vậy ở vào chúng ta biên giới, chẳng qua là càng tới gần bộ đồ mà sở vương quốc thôi. Nếu như ta nhớ không lầm, e gì hạt công tức các hạ nắm trong tay vì nạ đi hành tỉnh ngay tại cơ dịp thì hành tỉnh bên cạnh. Như vậy ta nghĩ, thú nhân đế quốc mục tiêu kế tiếp nhất định sẽ là vì nạ đi hành tỉnh hoặc đờ rẽn thì hành tỉnh. Mà một khi lúc này chúng ta cùng ỉn dạ đế quốc khai chiến, tiền tài, lương thảo, binh sĩ, sở hữu tài nguyên đều sẽ hết thảy tuân hướng vương đô. Nói đến đây, Xê Dạ Phỉ Nổ cúi người xuống, cúi đầu nhìn về phía đối diện E Dị Hạt, các hạ vị nạ đi hành tinh sẽ là cái thứ nhất hy sinh tế phẩm. E Dị Hạt xoa xoa thái dương mồ hôi, Xê Dạ Phỉ Nổ nói tới những này lo lắng âm thầm hậu hoạn, hắn làm sao không biết? Nhưng một mực gần nhẫn không dám nói rõ, bây giờ bị người trước mặt mọi người điểm ra, lúc này nội tâm liền có chút cháy bỏng lên. Cái này rất giống một người trong lúc lơ đãng bị thương, không có phát hiện lúc, không một chút nào đau. Nhưng một khi phát hiện, kia thật là đau sâu tận xương vị. E Dị Hạt các hạ, nếu như ta là ngươi, hiện tại ra cái hội nghị này sảnh, liền sẽ mang lên hết thảy tất cả, trở về bảo vệ vì nạ đi hành tinh. Dù sao đây chính là ngươi bản thân lãnh địa, mà lại ta nghe nói, lần này các thú nhân có chút cổ quái, chuyên giết quý tộc a, rất là tàn bạo kiệt ngược. Mà vì nạ đi hành tinh phía trên, thế nhưng là hiện đây ngươi bợ lẹn hiểm gia tộc hậu tự, chết lại nhiều người khác có thể một chút xíu vậy không đau lòng a? Xê Dạ Phi Nô đưa ra một cái trắng loan khăn tay, đến như bệ hạ cái này một bên, ngài không cần lo lắng, bệ hạ đối với chúng ta vẫn tương đối tín nhiệm, để ta tới nói, thủ tướng các hạ đảm bảo, ta tin tưởng, bệ hạ cũng sẽ không trách tội ngài tự tiện rời đi vương đô một chuyện. Đợi ngài giải quyết rồi trên lãnh địa thú nhân, trở lại cũng không muộn. Cái này, ẹ gì hạt có chút do dự, nhưng càng nhiều hơn chính là tâm động. Không khỏi hướng phía thủ tướng Hamilton nhìn lại. Hamilton khe khẽ thở dài, đầu tiên là lắc đầu, sau đó lại gật đầu một cái. Đa tạ thủ tướng đại nhân. Ẹ gì hạt đội vàng đứng dậy, trung điệp cảm tạ. Từ vì đồn cùng dễ họ phở gì một chuyện bộc phát, lạc hậu quý tộc cùng thủ tướng quan hệ trong đó liền càng thêm xé rách, ngăn cách sâu nặng. Cho nên ẹ gì hạt không phải không nghĩ tới chuyện này, chỉ là hắn hiểu được, đối phương nhất định sẽ không vì hắn đi đắc tội bệ hạ. Giờ phút này thấy thủ tướng đáp ứng, ít nhiều có chút thụ sủng nhược kinh, đội vàng hướng Xê Dạ Phỉ Nổ vậy ném lấy ánh mắt cảm kích. Xê Dạ Phỉ Nổ mỉm cười, bất quá chúng ta vậy định không được quá lâu, mong rằng ngài đi sớm về sớm. Ngay sau đó, Xê Dạ Phỉ Nổ lại nhìn phía Vệ Na đi, tướng quân, lần này thụ bệ hạ mệnh lệnh xuất chiến, chắc hẳn hậu cần cùng binh khí là không thiếu, chúng ta mặc dù lý niệm khác biệt, nhưng thân là đồng liêu, cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nói Xê Dạ Phỉ Nổ thở sâu, ba người chúng ta cắt cùng nhau 10 vạn kim tệ, xem như đối tướng quân chi viện. Trước thời hạn cung chúc tướng quân sớm ngày bắt giữ Dạ Vân Na Tặc. Ừm. Đế Nạ Đi nghe vậy kinh ngạc. Chuyện đã xảy ra hôm nay thực tế phá vỡ hắn gì vãng nhận biết. Mặc dù hắn bởi vì chiến tranh bồi thường một chuyện một mực rất thiếu tiền, nhưng đánh chết hắn vậy vạn vạn nghĩ không ra, một ngày kia mình có thể lại lần nữa phái một mạch trong tay đạt được tiền, mà không phải từ bệ hạ trong tay. Ngươi trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Sẽ không chỉ chớp mắt lại đi bệ hạ kia cáo trạng a? Khu cụ gột sở ỉ ẹt đột nhiên ho khan vài tiếng, ta còn không chết đâu, có ta cái này tài vụ đại thần tại, ai có thể cáo được rồi ngươi trạng? Cũng thế. Đế Nạ Đi vui thích tiếp nhận chiếc nhẫn, nghiêm túc thận trọng trên mặt cuối cùng lộ ra tiêu dung. Tiếp xuống Xê Dạ Phi Nổ còn muốn nói chút gì, nhưng rất nhanh lại bị thủ tướng Hamilton đánh gãy. Được rồi, thời gian đủ lâu, có ý nghĩ gì, giữ lại lần sau nói đi. Đi đi đi, đi mau. Hamilton nói, dẫn đầu ra phòng hội nghị, hướng phía nơi xa đi đến. Đám người cũng nối đuôi nhau mà ra, tan tác như chim bông. Mà cơ hồ người sở hữu, bao quát tại chỗ tuyệt đại đa số người cũng không biết được, trận này vẹn vẹn tiếp tục không đến nửa giờ, bị trò đùa thức mang theo mới tám vương nghị chính mật đàm. Sẽ tại không lâu tương lai, triệt để sửa hết thảy. Bộ đồ Master Vương quốc, Vương đô khắc sách US, bí vực sâu cùng. Tôn kính bệ hạ, đều tìm hiểu rõ ràng. Hạc Bất cùng Dạ Vân quả nhiên sinh ra mâu thuẫn, đồng thời khoảng cách giao chiến cũng không xa. Quốc vương Sam và Xí Nổ chính trần như nhậu hưởng thụ lấy bọn thị nữ phục vụ, cách đó không xa đứng một cái thân mặc áo giáp quân nhân, ngay tại mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm hồi báo vừa lấy được tin tức. Ừ, Sam trong mũi phát ra hừ nhẹ, theo ý kiến của ngươi, ai thắng ai thua a? Dị cô ở ủ mí môi, thực tế không thể tin được trước mắt một nước chi chủ thế mà có thể hỏi ra hoang đường như vậy vấn đề. Bất quá vừa nghĩ tới quốc thổ tiêu vong hơn phân nửa, quốc vương còn tại trong vương cung thèm muốn hưởng lạc, giống như hết thể liền lại có thể giải thích thông. Theo thuộc hạ thiện tuận, chắc hẳn sẽ lấy Hạc Bật thắng lợi làm kết thúc. Thừa Sam mở hai mắt ra, vô hình cười cười, ngươi gặp qua Dạ Vân sao? Dị cô ở đủ lắc đầu. Chi tiết nói, hồi bẩm bệ hạ, ta chỉ trong lưu ảnh thủy tinh gặp qua. Ha ha, ngoại giới đều truyền ngôn Dạ Vân là một thiên tài, mà lại cực kỳ trẻ tuổi. Sam từ trên giường đứng dậy, khoác lên cái tơ lụa áo ngủ, ta quyết định cho cái này trẻ tuổi thiên tài một điểm lý lệ, nho nhỏ, rung động. Như ngươi vậy, sau như thế, sau đó lại như vậy. Sam đem chính mình kế hoạch nói ra. Dì cô ở hụt trận to hai mắt, vậy hạ, ngài thật là vô địch. Đây coi là cái gì? Cái gì dám cho thiên tài, trước mặt ta, chính là ven đường một đầu. Lao tử thích nhất cùng thiên tài đấu. Sam vô cùng đắc ý nói, bất quá sau một khắc sắc mặt của hắn đột nhiên nổi giận lên, mà không phải cùng đám kia ngay cả tiếng người cũng sẽ không nói suốt sinh đấu. Phát tiết một trận về sau, Sam khoát tay áo, đi thôi. Ý chí của ngài sẽ đạt được quán triệt. Quốc vương bệ hạ. Dì cô ở hủ giống to. Chương 576, chính trực ngu xuẩn, 1, chương 576, chính trực ngu xuẩn, 1, tên đế quốc, nọ hành tình, quân tuyết phong. Cải trang qua đi Dạ Vân xuất hiện ở bách nhạc đường bên trong. Bưng chén rượu đứng tại một cái hủ bài chiếu bạc hậu phương, say sưa ngon lành nhìn xem. Nhìn qua người người nhốn nháo tương hỗ chen chúc, bầu không khí giống như liệt hỏa nấu dầu sòng bạc, để Dạ Vân có mấy phần hoảng hốt. Cứ việc nguyên nhân chủ yếu là năm nay đông lạnh hai, để trong sòng bạc xuyên qua không thiếu nông nô bóng người. Nhưng tầng dưới chót người trên mặt rào rạt tiếu dung cùng nhẹ nhõm, là chàng không ra được. Cái này khiến Dạ Vân không khỏi nhớ lại đã từng mình ở thành Gở Dạ Sở Đở Nhị ổng khu làm côn đồ thời gian. Vậy như bọn hắn bình thường, mỗi ngày tình ngủ, ăn no, trộm cướp, đánh bạc, chơi ký nữ, được không khoái hoạt. Nào giống như bây giờ, mỗi ngày áp lực lớn đến phá trận. Cho dù là để hắn xuống tới cực, hắn cũng không còn tâm tư gì. Ngược lại sẽ cảm thấy ngây thơ. Đối nhọn. Theo trên chiếu bạc bộc phát ra một đạo như sấm sét giống to, một người trong đó đem trên tay cuối cùng hai tấm bài chạy ra ngoài, giành được thanh này đánh cược. Cái khác hai người thì ủ rũ, bắt đầu tương hỗ chỉ trích oán trách lên. Không bao lâu, một người trong đó đem trên tay vốn liếng cuối cùng ném ra ngoài, đứng dậy, hướng phía bách nhạc đường đi ra ngoài. Dạ Vân theo sát phía sau. Lấy ngươi thực lực, không nên sẽ thua a. Đi tới một căn phòng, Dạ Vân tò mò hỏi. Ha ha, họ Kỳ rồng sang sảng nở nụ cười một tiếng, bắt đầu rót rượu, bên cạnh ngã vừa nói, đánh bạc hay cùng uống rượu một dạng, nếu như dựa vào thực lực đi ra lận, vậy liền không làm ý tứ. Cái này hù bài thật sự là chơi vui a. Hoàn toàn dựa vào nhìn mặt mà nói chuyện cùng tự ta diễn kỹ đến định thắng thua. Rất có ý tứ rồi. Ta trở về cũng muốn mở rộng bên dưới. Bất quá ta ngược lại là có chút hiếu kỳ, ta xem ngồi ta người đối diện, tựa như là một cái nông nô. Dạ Vân, người dưới trướng nông nô đều có tiền như vậy có nhàn sao? Dạ Vân cười cười, không nói chuyện. Người người bình đẳng loại này ngu xuẩn nói hắn tự nhiên là nói không nên lời. Huống chi, chân bình đợi sẽ chỉ tổn hại chính hắn lợi ích. Nhưng ở thừa nhận giai cấp tồn tại tình huống dưới, thích hợp cho một chút tự do cùng chiếu cố, để bọn hắn ăn no mà cấm, có cái làm người tôn nghiêm, điểm này Dạ Vân thật cũng không sẽ bài xích. Mắt thấy Dạ Vân cười không đáp, họ Kỳ rồng uống một hớp rượu, thoại phong nhất chuyển nói, làm sao? Suy nghĩ kỹ càng rồi, ta không có gì đáng nói. Dạ Vân tiếp nhận chén rượu, màu hổ phách rượu tại trong suốt chén rượu bên trong nhẹ nhàng lay động, chiết xạ ra làm người mê mội sắc thái, phản quốc, xưa nay không là một tuyển hạng. Ngươi xem, lại hành động theo cảm tính. Họ Kỳ rồng đứng dậy, có chút không vui nói, Dạ Vân, ngươi để cho ta thua thật thê thảm a. Nói, hắn trên mặt nhẫn quang mang lóe lên, trên mặt đất liền nhiều hai cái dương, đây là 5 vạn kim tệ. Bọ cạp đen đáp ứng ngươi, bất quá nàng cũng nói, ngươi khả năng tỷ lệ lớn sẽ không đến. Ô đối họ Kỳ rồng giống như là chợt nhớ tới cái gì, mặt khác cáo chi ngươi một tin tức. Miễn phí. Họ Kỳ rồng đem nước mắt thiên sứ một hớp uống sạch, chúng ta đã nhận được tin tức, giáo hoàng SCTU bằng miệng hạ đã từ giáo hoàng quốc khởi hành lên đường. Ta đoán, vị này đại lục ở bên trên phượng mao lân giáp thất giai cường giả hẳn là sẽ không là vì đến cho ngươi lên ngôi hầu tức nghi thức à. Ha 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 ha, Dạ Vân sắc mặt khó coi, chậm chạp không nói gì. Họ Kỳ rồng hiển nhiên 10 phần hưởng thụ Dạ Vân ăn quả đang dáng vẻ, hương phấn nói, Dạ Vân, toàn bộ quang minh giáo đỉnh, hết thảy chỉ có 12 vị hồng y lìa giáo chủ, 52 vị hồng y lìa đại chủ giáo. Thomas thân là hồng y lìa đại chủ giáo, lại là ngũ giai thần quan, lại chết ở nọ hành tinh, ngươi thật sự cho rằng quang minh giáo đỉnh sẽ nuốt trôi khẩu khí này? Một mắt nhắm một mắt mở coi như không thấy được. Thomas thần quan chết rồi. Dạ Vân bất động thanh sắc nói, ta làm sao không biết? Không muốn lại rông dài rồi. Họ Kỳ rồng hai tay vung lên, trên mặt giữ tợn qua lại run run, giữ tợn quát, Dạ Vân, ta có thể minh xác nói cho ngươi, cái này quận tuyết phong bên trong không chỉ có chúng ta ẩn dạ đế quốc thám tử, càng có hạc bậc thám tử, những cái kia bát đại công tức thám tử, thậm chí huyết tinh cao địa thám tử, bên ngoài tạ lọn thám tử. Ngươi nếu như còn như vậy chấp mê bất ngộ, liền lập tức chuẩn bị cho mình sau lưng sự tình đi. Bất mãn của hắn đã gần đến ở cùng loạn. Dạ Vân trầm mặt thật lâu, nói thật, họ Kỳ rồng mở ra điều kiện mê người vô cùng, cho Dạ Vân đơn độc một cái hành tình, còn để quang minh giáo đình hồng y lìa giáo chủ vì hắn lên ngôi chứng nhận. Dạ Vân không phải không tâm động qua, nhưng nửa ngày qua đi, hắn vẫn như cũ lắc đầu. Ta Dạ Vân làm người có điểm mấu chốt của mình. Ta thừa nhận bản thân háo sắc, tham lam, điên cuồng, vô sỉ. Nhưng ranh giới cuối cùng chính là ranh giới cuối cùng. Ta không có làm qua có lỗi với quốc gia này sự, cũng không có làm qua có lỗi với mình chủng tộc cùng huyết mạch sự. Bây giờ ta càng sẽ không đối đầu không nổi chính mình đến từ xa xôi chi địa linh hồn sự tình. Ta thả rằng canh giữ ở quận tuyết phong bên trong, tươi sống chiến tử, cũng sẽ không giống cái thứ hèn nhát một dạng bất bất ức ức không đánh mà chạy. Tìm nơi nương tựa tha hương nơi đất khách, đó cũng không phải ta Dạ Vân muốn đi đường. Sau khi nói xong, Dạ Vân trên tay chiếc nhẫn vậy quang mang lóe lên, trên mặt đất đồng dạng thêm ra một cái dương tới. Trong này là ta đáp ứng cho đại công tước các hạ nước mắt thiên sứ. Đến như cái này 5 vạn kim tệ, ngài vậy lấy về đi. Ta muốn từ ngài trên tay mua một nhóm vũ khí cùng áo giáp. đây chính là chiến tranh. Rõ ràng nước mắt thiên sứ cùng thiên sứ chi diệu đều theo không kịp sinh sản rồi, nhưng vẫn là phải thêm lớn đối quân giới phẩm hoặc xưởng quân sự đầu nhập, mà cũng không phải là sinh hoạt cần thiết, càng có thể kiếm tiền sản phẩm. Họ Kỳ Rồng khinh miệt nhìn thoáng qua trên mặt đất cái dương, bỏ bất ngươi khí lực đi. Đã ngươi không nguyện ý tìm nơi nương tựa chúng ta liền tuyệt sẽ không lại theo ngươi có chỗ liên hệ. Tỉnh về sau bị Hạc Bật bắt được đầu để câu chuyện, nói chúng ta can thiệp hắn nội chính. Cái này nếu là ngồi vững truyền đi cứ để quốc gia như thế nào đối đãi chúng ta? Về sau còn thế nào tín nhiệm chúng ta? Họ Kỳ Rồng lắc đầu, dạ vâng. Trước khi đi, ta muốn nói vài câu lời trong lòng. Ta không bằng ngươi, nếu như là ta lời nói, ta nhất định sẽ lựa chọn rời đi. Ấy bỏ mắng ngươi là kinh khủng ma quỷ. Hạc Bật mắng ngươi là mưu phản phản tặc. Thomas mắng ngươi là vong linh trí hữu. Chỉ có John tử tức khen qua ngươi một câu nói ngươi là thiện chiến thiên tài. Mà ta lại cho rằng ngươi chỉ là một chính trực ngu xuẩn. Bất quá ta ngược lại là đối với ngươi có mấy phần khâm phục. Hy vọng về sau cần xứng đáng ngươi vì nó mà lưu mỗi một giọt máu. Nói xong, họ Kỳ Rồng lắc đầu, đã không có lấy đi kia 5 vạn kim tệ, cũng không có lấy đi kia dương nước mắt thiên sứ. Ra ngoài phòng, lên xe ngựa, hướng phía huyết tinh cao địa phương hướng mà đi. Hiển nhiên là dự định rời đi. Dạ Vân thu hồi trên mặt đất cái dương, thở dài, giáo hoàng vậy đích thân đến, cái này đối Dạ Vân mà nói tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Nếu thật là giáo hoàng hoặc quang minh giáo đình cũng muốn kim hắn, vậy hắn đi ỉn dạ đế quốc cũng không còn cái gì dùng. Ỉn dạ đế quốc có thể làm hắn đối kháng cần đế quốc, nhưng tuyệt sẽ không vì hắn triệt để được tội quang minh giáo đình. Dùng một rất đơn giản ví dụ liền có thể thuyết minh. Nếu như nói đại lục ở bên trên đế quốc đi đều là quý tộc giai cấp cùng giai cấp tư sản, như vậy quang minh giáo đình đi chính là giai cấp vô sản. Chỉ cần quang minh giáo đình vùng cánh tay hô lên, kia đại lục ở bên trên cơ hồ không có quốc gia nào có thể chịu được trong nước nông nô cùng tầng dưới chốt người bạo động. Đây mới là sở hữu kẻ thống trị kiêng kỵ nhất, sợ nhất tác động. Mà giáo hoàng quốc không hề nghi ngờ là mịt lẹt đại lục ở bên trên một cái duy nhất chính giáo hợp nhất quốc gia. Cũng không lâu lắm, Dạ Vân cũng trở về đến rồi họ rộ lĩnh trong pháo đài. Kỳ thật, rời đi nơi này cũng không còn cái gì không tốt. Sa Vạn Na nhìn qua một mặt tâm sự nặng nề Dạ Vân, an ủi. Dạ Vân cũng không muốn nói thêm cái gì, trước mắt hắn còn nghĩ không ra như thế nào phá giải trước mắt tử cục này. Thomas cái này lao đồ vật, tham sống sợ chết cả một đời, kết quả là vậy mà có thể làm ra quyết tuyệt như vậy sự tình. Quả thực ngoài Dạ Vân dự kiến, cũng làm rối loạn Dạ Vân sở hữu kế hoạch. Đương thời Thomas tham công liều lĩnh, bị tử vong chi thủ bắt, vì mạng sống, không riêng bán đứng sở hữu chiến hữu, còn thổ lộ rất nhiều quang minh giáo đình hạch tâm cơ mật. Bị bắt được tay cầm về sau, Thomas cuối cùng còn sống trở về, nhưng những ngày năm hắn ý nguyên cùng tử vong chi thủ mật thiết liên lạc. Dạ Vân bất quá là lập lại chiêu cũ thôi, cái nào nghĩ tới cái này lao đổ vật thế mà chuẩn bị lôi kéo hắn tự bạo. Xem ra hắn còn phải viết phong thư, nếu như có thể đầu nhập quang minh giáo đình bảo vệ được mình, kết quả vậy không tính kém. Bất quá trước đó, hắn cần trước xử lý Sạ Vạn Nạ sự tình. Chương 576, chính trực ngu xuẩn 2, chương 576, chính trực ngu xuẩn 2, người nghĩ được rồi, thật không dự định rời đi. Dạ Vân chăm chú hỏi. Sạ Vạn Nạ giật giật khóe miệng, ta đều đem trong trắng cho ngươi, ngươi còn có cái gì không yên lòng? Nàng tính tình luôn luôn tùy tiện, nói chuyện cũng học không được quanh co lòng vòng. Kia ngươi chọn một đi. Dạ Vân trên tay chiếc nhẫn quang mang lóe lên, trên giường thêm ra rất nhiều sự vật tới. Đây là cái gì? Mặt nạ. Sạ Vạn Nạ tò mò hỏi. Đây là ta sẽ phải xây dựng siêu phàm tổ chức, quang ảnh vệ. Mạn Sen Ni chính là một thành viên trong đó. Dạ Vân nhàn nhạt giải thích nói. Ồ, Sạ Vạn Nạ cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Mạn Sen Ni chọn là cái gì? Dê. Vậy ta tuyển cây ba. Sạ Vạn Nạ tùy tiện cầm một cái, nâng tại trước mặt của mình. Gà liên gà. Dạ Vân nghiêm trang cải chính, nói gà không nói đi. Vì cái gì? Sạ Vạn Nạ hiếu kỳ hỏi. Không có vì cái gì. Dạ Vân thu hồi những thứ khác mặt nạ, bắt đầu cho Sạ Vạn Nạ giảng thuật trở thành quang ảnh vệ quý cũ. Bất quá những này đối Sạ Vạn Nạ không có gì, dù sao nàng thân phận lúc đầu cũng không tốt lộ ra ánh sáng. Quang Minh giáo đình người khẳng định sớm cho là nàng đã chết ở trong tay mình rồi. Cho dù nàng giờ phút này trở về, cũng sẽ không lại được đến Quang Minh giáo đình tín nhiệm. Sạ Vạn Nạ nghe là buồn ngủ. Yêu lên một cái bản thân đã từng chán ghét người cũng thật là chí mạng. Nếu là người khác, Sạ Vạn Nạ đã sớm chịu không được đứng dậy rời đi rồi. Lúc này cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe. Đột nhiên nàng linh quang lóe lên, đem mặt nạ trùm lên trên mặt, kẹp lấy cuống họng rào hoa hô: "Ồ thân ái, ta là một vị mỹ lệ công chúa, chỉ có vương tử hôn mới có thể làm ta thức tỉnh. Đừng nói chuyện hôn ta." "Tốt đã." Nhưng mà không lâu sau nhì, Sạ Vạn Nạ liền hét dầm lên: "Nơi đó quá bẩn, vương tử không thể." Cốc 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 tiếng đập cửa cắt đứt hai người tán tỉnh, cột thanh âm ở bên ngoài trầm ổn vang lên: "Lao ra, lại có người cầu kiến." Dạ Vân thở dài một tiếng, mặc quần áo tử tế đi ra cửa bên ngoài, đi tới lầu một phòng tiếp khách, gặp được một cái toàn thân bao phủ tại trong hắc bào người. "Dạ Vân, ngươi cuối cùng cùng đường mặt lộ rồi." Đối phương quay người trở lại, màu đen mũ chụp xuống là tràn đầy màu mực hình xăm cái sọ dày mặt, đã xấu xí vừa kinh khủng. Nhìn thấy Dạ Vân, Kiệt 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 làm người ta sợ hãi cười nói: "Mau cút." Dạ Vân trong mày, ngồi đều không ngồi liền mở miệng rơi xuống lệnh đối khách. Đối phương sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới đã lâm vào tuyệt cảnh Dạ Vân lại dám như thế đối lại hắn. "Dạ Vân, ngươi có đúng hay không có chút không biết tốt xấu rồi?" Ni Hi gạo mười phần phẫn nộ nói. Dạ Vân cười lạnh một tiếng: "Ỉn Dạ đế quốc người chân trước vừa mới đi, các ngươi tử vong chi thủ người chân sau đã đến. Có đúng hay không vậy quá đúng dịp điểm." "Cái gì? Ỉn Dạ đế quốc người cũng tới?" Ni Hi gạo hiển nhiên không ngờ đến cái này một vụ, nghe vậy giật mình hỏi: bọn hắn cho ngươi mở ra điều kiện gì? Dạ Vân ánh mắt hờ hững, không có quan hệ gì với ngươi. Dạ Vân hầu tước, chim khôn biết chọn cây mà đầu. Lưu tại nơi này chờ chết thì có ý nghĩa gì chứ? Chỉ cần ngươi chịu gia nhập chúng ta Vinh Quang Thánh Giáo, trước đó ăn Tết xóa bỏ, mà lại bất kể là dãy núi thần tích, hoặc là tinh linh đế quốc, thú nhân đế quốc, đều có thể có ngươi nơi sống yên ổn. Ni Hi Gạo thái độ rõ ràng hèn mọn lên, không còn vừa rồi cao cao tại thượng. Lòng tốt ta xin tâm lĩnh rồi. Dạ Vân khoát tay áo, nhưng ta thật sự không hứng thú. Dạ Vân nằm mơ cũng không còn nghĩ đến, một ngày kia bản thân còn có thể trở thành thế lực khắp nơi cạnh tướng lôi kéo bánh trái thơm ngon. Dạ Vân, hy vọng ngươi không nên hối hận. Ni Hi Gạo sắc mặt vậy lạnh xuống. Thấy Dạ Vân chậm chạp không nói lời nào, Ni Mị Xì vậy không cần phải nhiều lời nữa, phanh một tiếng hóa thành một đoàn nồng đậm âm lãnh sương xám, biến mất ở trong phòng. Mấy ngày về sau, Phong Vương bộ đội thi thể cuối cùng toàn bộ may vá hoàn thành, tang lễ bắt đầu rồi. Ngay tại mới hùng ứng bảo trước thì thầm quảng trường tổ chức. Dòng giá 324 cỗ quan tài, chỉnh tề bày ra tại trên quảng trường. Làm người nhìn thấy mà giật mình. Dưới quảng trường phương, trọn vẹn tụ tập mấy vạn người đến đây tiễn đưa. Hôm nay, chúng ta mang vô cùng trầm thống tâm tình, tụ tập ở đây, cộng đồng tưởng niệm thân nhân của chúng ta, trung thành chiến sĩ. Phong Vương bộ đội các dũng giả. Vinh quang chiếu rọi linh hồn, hắc ám không cách nào nữa xâm. Đêm dài sắp tới, chúng ta ở đây lập thể, lấy băng cùng hỏa chi danh, ghi khắc các ngươi hy sinh. Anh hùng hồn linh vĩnh hằng, là vĩnh viễn không dập tắt đèn đuốc, là vạch phá kiếp nạn bụi gai, là hát cho tội ác vác ca. Các ngươi lấy thân thể máu thịt, dựng thành ngăn cản âm ảnh tường cao. Các ngươi lấy phạm nhân chi hồn, đốt hết vực sâu lan tràn xúc tu. Chúng ta sẽ vĩnh viễn cảm ẻn hở kính sợ, báo thù cho bọn họ, giết quang minh giáo đỉnh đám kia xuất sinh, còn có vị đồn cái kia phản đồ, treo cổ vị đồn. Trang nghiêm túc mục điếu văn kết thúc, dưới đáy đám người lập tức quần tình xúc động lên, từng cái giơ nằm đấm, tê tâm liệt phế quát. Kỳ thật điếu văn bên trong có rất nhiều đều là quang minh hoặc quang minh chi chủ từ ngữ, đều bị yên lặng tiến hành rồi thay thế. Dù sao sát hại đám này Phong Vương bộ đội chiến sĩ hung thủ chính là quang minh giáo đình người. Hồ Gia Tiên lặng rơi lệ, dù vậy thần sắc nghiêm trọng, cơ hồ sở hữu người ở chỗ này đều cảm thấy phát ra từ nội tâm phẫn nộ. Giờ khắc này, bọn hắn tựa hồ không còn đối quang minh chi chủ ôm lấy tín ngưỡng. Giờ khắc này, bọn hắn tựa hồ không còn e ngại vương đô những quý tộc kia. Hắn không thể lập tức cầm vũ khí lên, cùng địch nhân chém giết, làm cho này chút chết đi chiến sĩ báo thủ. Chúng ta đến cùng còn muốn ẩn nhẫn tới khi nào? Vệ ta nhịn không được thấp giọng quát, không nên gấp, ta có thể cảm nhận được. Hầu tước đại nhân ẩn nhẫn đã sắp đến cực hạn. Mặt vô bệ ta đầu vai nói, ta thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, hầu tước đại nhân đối với hắn tốt như vậy, vì đồn vì sao lại phản bội? Hờ vị có chút khó quá nói, lòng tham không đáy, còn có thể vì cái gì? Lâm cười lạnh nói, không nghe nói à, vì đồn đã bị bệ hạ của chúng ta sắp phong làm cung đình bá tước. Ta đã sớm nhìn ra cái này bức thằng nhãi con là một lòng lang dạ sói người. Hu Tín Tần tức giận hừ nói, đừng để ta bắt đến hắn, nếu không cần phải đem hắn đầu lưỡi bắt tới, sau đó lại nhét về trong lô đít đầu đi. Tàn nhang đi tới, ta có cái biện pháp, không biết các vị có dám hay không làm. Sẽ vợ gìn, tu dô, đi đám người vội vàng bình hay. Cái này, phong hiểm lớn quá rồi đó. Nghe xong Tàn nhang lời nói về sau, mặt lừa một mặt sợ hai nói. Chẳng lẽ các ngươi không muốn báo thù rồi? Mạ Tư trầm giọng hỏi. Bài đồ đứng ở một bên, ta đồng ý bất quá chuyện này, không thể để cho Sô biết rõ. Vờ răng nhíu mày hỏi, vì cái gì? Bởi vì hắn rất có thể sẽ chạy tới để lộ bí mật. Đi nạt cưới tại giã chư nhân trên đầu, từ tố nói. Chương 577, chân chính người nhà, 1, chương 577, chân chính người nhà, 1, Lao Ba Ba đã xuất phát, mang theo 20 bà con, ta muốn bắt Lao Ba Ba người nhà mang đến quê quán, nhất thiết phải chống nổi nửa năm. Chống giống họ dô bảo bên trong, Dạ Vân lẻ loi trơ trọi ngồi ở lầu 2 trong một gian phòng, trong tay nắm bắt một tấm mật tín, lan qua lộn lại tra xét. Trong lòng mùi mùi mai thôi, vì đồn ẩn nút 7 năm, cuối cùng có đất dụng võ. Cái gọi là Lao Ba Ba, chỉ chính là lạc hậu một mạch. Mà lạc hậu một mạch có thể lãnh binh đánh trận, cũng chính là Ferdinand rồi. 20 vạn con ý tứ thì là xuất lĩnh 20 vạn quân đội. Có thể thấy được hạc bậc đối với rào sát bản thân rơi xuống bao lớn quyết tâm. Đây cơ hồ không thua gì một trận quốc cùng quốc ở giữa quyết đấu chiến tranh rồi. Nửa năm a. Dạ Vân bước cằm, tự hỏi khả thi. Đã vì đồn nói muốn đem Ferdinand người nhà mang đến quận Tuyết Phong, vậy hắn liền nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế làm được. Điểm này Dạ Vân ngược lại là không lo lắng. Dù sao vị đồn sớm đã không phải khi còn bé như vậy không đáng tin cậy. Chỉ bất quá trên đường đi không thể lại đi đại lộ hoặc ngồi truyền tống trận, cho nên cần thời gian lâu một điểm. Mà bây giờ khó giải quyết có mấy cái phương diện, đầu tiên là cốt long bị mạt gạ dẹt mang đi ngụy trang kẻ vô danh nghe nhìn lẫn lộn rồi. Cái thứ hai là xạ dồn bị Edith mang đi đón huyết thạch lĩnh hùng ứng quân rồi. Dẫn đến Dạ Vân trên tay thiếu mất hai cái có thể trực tiếp lợi dụng cao cường chiến lực. Mặc dù mới hùng ứng bảo bên trong còn thừa lại ba con rồng nhỏ, ngược lại là có thể đi tiếp một chút, lại không làm gì được biết rõ thời gian cụ thể cùng vị trí. Thư cực thần nhãn mặc dù có rất mạnh bút, có thể không nhìn khoảng cách cùng không gian, xuyên qua tại mọi người bên người. Nhưng là có cực lớn hạn chế, đó chính là Dạ Vân chưa thấy qua người, căn bản là không có cách khóa chặt phương vị, thì càng không có khả năng lợi dụng hư cực thần nhãn liên hệ đối phương. Dạ Vân ngược lại là có thể liên hệ Vĩ Đồn, có thể Vĩ Đồn bên người một mực có người, hắn thử qua mấy lần, nhưng nhìn thấy Vĩ Đồn không phải cùng hai tử cùng Lý Sa ở cùng một chỗ, chính là cùng đồng học ở cùng một chỗ, hoặc là tại trong quân doanh hỗ trợ luyện binh. Dứt khoát sau này Dạ Vân vậy không ôm hy vọng, thực tế phong hiểm quá lớn. Huống chi, vì tẩy thoát hiểm nghi, Vĩ Đồn vậy không có khả năng tự mình áp người trở về, nhiều lắm thì phái người đem những người này mang về. Nhưng Dạ Vân lại không biết những người này, cũng chưa từng thấy qua những người này. Hư cực thần nhãn tự nhiên cũng liền mất hiệu lực, mà càng làm cho Dạ Vân có chút sợ ném chuột vỡ bình là. Vương đô có lâu dài vận chuyển cao giai pháp trận, Dạ Vân căn bản không dám tùy tiện thăm dò, cho nên cũng liền vô pháp biết được đại đế học bật bất luận cái gì động tĩnh. Mà Ferdinand bản thân xem như lục giai cường giả, Dạ Vân càng thêm không dám vận dụng hư cực thần nhãn giám sát đối phương, rất dễ dàng lọt vào phản vệ. Cùng loại tinh linh thánh nữ Đại Vân ý liền một lần kia, hắn võ hồn hư cực thần nhãn trực tiếp sụp đổ, để hắn chỉ là tính dưỡng liền nghỉ ngơi trọn vẹn ba cái nhiều tháng mới khôi phục khỏi hẳn. Cho dù Ferdinand kém xa Đại Vân ý gì thực lực khủng bố như vậy, nhưng một khi đánh cỏ động rắn đối với Dạ Vân mà nói cũng là được không bù mất. Bây giờ cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, một khi cầm tới Ferdinand người nhà, kia Dạ Vân thì có đàm phán thẻ đánh bạc. Sở hữu khốn cảnh đều sẽ giải quyết dễ dàng. Sau đó, Dạ Vân đem tin tiêu hủy, dự định bắt đầu tu luyện. Từ lúc trở về sau, Dạ Vân cũng không còn làm sao hảo hảo tu luyện qua. Một là bởi vì lãnh địa bên trong không ngừng có chuyện bộc phát, không thể rời đi hắn xử lý. Thứ hai là bởi vì theo cảnh giới tăng lên, hắn tiến độ tu luyện đã như chậm như ốc sên vô cùng chậm rãi. Vậy càng thêm không nguyện ý tu luyện. Bây giờ Dạ Vân cảnh giới thứ nhất nguyên dừng lại tại ma pháp sư ngũ giai nhất tinh, siêu phàm tứ giai nhị tinh tình trạng. Dạ Vân trước kia tu luyện chủ yếu là nhờ cậy ma pháp công hội làm đậm bình đại, nhưng hắn chậm chạp không có đi ma pháp công hội chứng nhận bản thân ma pháp cấp bậc, đồng thời cũng không có gia nhập ma pháp công hội ý nguyện. Cho nên Lam Đập Bình Đài bên trên cao giai ma hạch, ma thực cùng với các loại phụ ma tạo vật, xét duyệt vậy càng ngày càng nghiêm, đã không thế nào bán cho Dạ Vân rồi. Dù sao Dạ Vân cùng Cẩn Đế quốc mâu thuẫn đã công khai hóa, ma pháp công hội chỉ cần không đốc, liền sẽ không ở nơi này trong lúc mấu chốt giúp đỡ Dạ Vân. Đi đắc tội Cẩn Vương thất. Cái này không thể nghi ngờ cắt đứt Dạ Vân thu hoạch được cao giai ma hạch chủ yếu nơi phát ra. Dạ Vân không phải không thử qua tại lính đánh thuê công hội bên trong tuyên bố thu mua ma hạch nhiệm vụ, nhưng thường thường đưa tới đều là đê giai ma hạch, đối Dạ Vân không hề có tác dụng. Đừng nói ma hạch cấp 7, cho dù là tứ giai ma hạch, vũ giai ma hạch đều lệ thuộc vào chân quý vô cùng tài nguyên. Thường thường có tiền mà không mua được, căn bản mua không được. Mà tứ giai ma hạch đối bây giờ Dạ Vân, hiệu quả đã cực kỳ bé nhỏ. Có thể thấy được theo cảnh giới đề cao, tu luyện khốn cảnh đã càng ngày càng gian nan. Cốc 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 đột một tiếng đập cửa cắt đứt Dạ Vân tu luyện dự định, Dạ Vân chỉnh sửa một chút mật tín cho tàn, trầm giọng nói, "Tiến." Nhưng mà tiến vào cũng không phải là cô dị, mà là vị một đầu ngân sắc tóc ngắn, dáng người thon thả, mang theo mắt kính mỹ nhân. Phi ẩn nã người mặc thời thượng áo khoác, trên chân lại giẫm lên một đôi màu da bẻ, nện bước bên trong tám chạy chậm cực kỳ xấu hổ đi đến. Vào cửa lúc còn không ngừng hết nhìn đông tới nhìn tây, giống như làm tặc giống như sợ bị người khác phát hiện tựa như. Hồi tưởng lại mấy tháng trước bản thân đêm đó đã điên cuồng lại lớn mật hành vi, vẫn như cũng là sắc mặt như hỏa thiêu tâm như thiêu đốt giống như khó mà tha thứ như vậy phóng đãng chính mình. Trái tim thình thịch đập loạn, vốn là xa sợ nàng, lúc này không ngờ trở lại lúc ban đầu như vậy gặp người liền khó có thể mở miệng cứng đờ trạng thái. Không ngược lại là Dạ Vân hết thể như thường, sao ngươi lại tới đây? Là có chuyện quan trọng gì muốn báo cáo sao? Dạ Vân muốn chính là cái khí chẳng cùng lây truyền lực người cực kỳ mạnh, thấy Dạ Vân cũng không có đối với mình lộ ra ánh mắt khác thường cùng thái độ về sau, phi ẩn nạ trạng thái mới dần dần bình thản xuống. Ừ đại nhân, ta cuối cùng giải mã ra kia phần cánh chim dược thể rồi. Úc. Dạ Vân vui mừng quá đỗi, tới, cho ta nhìn xem. Phi ẩn nạ đem ôm vào trong ngực tư liệu túi mở ra, từ bên trong xuất ra kia bản màu đen nhật ký, cùng với bản thân giải mã sau phối phương. Dạ Vân cầm nhìn một chút, tán dương, không dễ dàng a. Tốn thời gian 5 tháng, cuối cùng giải mã ra tới rồi. Vất vả ngươi phi ẩn nạ. Phi ẩn nạ thì cúi đầu, không nói một lời. Thế nào rồi? Dạ Vân cười cười, đừng luôn luôn giàu dĩ không vui, muốn nhìn về phía trước, ta đã sớm đem chuyện đã qua quên không còn chút nào. Dạ Vân rõ ràng, phi ẩn nạ là một thở nhỏ liền nội tâm cực độ nhạy cảm người, chuyện đêm đó qua đi, nhất định sẽ trở thành trong lòng nàng một cái nặng nề bao phủ. Cố ý dùng đùa giỡn phương thức giải khai nói. Nghe được câu này, phi ẩn nạ mới ngẩng đầu lên, nhìn qua túi đầu đem cánh chim dược để phối phương cầm trong tay yêu thích không buông tay Dạ Vân, môi đỏ há hốc liên hồi, cuối cùng vẫn là không thể phát ra thanh âm. Cũng là, ngay cả gặp một lần cũng khó khăn người, còn tưởng tượng lấy có về sau, đích thật là buồn cười. Bao đi Dạ Vân rời đi mấy năm, từ lúc Dạ Vân trở về sau, cũng mau nửa năm rồi. Có thể hai người gặp mặt số lần lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đại nhân, còn có một việc. Phi ẩn nạ lấy dũng khí nói, tờ kia thần ban cho dược để phối phương, ta vậy nghiên cứu qua, cũng là thật sự. Mà lại chỉ cần đem cần thiết ma thực cùng tài nguyên hàng giai, liền có thể luyện chế ra đê giai thần ban cho dược tề. Ngũ giai thần ban cho dược tề đại giới thực tế quá cao. Đừng nói Dạ Vân, cho dù là ấy vọ như thế quốc gia nâng cả nước chi lực sợ rằng một năm cũng khó có thể tiếp nhận luyện chế 10 lần trở lên. Mà lại cao giai thần ban cho dược tề hiệu quả đơn giản là tăng cường cùng gia tăng một người bình thường trở thành siêu phạm tỷ lệ mà thôi. Đối Dạ Vân mà nói vậy không thực tế. Như vậy cũng tốt so một cái bất học vô thuật học cặn bã, người hoa mấy triệu đưa hắn đi hải ngoại du học, học thành trở về sau hắn ý nguyên vẫn là cái học cặn bã. Sẽ không biến thành học bá là một đạo lý. Cho nên cao giai thần ban cho dược tề chỉ thích hợp những cái kia tận hết sức lực muốn bản thân hậu tự thức tỉnh đấu khí hạt giống đại quý tộc, không thích hợp Dạ Vân loại này muốn đại quy mô phổ cập người của quân đội. Rất tốt, liền xuống làm hai giai đi. Ngươi cùng Betty hai người về sau nhiều hơn nhọc lòng bồi dưỡng ma thực, nắm chặt luyện chế. Dạ Vân giải quyết dứt khoát nói, cho dù là hai giai thần ban cho dược tề, hùng ngưng quân chí ít chín thành trở lên người cũng chịu đảm đương không nổi. Dạ Vân chắc chắn sẽ không làm miễn phí cấp cho loại này kẻ ngốc lắm tiền hành vi. Dù sao miễn phí cấp cho xuống dưới, đối phương trở thành siêu phàm về sau, không nguyện ý lại làm binh hiệu lực lại nên như thế nào? Cũng không thể giết ta. Cho nên vẫn là phải dựa vào những người này bản thân tích lũy điểm công lao mua. Đối với lao binh, Dạ Vân có thể thích hợp ưu đãi một điểm. Chương 577, chân chính người nhà 2, chương 577, chân chính người nhà 2, Phỉ Ấn Na muốn nói lại thôi. Dạ Vân nhíu nhíu mày, có lời gì cứ nói. Chương mục không có tiền. Phỉ Ấn Na khổ khuôn mặt nhỏ, chỉ còn lại 30 vạn kim tệ vốn lưu động rồi. Nếu như còn dùng đến mua ma thực lời nói, sợ rằng rất khó duy trì. Sách Dạ Vân cảm thấy một trận mê mội thức đau đầu. Tiền thật là cái vấn đề lớn. Mặc dù lần này thanh tẩy quý tộc vì Dạ Vân mang đến không ít tích lợi, nhưng cuối cùng đều là một chút nam tước thôi, chỉ có Bợ Rọ Cạ là một tử tước, căn bản không có nhiều chất béo. Mà lại bởi vì phải chiếu cố danh dự vấn đề, Dạ Vân cũng không có đem sự tình làm chuyện, chỉ là lấy 3 tháng dựa oan kìm chân thừa kế tước vị tiến độ. Mà lập tức 3 tháng kỳ hạn sắp đến, không có gì vấn đề quá lớn quý tộc hậu tự nên thả cũng muốn phóng xuất. Như vậy, trước tiên đem cái này mấy nhà cho tịch thu. Sự cấp toàn quyền, Dạ Vân cũng không lo được rất nhiều. Chỉ vào trên bản đồ nửa phải bộ phận nói, trong đó có một sệ nam tước ghế cái lĩnh, đỏ dỉn phu nhân đá một lĩnh, sệ dễ và kẻ đã lĩnh, vệ xạ xỉn cô ra lĩnh, giày nam tước rồ nã lĩnh. Đến như kết nam tước mẹt lệ lĩnh hay là trước chậm rãi đi. Bởi vì bệ tạ nguyên nhân, Dạ Vân cũng không muốn đem sự tình náo động đến quá khó nhìn, càng không muốn đem sự tình làm tuyệt. Cái này năm nhà, chí ít có thể sao ra tới 10-20 vạn khu ở giữa kim tệ. Tốt a. Phi Hận Na nhẹ gật đầu. Không có việc gì ngươi trước hết đi xuống đi. Làm rất tốt, ta xem trọng ngươi. Dạ Vân nuốt nuốt bản thân huyệt thái dương. Thiếu tiền mang tới đau đớn còn tại khốn nhiều hắn. Phi Hận Na muốn nói chút gì, nhưng cuối cùng vẫn là không thể lấy dũng khí, yên lặng quay người rời đi. Mà Dạ Vân thì tại vắt hết óc nghĩ đến kiếm tiền biện pháp. Từ lúc hắn trở thành hầu tước về sau, cũng không tiếp tục phục lấy trước kia giống như bệ nghệ hết thảy rồi. Trước kia hắn bất kể là đối mặt dạng cùng Dôn vẫn là đối mặt bọn trực cùng Tạ Lọn, luôn có một loại không chút phí sức, lực áp mọi người cảm giác. Nhưng khi đối thủ trở thành Anthony cùng Thomas, bây giờ càng là cùng Vương đô đám kia quý tộc bắt đầu vật tay về sau, Dạ Vân có thể rõ ràng cảm giác được bản thân lực bất tòng tâm. Không còn có loại kia đem mịt lẹt đại lục ở bên trên thổ dân đùa bỡn trong lòng bàn tay thong dong rồi. Làm người hai đời, cộng lại chân thật niên kỷ đã gần đến 60 Dạ Vân, chỉ bằng vào hắn chỉ là kiến thức nửa vời chính trị người ngoài ngành cùng với sơ lược hỗn tạp học tập điểm lịch sử cùng quân sự, ở nơi này bảy lao yêu nghiệt trước mặt, đã có điểm không đáng chú ý rồi. Đám người này mới chính thức là từ nhỏ ngay tại chính trị cái này thùng nhuộm thái trong nhu mắt nhuộm bên dưới lớn lên, đối với chính trị hiểu rõ cùng vận dụng đã có một cái phi thường hệ thống đồng thời lập thể hóa thủ đoạn. Đương nhiên, ở trong đó một bộ phận lớn nguyên nhân cũng muốn quy tội Dạ Vân bây giờ trên tay quyền lợi cùng tài nguyên cùng đối phương hoàn toàn không ngang nhau nguyên nhân. Đám này lao xuất sinh, một cái so một cái con mẹ nó có thể tính toán, cái này khiến Dạ Vân tâm mệt đến mỗi đêm đều muốn dựa vào cồn mới có thể giúp ngủ. Gào gừ, một tiếng như xuân lôi giống như long ngâm nổ vang tại mới hùng ứng bảo trên không. Hơn 2 tháng sau, Ezic lấy xạ dồn cuối cùng mang theo sở hữu hùng ứng quân từ huyết thạch lĩnh trở lại rồi. Mà nọ hành tỉnh gió tuyết vậy dần dần ngừng, nhưng chất lên đông tuyết chừng cao cỡ một người, 10 phân khủng bố. Đem mọi người buông xuống, Ezic không lo được về nhà, vội vàng đi tới mới hùng ứng bảo bên trong tìm Dạ Vân báo cáo. Nhưng mà lại biết được Dạ Vân đã một thân một mình tiến về họ Dụ bảo ở lại. Ezic lại vội vàng ra tới, từ chuồng ngựa bên trong dắt một thất huyết tình chiến mã, dự định đi tìm Dạ Vân. Ezic đại nhân, Ezic đại nhân. Sau lưng truyền đến kinh hô. Ezic quay đầu, phát hiện thế mà là Lệ Lệ. Chính là pháo đài huyết thạch bên trong gỗ lìn thị nữ. Ezic đối thú nhân luôn luôn không có cảm tình gì, vô cùng uy nghiêm cao mày nói, chuyện gì? Đại nhân, ngài là đi tìm chủ nhân sao? Có thể hay không? Xin mang bên trên ta. Lệ nhanh chóng nước mắt loạn báo tố, tại huyết thạch lĩnh nàng mặc vô cùng đơn bạc, không nghĩ tới nọ hành tình rét lạnh như thế. Vốn là thấp bé gầy yếu nàng lúc này đã bị đông toàn thân không cầm được phát run, môi đỏ rực một mảnh, những binh lính kia không nhường ta vào thành bảo. Ta muốn gặp chủ nhân. Ồ a thấy lục phu nhân cũng được. Ezic quay đầu nhìn thoáng qua đại môn, canh giữ ở nơi đó đều là hùng ứng quân. Những người này vẫn luôn là lưu thủ tại lãnh địa bên trong không cùng lấy viễn chinh thú nhân đế quốc, nội tâm tràn ngập đối thú nhân cừu hận cùng thành kiến. Tự nhiên đối thú nhân vậy không chào đón, có thể để cho một đầu gỗ lìn vào thành bảo mới là lạ liệt. Nếu không phải nhìn lệnh là một nữ, lại là đi theo mọi người cùng nhau trở về, chỉ sợ sớm đã bị trộm tới địa lao. Thứ Ezic hừ lạnh một tiếng, lớn nhỏ trừng mắt, chủ nhân tại họ Dô bảo, muốn đi bản thân đi. Nói xong, co lại roi ngựa, nên ngang rời đi. Không thèm để ý đầu này sắp bị đông cứng chết nhỏ gồ lìn. Rất nhanh, Ezic liền tại họ Dô bảo bên trong gặp được Dạ Vân. Ha ha, dạy vào ngươi vị này lao tướng một chuyến. Dạ Vân nhìn thấy Ezic, phát ra từ nội tâm vui vẻ, vậy cảm giác được một trận an tâm, vất vả ngươi, Ezic. Dạ Vân đi lên trước, cho Ezic vị này lao tướng một cái to lớn ôm ấp. Ezic có chút thụ sủng nhược kinh, nhìn thấy Dạ Vân mặt về sau, lập tức có chút khó qua, gia chủ, ngươi thật gầy quá. Ngươi vậy gầy. Dạ Vân cười ha ha một tiếng, cột dị, đêm nay ăn lẩu, ta muốn cùng Ezic không say không nghỉ. Tốt lao ra. Khó được thấy Dạ Vân như thế vui vẻ, cột liên tục không ngừng đi chuẩn bị. Ngồi một chút ngồi lôi kéo Ezic ngồi xuống, Dạ Vân cho đối phương cầm hai bình nước mắt thiên sứ, mình cũng ngồi ở đối diện, chờ ở, cạn ly. Hai người đem chọn bình rượu một ngụm nuốt bên dưới, nhìn nhau, cười lên ha ha. Đưa tay thuốc lá ném cho đối phương một cây, Dạ Vân nhóm lửa hút một hơi, huyết thạch lĩnh người đều mang về. Ezic tởi áo khoác ném ở một bên, tuyệt đại đa số đều mang về. Gia chủ ta vội vã tìm ngươi đến vậy là muốn cùng ngài hồi báo một chút tình huống này. Đám lính đánh thuê cũng không quá vui lòng trở về, ta cũng không còn cưỡng cầu. Bất quá nơi đó còn có rất nhiều tài nguyên cùng nhà máy. Nếu như đều bỏ thì thật là đáng tiếc. Henry là ta gia buộc, tiểu hỏa tử rất trẻ trung, vậy nguyện ý lưu lại. Ta liền làm chủ lưu lại một nhóm người tại kia, cũng không nhiều, đại khái 30 người đến đi. Ừ, chuyện này ngươi xử lý rất tốt. Dạ Vân đem chính mình giày ra đạp rơi, nhét lên chân bắt chéo, Ezit, thực không dám dầu dếm, lần này chúng ta khả năng thật gặp được hạm, hạp bật cái này đổ chó hoang quyết tâm muốn vong ta. Ferdinand 2 tháng trước liền đã xuất lĩnh hơn 20 vạn quân đội hướng phía chúng ta tới rồi. Nếu như ta không có tính sai, nhiều nhất lại muốn nửa tháng, bọn hắn liền sẽ đặt chân tại Bắc Hải hành tinh. Hai người hút thuốc, trong phòng rất nhanh liền khói mù lượn lờ lên, đỏ thắm tàn thuốc tại căn phòng mở tối bên trong giống như hô hấp giống như lóe lên, Dạ Vân phun ra trong miệng khói cặn bã, ẩn dạ đế quốc bên kia nguyện ý cho chúng ta cả một cái hành tinh, nói là để chúng ta quá khứ. Ngươi thấy thế nào? Ezit lại cười lên ha ha, gia chủ a, đi theo ngài nhanh 20 năm nha. Vẫn là lần đầu tại ngài trên mặt nhìn thấy sầu chữ đâu. Cái này rất không dễ dàng. Trước đó tại thú nhân đế quốc, ngươi chậm chạp không nhường ta ra chiến trường, ta mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng đối ngươi vẫn là ít nhiều có chút ý kiến. Bây giờ ngẫm lại, chân thật đáng chết. Chắc hẳn lúc trước ngài cũng là vì mê hoặc Harper, không nhường đối phương thăm dò chúng ta lai lịch chân chính cùng thực lực. Hay cùng ngài già yếu là dị khúc đồng công chi diệu. Nhưng ta cái này gạch xanh một dạng đầu đương thời liền nhất định cũng nghĩ không thông a. Cái này 20 năm không tới thời gian bên trong, ta từ một cái tầng dưới cho người, bây giờ trở thành nam tước quý tộc. Bản thân càng đột phá đến rồi tứ giai. Gia chủ ngươi có biết không? Ta từ sắt thép quân đoàn rời đi tìm nơi nương tựa quý tộc, vì chính là muốn cho người nhà mình một điểm tốt sinh hoạt. Có thể đô nan khất nợ ta tiền lương, để cho ta sinh hoạt trở nên càng kém. Mỗi ngày ăn cùng nông nô không sai biệt lắm. Rồi trước đó tại thú nhân đế quốc giảng thuật cố sự cũng không có nói láo, hắn mỗi ngày đều bị đánh mình đầy thương tích toàn thân tím thấm, nhưng ta cái này làm phụ thân cũng không có thể ra sức, chỉ có thể giả vờ như không biết chút nào. Nói đến chỗ động tình, Ezic bỗng nhiên đỏ cả với mắt, nhiệt lệ quần quần mà rơi, mặc dù hắn cực lực muốn che giấu, nhưng mấy chuyến khó ngữ thanh âm nghẹn ngào vẫn là bán đứng hắn, thực không dám giấu giếm tại ngài không có xuất hiện trước đó, ta cơ hồ mỗi một ngày đều tại cầu nguyện thượng đế, khẩn cầu hắn có thể giúp ta, mang ta rời xa loại kia tối tăm không ánh mặt trời sinh hoạt. Cho nên gia chủ ngươi khả năng vĩnh viễn cũng sẽ không biết rõ tại ta sinh mệnh ngươi là ai, đến cùng ý vị như thế nào. Ezic bóp tắt tàn thuốc, lau tràn đầy tròm râu gương mặt, ẩn dạ đế quốc quá xa, ta không muốn lấy sau chết rồi chôn cất ở nơi đó. Ta đã 56 tuổi, gia chủ, để cho ta lại xông một lần đi. Không dùng như kế, hãy cùng Ferdinand chính diện đối quyết, dù là thua, dù là chết rồi, ta cũng không tiếc. Nếu như ta chết rồi, ngươi lại rời đi, cũng được. Dạ Vân chậm chạp không nói gì. Nội tâm cảm nhận được một cỗ cường đại mãnh liệt nhưng lại như nghẹn cổ họng, vô pháp nói rõ rung động. Hắn quả thực không nghĩ tới, Ezic cái này sắt thép lạnh hán, thế mà có thể ở ngay trước mặt hắn, nói ra như thế một phen yếu đối lời trong lòng tới. Trước kia hoặc là bởi vì xuất phát từ thân phận chiến lệnh, hoặc là bởi vì hai người số tuổi chiến lệnh, Ezic chưa từng có như vậy thổ lộ đang nghi ruột. Điều này cũng làm cho Dạ Vân trở nên hoảng hốt, giống như hắn xưa nay không là một người xuyên biệt, mà là một cái điển hình mịt lẹt đại lục người. Bên người cái này từng cái có máu có thịt người, mới là hắn Dạ Vân chân chính người nhà. Chương 578, sư thiếu cùng hữu nghị, 1, chương 578, sư thiếu cùng hữu nghị, 1, bang, bang, bang. Một mực cùng Ezic uống đến sau nửa đêm, cơ hồ say bất tỉnh nhân sự Dạ Vân mới vừa vặn nằm xuống, chợt nghe thấy dưới lầu truyền đến tiếng đập cửa. Không, nghiêm chỉnh mà nói, cái kia hẳn là gọi tiếng phá cửa. Làm cho Dạ Vân đau đầu muốn chết rồi. Lan A Cổn, mau cút. Dạ Vân nhịn không được quát lên một tiếng lớn. Thực tế không nghĩ ra hơn nửa đêm lão tiểu tử này lại muốn làm sao. Bất quá đã rất hạnh phúc, cái này nếu là lao gọ đạn, lúc này sợ rằng đã đi tới phòng ngủ mình đầu giường. Dạ Vân coi như lại khốn mệt mỏi nữa lại say. Nghĩ không ra vậy không có khả năng. Từ lúc lao gọ đạn sau khi qua đời, thân là lãnh chúa Dạ Vân đã nhẹ nhõm rất nhiều. Cái này khiến hắn nhớ tới một chút không quá khoái trá hồi ức. Đương thời hắn vì câu dẫn Lux, luôn luôn tại giáo đường đợi đến đêm hôm khuya khoắt mới trở về. Mà mỗi lần trở về, lão gọ đạn tựa như cái như ưu linh đứng tại trong thành bảo chờ lấy hắn, cũng không nói chuyện, cứ như vậy yên lặng giám sát lấy hắn, làm cho Dạ Vân phiền chết rồi, sau này dứt khoát cũng sẽ không muộn như vậy trở lại rồi. Lão gọ đạn a loạng choạng, tiếng đập cửa còn đang tiếp tục, mà lại càng thêm gấp rút. Dạ Vân nằm ở trên giường, cũng không bưng nhớ lại lão gọ đạn, hoa mắt chóng mặt trong trí nhớ lão gọ đạn khuôn mặt lại càng ngày càng rõ ràng, tựa như cái như ưu linh quanh quẩn tại Dạ Vân trong đầu. Một giọt nước mắt chẳng biết lúc nào từ Dạ Vân khóe mắt trượt xuống. Dạ Vân híp hai mắt, than thở xoay người lên. Chẳng lẽ hắn lão nhân gia thật trở lại rồi? Một đường đi tới lầu 1, Dạ Vân không kiên nhẫn mở ra đại môn. "Cút, hôm nay ngươi không cho lão tử một hợp lý giải thích, lão tử cần phải đem ngươi đầu bạc bên dưới." "A." Dạ Vân bị đông cứng một cái giật mình, mặc dù tuyết đã không được, nhưng thời tiết vẫn là rất rét lạnh. Dù sao tuyết rơi không lạnh tiêu tuyết lạnh nha, nhưng là không có lạnh như thế a giờ khắc này, Dạ Vân giống như trần như nhộng ôm lấy một cây do khối băng chế tạo kim cô đồng giống như, bị đông cứng hoa cúc co lại, kém chút tại chỗ tiêu chảy. Chủ cúi đầu xem xét, ta dựa vào, thật là có một cây khối băng ngã xuống trong lồng ngực của mình. Vừa rồi mê mẩn chừng chừng, Dạ Vân cũng không còn thấy rõ. Lúc này mới nhìn thấy, thế mà là một cái toàn thân kết băng thân ảnh gầy nhỏ. Nguyên bản bất quá tay trưởng lớn bàn chân nhỏ, giờ phút này bị ngưng kết lên thật dày băng xương, xem ra so chậu rửa mặt tử còn muốn lớn hơn. giống như ma thú móng giống như. Dạ Vân hai mắt toát ra ngân quang, kinh ngạc nói, là ngươi?
Thế mà là huyết thạch lĩnh nửa gỗ lìn hầu gái, lệnh lệnh. Bởi vì nàng mẫu thân là nhân tộc, cho nên là nửa gỗ lìn.
Nàng không có đợi tại thú nhân đế quốc, làm sao vậy đi theo trở lại rồi?
Dạ Vân hơi nghi hoặc một chút, nhưng thực tế bị đông cứng không chịu nổi, vội vàng đem nàng đặt ở trên ghế salon, lại đem khóa cửa tốt. Lúc này lệnh lệnh toàn thân ngưng kết băng xương, đã hoàn toàn không có ý thức, hiển nhiên là bị đông cứng ngất đi.
Dạ Vân rửa mặt, tỉnh táo thêm một chút, thực tế có chút hiếu kỳ, cái này lệnh lệnh là từ đâu đến đây này? Làm sao cho hắn một loại từ thú nhân đế quốc lặn lội đường xa cứng rắn đi về tới cảm giác?
Dạ Vân vội vàng nhóm lửa lò sưởi trong tường. Mặc dù trong pháo đài đã sớm an trí khống nhiệt pháp trận, nhưng hiển nhiên điểm này nhiệt độ không đủ để lệnh lệnh khởi tử hồi sinh. Tướng lệnh kiến ném ở lò sưởi trong tường bên cạnh trên mặt thảm, Dạ Vân thực tế cũng có chút gánh không được, liền nằm ở một bên trên ghế salon đã ngủ. Ngủ một giấc đến xế chiều, Dạ Vân cảm giác mình trên thân chậm chậm, có chút không thở nổi, mở mắt ra, phát hiện thế mà là lệnh lệnh. Nàng giống như một con mèo nhỏ giống như cuộn mình trên người mình. Xách Dạ Vân nhướng mày, một thanh liền đem nàng đẩy ngã xuống dưới.
A,
lệnh lệnh bị ngã tỉnh rồi, phát ra tiếng kêu thống khổ.
Ngươi mẹ hắn làm gì vậy?
Dạ Vân không vui hỏi.
Chủ nhân lò sưởi trong tường lửa tắt diệt, ta thực tế quá lạnh rồi.
Lệnh lệnh quỳ trên mặt đất, vội vàng đập ngẩng đầu lên, có lỗi với chủ nhân.
Dạ Vân chịu đựng say rượu đau đầu, đứng dậy ở trên ghế salon ngồi thẳng. Ngươi một cái thú nhân, ngươi không ở lại thú nhân đế quốc, đi theo trở về làm cái gì?
Ta lệnh lệnh gấp, ta không phải thú nhân,
mẫu thân của ta là nhân tộc.
Suy Dạ Vân thực tế nhịn không được bật cười, ngươi không phải thú nhân, ngươi sinh mệnh lực còn rất ngoan cường à? Cùng tiểu cơ mở dạng, thế nào không có đem ngươi chết cóng đâu?
Cũng nhanh muốn đem ta chết rét.
Trước mặt nói lệnh lệnh cũng nghe không hiểu, liền nghe đã hiểu một câu cuối cùng.
Huyết thạch lĩnh bên kia còn có rất nhiều lập tức liền muốn thành thục trở lại tổ ma thực thánh huyết hồn dê, cũng không thích hợp bị ngắt lấy mang về, cho nên ta để tỷ tỷ xịt ở nơi đó chăm sóc, mà ta thì mang theo còn lại ưng hoàng mục nát rêu trở về. Những này ưng hoàng mục nát rêu nuông chiều vô cùng, bọn hắn cũng không có chăm sóc kinh nghiệm. Ô, bây giờ Dạ Vân đối với mấy cái này đã không thế nào cảm thấy hứng thú. Vừa đến hiện tại hắn tình cảnh cực kỳ nguy hiểm, thứ hai thánh huyết hồn rêu luyện chế đấu mẫu dược tề hắn cũng không dùng được.
Người tự do,
cút nhanh lên.
Lệnh lệnh túi đầu xuống không nói một lời, vậy quỳ trên mặt đất bất động,
nước mắt từng giọt rơi xuống đất trên nền.
A,
Dạ Vân dùng mặc bít tất chân chống đỡ cằm của nàng, đưa nàng đầu cưỡng ép nô lên đến.
Ý gì?
Ngươi còn muốn ỉ lại vào ta rồi?
Gặp nàng sắp thực khóc, cố nén khuất nhục không dám xê dịch đầu của mình, Dạ Vân thản nhiên nói, vậy nếu không đi ngươi liền đi mới hùng ứng bảo đi.
Ta đi.
Lệnh lệnh nói, thế mà bắt đầu cởi áo nuôi dây lưng lên. Cũng may nàng trên ngực mặc dù tất cả đều là xương sườn, nhưng là tượng trưng tính xuyên qua nội ý ỉa. Sau đó nàng xoay người, đưa lưng về phía Dạ Vân, bọn hắn đánh ta.
Dạ Vân thấy được lệnh lệnh trên lưng kia đạo dữ tợn đáng sợ vết thương, xem xét chính là trong quân roi ngựa rút ra,
cũng làm cho Dạ Vân hiểu rõ nghi ngờ, biết rõ nàng tối hôm qua nhất định là lại lần nữa hùng ưng bảo bên kia một đường đi tới nơi này.
Dạ Vân thở sâu, cảm thấy đau đầu, ngươi trước đi lầu 2 tắm rửa thay quần áo khác đi.
Thúi chết,
cả ngày cùng ưng hoàng mục nát rêu ở cùng một chỗ, lại là cái thú nhân, không bị kỳ thị mới là lạ.
Lệnh lệnh lúc này mới đứng dậy lên lầu.
Chủ nhân, ta không có y phục.
Đại khái sắp đến một giờ về sau, phía trên lại chuyển tới lệnh lệnh thét lên.
Mau đưa Dạ Vân phiền chết rồi, đứng dậy đem chính mình áo sơ mi cầm một cái, ném vào trong phòng tắm.
Rất nhanh lệnh lệnh liền mặc áo sơ mi xuống, một cái áo sơ mi bị nàng mặc thành rồi váy ngắn, vừa bận che lại cái mông.
Bất quá bên trong trống rỗng, nhìn xem vậy hết sức không được tự nhiên.
Nhưng Dạ Vân nơi này xác thực không có nữ nhân y phục.
Đối với cái này loại không có mấy lượng thịt dáng người, Dạ Vân vậy không làm sao có hứng nổi, nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút.
Ngươi trước chờ đợi ở đây đi.
Dạ Vân suy nghĩ một chút, ta đi để cột đưa mấy bộ quần áo tới.
Sau đó Dạ Vân lên lầu, tắm rửa một cái, thay quần áo khác về sau, đi ra thành bảo.
Dắt chiêm chiếp, dắt chiêm chiếp, dắt chiêm chiếp, tuyết phong lĩnh, mới hùng ưng bảo trên không.
Từng đợt chói tai ồn ào thanh âm bỗng nhiên vang dội tới.
Mười mấy đầu thân thể khổng lồ sư thiếu từ trên trời giáng xuống.
Những này sư thiếu, mình sư tử, bốn vó, đầu ưng, sau lưng mọc lên hai cánh, mang theo một đôi.
Khí thế mười phần lăng lệ, thân thể hai bên còn trở đi hai cái to lớn dài mảnh cái dương.
Đều nhanh đuổi kịp nhà mình thân thể dài như vậy rồi.
Dị cô ở hủ từ phía trên nhảy xuống tới, nhìn qua cấp tốc siêu bọn hắn vọt tới hùng ưng quân, vội vàng giơ cao hai tay, buông lỏng.
Buông lỏng một chút các bằng hữu.
Chúng ta là bộ đồ mà sở vương quốc binh sĩ, lần này tới chủ yếu là vì chi viện Dạ Vân hầu tước.
Nhanh nhìn một cái chúng ta mang đến quốc gia chúng ta tốt nhất binh khí cùng áo giáp.
Dị cô ở hủ cao giọng hô.
Trên người hắn mặc giản dị thuộc ra, một đầu tóc ăn, mặt mũi tràn đầy gió xương, trung dung vóc dáng cùng dáng người cũng làm cho hắn xem ra không có như vậy lớn địch ý cùng uy hiếp.
Chương 578, sư thiếu cùng hữu nghị 2, chương 578, sư thiếu cùng hữu nghị 2, ngươi tên cứ gọi là gì?
Linh cầu lớn tiếng vấn hỏi.
Dị cô ở hủ, thứ giai siêu phàm.
Dị cô ở hủ như cũ giơ hai tay, mười phần bình tĩnh nói,
khoe miệng thậm chí treo một tia làm người chán ghét tà mị tiêu dung.
Linh thì đi qua xem xét trong dương đồ vật, lập tức hai mắt tỏa sáng, bên trong cũng thật là từng kiện mới tinh binh khí cùng áo giáp, nhìn áo giáp làm công, mặc dù không phải phụ ma tạo vật, nhưng là mười phần tinh lương rồi.
So với bọn hắn nhà mình chế tạo áo giáp vậy không kém nhiều.
Chiêm chiếp linh huyết sáo.
Linh cậu cầm trong tay kiếm thu hồi vỏ kiếm, ngửa đầu cười ha ha một tiếng, nguyên lai thật sự là bằng hữu.
Người tốt người tốt.
Hắn vội vàng đi lên hai tay nắm ở dị cô ở hủ bàn tay. Trước ngạo mạn sau cung kính chi sắc tưởng như hai người. Dì cô ở ủ. Dì cô ở ủ lúc này mới nhận thức một màng, cái này hùng ưng lĩnh người đều là một đám nhân tài. A Linh cầu tự mình mang theo dì cô ở ủ đi vào thành bảo, thật ngại, ta bằng hữu. Hầu tước đại nhân cũng không tại trong pháo đài, có chuyện gì có thể cùng phỉ ở nạ tiểu thư đàm. Bây giờ nàng mới là mới hùng ưng bảo còn ra. Xảy ra chuyện gì? Phỉ ở nạ vừa vặn vậy đi ra. Nhìn thấy phỉ ở nạ một khắc này, dì cô ở ủ hai mắt tỏa sáng. Đại quốc không hổ là đại quốc, một cái thành bảo quản gia cũng như này xinh đẹp, như vậy có khí chất, mặc trên người y phục cũng là như thế làm người vui thai vui mắt. Nếu nói thích nhất xuyên tiên sứ chi vũ, không phải lục loại này bảo thủ nữ nhân, cũng không phải đi nỉ sẽ loại kia phong kiến nữ nhân. Ngược lại là phỉ ở nạ loại này bên ngoài cực độ xa sợ, nội tâm hí lại cực độ phong phú nữ nhân. Nàng cung Eti, Jenny đều không thế nào bài xích, dù sao ai không nguyện ý thưởng thức càng mỹ lệ hơn ưu nhã bản thân đâu. Chỉ có đi nỉ sẽ hầu gái ạn chỉ thụ đi nỉ sẽ ảnh hưởng, xem như thế hệ tuổi trẻ nữ tính. Lại chết sống vậy không nguyện ý đếm thử những này mới mẹ quần áo, sau lưng còn mắng ba người là phóng đãng ký nữ. Cũng may mới hùng ứng bảo rất lớn, ngày bình thường tất cả mọi người tại khác biệt tầng lầu hoạt động ăn cơm làm việc, cũng khó được chạm mặt. Vàng không cần phải đánh thành một đoàn. Mà thả đi xạ vạn nạ về sau, Lục cũng trở về đến rồi dạ vẫn vì nàng xây dựng trong giáo đường, vẫn như cũ lựa chọn trải qua một ngày ba bữa, làm nền tầng người trừ tà chữa bệnh đơn giản sinh hoạt. Cuộc sống như vậy, nhưng nàng cảm nhận được yên tĩnh cùng vui vẻ. Cứ việc nội tâm yêu tha thiết dạ vẫn, nhưng nàng đích xác không nguyện ý cùng dạ vẫn tấp nập cùng phòng. Mỗi một lần cùng phòng mang cho Lục chỉ có tinh thần giàn vặt. Từ nhỏ đến lớn niệm tụng giáo nghĩa đã sớm bị in dấu lên tư tưởng khắc nổi, cái này khiến Lục từ đầu đến cuối không quá nội tâm một cửa ải kia. Ngắn ngủi vui thích thường thường nương theo lấy thời gian càng lâu trừng phạt. Hôm nay phỉ ở nạ mặc dạ vẫn tự mình thiết kế gấm sắc sườn sám, hai bên hất lên áo cộc nhỏ, dài nhỏ trên cổ cột khăn lụa, trên chân giẫm lên tiểu cao cùng. Phối hợp bên trên một đầu tóc ngắn, hẹp hòi chất nao một lần liền lên đến rồi. Đừng nói gì cô ở ủ, liền ngay cả Linh cậu, vậy nhìn là nhìn không chuyển mắt. Ô tiểu thư xinh đẹp. Dì cô ở ủ ba chân bốn cẳng đi tới phỉ ở nạ trước người, mười phần thân sĩ khom lưng túi người chào, duỗi ra bàn tay của mình, xin cho phép ta dì cô ở ủ, bộ đồ mà sở vương quốc quân sự thống soái tối cao, hướng ngài biểu đạt kính ý. Nhưng mà khiến dì cô ở ủ không nghĩ tới chính là, hắn chậm chạp không có chờ đến phỉ ở nạ duỗi ra bàn tay của mình. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Thằng đến Linh cầu đi tới dì cô ở ủ trước người, nhỏ giọng nói, nàng thích nữ. Dì cô ở ủ lúc này mới ồ a a bừng tỉnh đại ngộ giống như ngồi thẳng lên, nguyên lai là như vậy, tha thứ ta mạo muội vừa rồi. Kỳ thật Linh Cẩu có bản thân tiểu tâm tư, nước phủ xa sao có thể lưu ruộng người ngoài đâu. Phi ẩn nạ ngược lại là không nghĩ nhiều như vậy, nàng ngày bình thường gặp người ngay cả lời đều không thế nào muốn nói, huống chi khiến người đụng vào thân thể. Duy nhất chạm qua nàng, trừ ra ra, cũng chính là dạ vân rồi. Hạo Si ngốc đuổi nàng nhiều năm như vậy, nàng cũng không còn để hẻo dắt qua tay. Là như vậy, phi ẩn nạ còn ra. Dì cô ở ủ đi tới phi ẩn nạ văn phòng bên trong, bắt đầu trình bày lên long đi mạch, bộ đồ mạch sở vương quốc vĩ đại quốc vương Sam và Sỉ Nổ nghe nói dạ vân hầu tức gặp nạn. Liên lập tức phái ta đem kho quân giới bên trong sở hữu quân dụng vật tư toàn bộ đưa tới. Chi viện dạ vẩn hầu tước. Ta nghĩ ta không nói ngài cũng là biết đến. Quốc gia của chúng ta ngay tại chịu đựng lấy khổ nạn. Đám kia thú nhân ngay tại giết chóc chúng ta quý tộc, tàn ngược con dân của chúng ta. Nhưng dù cho như thế, quốc vương bệ hạ vẫn là phái ta ngày đêm đi gấp lại tới đây. Chính là vì có thể đổi lấy dạ vẩn hầu tước hữu nghị. Nói đến đây, dì cô ở mặt mũi tràn đầy lòng chua xót thở dài. Dọc theo con đường này chúng ta bay gần 3 tháng, một ngày liền ăn một bữa cơm, không có chút nào dám trì hoãn a. Mặc dù chúng ta lần này chỉ đưa tới giá trị 3 vạn kim tệ quân sự vật tư, nhưng đối với quốc gia chúng ta mà nói, đã là mức độ lớn nhất có thể chi viện vật tư rồi. Vất vả ngươi, dì cổ ở hữu tướng quân. Sang quốc vương khẳng khái cùng ngài không chối từ khổ cực tất nhiên sẽ thu hoạch được chúng ta hùng ứng lĩnh tôn kính. Phi ẩn nã nghe xong lời nói này, sắc mặt cuối cùng khuôn mặt có chút động, đứng dậy chủ động vì dì cổ ở hữu rót ra một chén rượu. Dì cổ ở hữu cười ha hả nói, vậy liền không thể tốt hơn phi ẩn nã còn ra. Phi ẩn nã đã 35, cũng không phải đương thời cái kia 19 tuổi tiểu nữ hài, sau khi ngồi xuống mở miệng hỏi, tướng quân đường xa tới, không biết có cái gì là ta có thể vì ngài phân ưu. Chắc không được ngươi xinh đẹp như hoa, nhưng có thể đảm nhiệm quản gia một chức. Dạ vần hầu tức quả nhiên không có nhìn lầm người. Dì cô ở rủ trong lòng cảm thán, nữ nhân xinh đẹp như thế còn như vậy cực kỳ thông minh, thật sự là tìm không ra khuyết điểm. Không đúng, có một cái khuyết điểm, nàng thích nữ nhân. Dì cô ở rủ toàn thân trên dưới đều cảm thấy 10 phần tiếc nuối, trừ chi viện nhóm này áo giáp cùng vũ khí bên ngoài, chúng ta còn muốn cùng hầu tước đại nhân làm một món làm ăn lớn, mua 10 vạn kim tệ vật tư. Nước mắt thiên sứ, rượu cũng tốt, thiên sứ ôm ấp. Xà bông thơm cũng được, thậm chí thiên sứ mật, khoai tây chiên, thiên sứ chi rượu, tấm gương, nụ hôn của thiên sứ, nước hoa. Ô đối hoặc là ngài trên thân loại này thiên sứ chi vũ, y phục, lương thực đều có thể. Dì cô ở uống một ngụm rượu thấm giọng một cái, 10 phần hào sảng nói, tiền mặt. Phi ở nạ trận to hai mắt, nhịn không được đẩy trên sống mũi con mắt. Cái này thực sự quá tốt rồi. Nàng mấy tháng trước mới cùng dạ vần phàn nàn trả tiền không đủ dùng, đây quả thực là ngủ gật đã có người đưa gối đầu à. Không có vấn đề gì cô ở tướng quân. Phi ở nạ ngữ khí không cầm được có chút kích động, những vật tư này có chút nhiều, chỉ bất quá cần chờ một đoạn thời gian, mà lại ta cần xin phép một chút hầu tước đại nhân. Có số tiền này, phi ở nạ liền có thể trước cùng đệ tỷ luyện chế đông lạnh nhan dược tề rồi. Đây mới là nàng mong muốn nhất luyện chế dược tề. Trước đó vì không cho dạ vần một ngạt, phi ở nạ đều không dám nhắc tới chuyện này. Lãnh địa kinh tế như thế hỏng bét, áp lực to lớn như thế, Dạ Vân chắc chắn sẽ không đồng ý trước luyện chế loại thuốc này. Dị cô ở hủ lắc đầu, thời gian không đợi người, a tiểu thư xinh đẹp. Ta lần này đến chỉ tại trên đường liền hao tốn nhanh 3 tháng, trở về lại được nhỏ hơn 3 tháng. Cái này liền gần nửa năm rồi. Ta kia ngay tại gặp trà đạm quốc gia, hiển nhiên vô pháp rời đi ta vị này thống soái quá lâu. Ta hy vọng có bao nhiêu chức trang bao nhiêu đi. Ta trả cho ngươi tiền. Đến tiếp sau chúng ta sẽ còn đưa tới càng nhiều vũ khí cùng áo giáp. Lúc này Linh từ ngoài cửa đi đến, có chút hồ nghi nói, ta làm sao không nhìn thấy đựng tiền cái dương. Linh cầu gãi gãi đầu, đúng a. 10 vạn kim tệ cũng không phải số lượng nhỏ, bình thường chữa vật giới chỉ cũng không còn lớn như thế a. Dị cô ở hủ cười ha ha một tiếng, trên tay ba cái chiếc nhẫn đồng thời phóng ra qua mang, trên mặt đất liền nhiều hơn ba cái dương lớn. Dị cô ở hủ từng cái lật ra, trong này là chúng ta quốc gia tiền tệ, tất cắt phát tác. Chọn vẹn 78 vạn. Dựa theo tỷ suất hối đoái, dòng giá 10 vạn kim tệ. Fiona, Linh, Linh cầu ba người hào hào cầm lấy một sấp, nhìn kỹ. Linh cầu cũng nhìn không ra đến trò gì, Linh cao mày. Ngược lại là Fiona, rất nhanh liền nhận ra những này tiền giấy. Đích thật là bộ đồ mà sở vương quốc tiền tệ. Không có vấn đề, cái này đơn sinh ý chúng ta làm. Fiona cao hứng bừng bừng nói. Sảng khoái. Dị cô ở hủ đứng dậy, nâng chén ba nhau. Linh bỗng nhiên mở miệng nói, dị cô ở hủ tướng quân, ta ngược lại thật ra đối với các ngươi nhà sư thiếu thật cảm thấy hứng thú. Lần này các ngươi trở về cũng không cần mang nặng nghề vũ khí cùng áo giáp rồi. Không bằng như vậy, lại cho chúng ta hai đầu sư thiếu như thế nào? Cái này. Dị cô ở hủ do dự một chút, nhưng rất nhanh ngự khí kiên định nói, để chứng minh quốc gia chúng ta cùng Dạ Vân hầu tất hữu nghị. Ta liền tự tác chủ trương đưa các ngươi hai đầu đi. Bất quá những tiền này các ngươi có thể được giữ gìn kỹ, đến tiếp sau chúng ta rèn đúc vũ khí cùng áo giáp về sau, các ngươi cũng phải tốn tiền mua, không thể lại chiếm tiện nghi rồi. Linh lúc này cuối cùng yên lòng, xin yên tâm. Dạ Vân hầu tức người này, từ trước đến nay có nợ phải đền. Sau đó, mấy người một đợt cưới sư thiếu tiến về bờ sông nhà máy, rời đi cơ hồ sở hữu nhà máy tồn kho. Nguyên bản đọc lại 3 vạn kiện thiên sứ chi vũ, vậy lập tức bán sạch. Quyên góp đủ dòng giá 10 vạn kim tệ vật tư về sau, dì cô ở ủ mới mang theo sư thiếu nhóm cất cánh, hướng phía nơi xa bay đi. Chương 579, cung cấp nuôi dưỡng dừng lại, tình cảm về không, 1, chương 579, cung cấp nuôi dưỡng dừng lại, tình cảm về không, 1, đại nhân. Đại nhân. Linh cầu đặc hữu thu kịch thanh tuyến tại thành bảo bên ngoài nổ tung, đang dùng cơm Dạ Vân đặt dĩa xuống, đi ra cửa bên ngoài. A Ha nhìn qua trưởng thành cự tượng giống như sư thiếu, Dạ Vân trong mắt vậy lóe qua một vẻ kỳ lạ, ở đâu ra? Dạ Vân không hiểu hỏi, đồng thời lên trước sờ sờ sư thiếu trên cổ lông. Cứng, mà lại rất bẩn. Xem ra một đường bay rất lâu. Bất quá loại này sư thiếu sớm đã bị thuần hóa ra tới, tính tình ôn hòa, vậy không thế nào hung nhân. Sư thiếu dáng vẻ đích xác đặc biệt. Rõ ràng mọc ra sư tử thân thể, sư tử cái đuôi, sư tử hai cái móng sau, nhưng lại có ưng đầu, ưng hai đầu chân trước, ưng hai cây cánh. Dạ Vân mặc dù không phải lần đầu tiên gặp, nhưng đích thật là lần đầu khoảng cách gần như vậy quan sát. Mà lại sư thiếu chỉnh thể khí thế xem ra phi thường dọa người. Nhìn chi lệnh nhân sinh sợ. Linh cẩu từ sư thiếu bên trên nhảy xuống tới, đem vừa rồi phát sinh sự tình nói lên một lần. Dạ Vân nghe xong, luôn cảm thấy là lạ, nhưng là không thể nói quái chỗ nào. Đúng rồi, bèn không phải liền là bộ đồ mà sở vương quốc gia tới sao? Đem hắn gọi tới hỏi một chút. Dạ Vân nghĩ tới điều gì, mở miệng nói ra. Có lẽ là bản thân suy nghĩ nhiều. Sam Vạ Sĩ Nổ có khả năng chính là giống như ỉn Dạ Đế quốc, ôm để Dạ Vân cùng Hạc Bất Ngọc đá cùng vỡ hạ chàng á cho nên mới cố ý lấy lòng, biểu diễn một màn như thế. Linh từ một bên đi tới, một mặt kinh ngạc nói, đại nhân không biết sao? Bèn sớm mấy tháng trước rồi rời đi, nói là trở về xin chỉ thị lang nhân tộc đi. A. Dạ Vân lấy làm kinh hãi. Lúc nào sự? Không có nói với ta a. Từ khi hắn đem bèn phái đi huyết tình cao địa về sau, liền rốt cuộc chưa thấy qua bèn rồi. Linh sắc mặt có chút khó coi, bèn cùng hắn đồng hành hùng ứng quân sĩ tốt nói, còn nói là ngươi mệnh lệnh. Nói ngươi để hắn xác định huyết tình cao địa phạm vi về sau, liền tự hành về thú nhân đế quốc đi. Như thế xem ra, cái này cáo giả ra hỏa hẳn là thấy tình thế không ổn, lòng bàn chân bôi dầu chuẩn mất ta. Ai ra? Linh cẩu trùng điệp vỗ đầu mình một cái, phát ra ba một tiếng vang trầm, đại nhân, ta nhớ ra rồi, đoạn thời gian trước còn có người nói với ta tới. Nói rác đấu trưởng gỗ lìn chỉ gạ kẹ vậy chạy rồi. Ta đương thời cũng không để ý, xem ra bèn là cùng hắn một đợt chạy rồi. Một đường này trở về đường xá xa xôi, bèn có phải hay không là nghỉ cơi hắn trở về. Chỉ gạ kẹ vậy chạy rồi. Dạ Vân cảm thấy một đồng ngộng. Bản thân mới đến họ rồ bảo ở bao lâu thời gian. Lãnh địa bên trong thế mà xảy ra như thế nhiều hơn mình không biết sự. Vậy không tính chạy đi. Linh cầu ấp úng trần trở nói, chỉ gạ kẹ lưu lại một phong thư cho rác đấu trưởng, nói là hắn tìm được nhiều năm thất lạc huynh đệ, muốn về nhà một chuyến nhìn xem. Sẽ không phải là Linh sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, trở về tìm nơi nương tựa chịp lỉnh gà đi. Những này cỏ đầu tường, tất cả đều là từng cái mượn gió bẻ mang ra hỏa. Được rồi, chạy liền chạy đi. Dạ Vân lắc đầu. Số phận đã định, từ xưa đến nay lòng người khó dò. Người muốn mạnh mẽ đi, Dạ Vân vậy lưu không được. Liền giống với William một dạng, không phải cũng là giải trừ khế ước sau ngay lập tức sẽ chạy mất dạng. Trên đời này, ai có thể không hướng tới tự do đâu? Đây chính là đấm máu hiện thực. Có ít người chỉ hận trung hiếu không thể song toàn. Có ít người chỉ hận ngươi trả giá không đủ nhiều. Nhân tính vậy không bằng đây. Cái này hai đầu sư thiếu thật tốt hầu hạ, chờ chúng nó rơi xuống trứng về sau giao cho ta. Dạ Vân động nổi lên cường hóa những này sư thiếu suy nghĩ. Giác ưng thú cường hóa sau biến thành phong vương, sư thiếu cường hóa sau lại biến thành như thế nào đâu? Ngẫm lại cũng thật là làm người chờ mong đâu. Thành như trước đó lời nói, tại Mịt Lẹt đại lục, mỗi cái quốc gia, từng cái chủng tộc đều có bản thân bồi dưỡng không chung lực lượng. Tây đế quốc chủ yếu là giác ưng thú, mà bộ đồ mà sở vương quốc chủ yếu là sư thiếu. So sánh mà nói, sư thiếu chiến lực rõ ràng cao hơn giác ưng thú. Từ hình thể liền có thể nhìn ra rồi. Sư thiếu cơ hồ là giác ưng thú hai lần lớn. Vậy nguyên nhân chính là đây, cho nên trong nhân loại quốc độ, trừ ỉn dạ cùng cần hai cái này lớn nhất đế quốc bên ngoài, cũng liền bộ đồ mà sở quốc thổ diện tích bao la nhất rồi. Cự long tuy mạnh, nhưng đặc hữu đặc tính chú định vô pháp đại quy mô chăn nuôi. Xa dồn không ngừng cần nước mắt thiên sứ, ăn rất nhiều, mà lại cần sống như sống dê heo sống. Gò gì gò gì không ngừng cần hụ hồn tinh hoa. Ngẫu nhiên cũng sẽ có hút linh hồn yêu cầu. Dạ vẫn chỉ cần cung cấp nuôi dưỡng dừng lại, tình cảm ngay lập tức sẽ về không. Mà giác ứng thú cùng sư thiếu lại bất đồng. Rất thích hợp đại quy mô chăn nuôi. Mà lại cùng nhân tộc thiết lập tình cảm về sau, sẽ rất ít phản bội. Tốt lão đại. Chính là đến lúc đó có thể hay không cho ta vậy làm một cái a? Linh cầu đần độn cười nói. Nói không ao ước phong vương bộ đội mới là lạ. Ai không muốn có một cái thuộc về mình phi hành ma thú? Bây giờ ngay cả Edith đều có xạ dồn rồi. Không có vấn đề. Dạ vẫn đáp ứng xuống. Tuyết phong lĩnh, hoa lĩnh, kiếm sát bảo. Hoa lĩnh tọa lạc ở tuyết phong lĩnh tây bắc chi địa, lân cận quỷ bảo, cũng chính là hụ sấn nam tức đã từng vùng núi lĩnh cùng thành bảo. Mà nơi này, chính là Edith gia tộc lãnh địa. Hán thành bảo bị Edith mệnh danh là kiếm sát bảo. Thân là dạ vẫn dưới trướng duy nhất nhật miệng nam tước, Edith lãnh địa 10 phần bao la, viễn siêu bình thường nam tước lĩnh. Còn trở thành tử tức đi nghị sẽ kia không thể tính. Toàn bộ quận tuyết phong ai không biết, đó chính là dâm đãng kỹ nữ, là dựa vào lấy bỏ lên trên dạ vần hầu tức giường mới đổi lấy tước vị. Sao có thể cùng dựa vào chắc tuyệt chiến công mới đổi lấy tước vị Edith nam tước so đâu? Bản thân đi nghỉ sẽ tại quận tuyết phong cũng không làm sao được lòng người, bây giờ lại thêm vì đồn làm phản, phong bình càng là rớt xuống ngàn trượng. Làm sao? Ta nói sai sao? Mặt lừa nhìn qua từng cái hướng bản thân trông lại người anh em, nếu mày nói, ngươi thật có dũng khí. Bài đổ giơ ngón tay cái lên. Mặc dù mọi người nội tâm đối đi nghỉ sẽ ý nghĩ không có sai biệt, 10 phần kinh thường, nhưng dám lớn như thế còi còi nói ra được, mặt lừa vẫn là đầu một cái. Xì dù sao hầu tức đại nhân lại nghe không đến. Mặt lừa chẳng hề để ý nói. Tu dồ khoát khoát tay để đám người dừng lại trò chuyện, giật ra cuốn họng hô, thím. Thím ải. Tổ mẫu thân rổ mỉ rất nhanh liền nghe tới động tĩnh, từ trong pháo đài chạy ra, ai, các ngươi làm sao tới à nha. Trên mặt nàng chất đầy tiếu dung, mang theo mấy phần kinh ngạc hỏi. Ha ha, đến tìm sổ mà. Tu dồ cười nói. Ezit vậy theo sát lấy từ trong pháo đài xuống tới, các ngươi tìm hắn, làm sao tìm được tới nơi này rồi? Hắn lúc nào trở lại qua? Rồi đây chính là cái người tương tự cơ bản không thế nào về hoàn lĩnh, bởi vì nơi này rất nhàm chán, cơ bản cũng không còn cái gì chơi, cho nên vẫn luôn ở tại thành hùng ứng bên trong. Sẽ rất ít trở về, hỏi một chút liền nhờ từ nói mình là mắt ứng thủ vệ, rất bận rộn. Chương 579, cung cấp nuôi dưỡng dừng lại, tình cảm về không, 2, chương 579, cung cấp nuôi dưỡng dừng lại, tình cảm về không, 2, ồ a cái kia cũng không có việc gì, chúng ta mang đến thật nhiều ăn. Còn mua con dê. Thúc, hôm nay chúng ta dê nướng nguyên con. Tu dồ khoát khoát tay. Mà tẩy, xe vợ dìn, hợp vi, lạc bốn người đi tới, quả thật nhấc lên một cái mút míp lớn dê béo, còn vẫn be be réo lên không ngừng. A, hợp vi cùng lắm cũng tới a. Ezit lúc này mới nhìn thấy hai người, vội vàng chào hỏi. So với người khác mà nói, hai người này thế nhưng là hùng ứng quân lao binh. Cũng là Ezit một tay nuôi nấng binh. Các ngươi tới còn mang những này làm gì? Ta chỗ này cái gì không có a. Ezit có chút bất mãn nói. Nam tước đại nhân, ngươi thật đúng là đừng tuổi. Mặt lửa đi tới, làm bộ nói, ta cái này thật là có một dạng đồ vật ngươi không có, mà lại cam đoan ngươi thèm nhỏ dãi. Ezit sắc mặt cứng đờ, đám người này đều là đi theo sổ lẫn vào vốn địa nhị thay mặt, ngày bình thường cùng Ezit vậy không thế nào quen thuộc. Dù sao Ezit cùng sổ quan hệ quá kém. Hai cha con tại thú nhân đế quốc thời điểm, kia cơ bản gặp mặt đều không nói lời nào. Mắt thấy mặt lửa không lớn không nhỏ treo chọc bản thân, Ezit cười cười, ta cược 20 mai kim tệ. Ha ha, mặt lửa cười lên ha ha, thím, ngươi có thể nghe được à, đây chính là nam tước đại nhân chính mình nói. Zobi ở một bên nhanh chóng giơ chân, nhanh nhanh nhanh, mau vào bọn nhỏ. Nói đẩy một cái Ezit, đều bao lớn số tuổi, cũng không cần cái mặt mo. Hiển nhiên, 20 mai kim tệ đã chạm tới Zobi danh giới cuối cùng. Các ngươi chưa ngồi, ta cái này liền thu xếp người nấu cơm. Zobi đem mọi người lôi đến trong phòng, đội vàng đi ra ngoài hâu người nấu cơm đi. Ngày bình thường tòa lâu đài này cũng liền nàng một người, đều là bản thân ăn tự mình làm, vậy không bỏ được mời hạ nhân cái gì. Hiện tại đến như vậy nhiều người, nàng được hâu người giúp làm cơm. Cái này đều phải hoa bất lão, thiếu tiền, còn đánh cược 20 mai kim tệ. Thật là, dù vì mua điểm công lao, đều tiêu xài mấy ngàn kim tệ, còn có trước đó thiếu nợ bên ngoài, mấy năm này mới chậm rãi trả hết. Đám người vào nhà, đập vào mi mắt cảm giác đầu tiên, đó chính là một mạc. Tương đương một mạc giản lược. Ngay cả ghế sofa đều là vương vức bộ dáng. Bài đồ chú ý tới một bức họa, vẽ vô cùng xấu, cùng viết nguyệt mạc tựa như. Xem xét chính là sổ khi còn bé bé. Bất quá vẽ lên nhưng có bốn người. Theo thứ tự là, Ezit, Zobi, Zo. Còn có một cái tiểu cô nương. Mà duy nhất có thể nhận ra đây là một tiểu cô nương đặc thù, cũng là bởi vì nàng trên đầu không chỉ có hoa, còn có hai đạo trưởng dài bím tóc. Bài đồ xem xét lại nhìn vẫn là nhịn không được nói, đây chính là sổ muội muội a. Hoan thanh thiếu ngữ im bặt mà dừng. Ezit méo mặt mấy lần, rất nhanh liền khôi phục tiểu dung, đúng vậy a. Đã từng Ezith là có nữ nhi, nhưng sau này bị sống sờ sờ chết đói rồi. Cũng liền từ đó về sau, dù bị ai quá độ, tổn thương thân thể, cũng không còn biện pháp sống lại. Cho nên hai người cũng liền sổ một cái như vậy nhi tử. Mà dù bị vậy không thích người khác tại chính mình trong thành bảo. Bởi vì nàng luôn luôn sẽ đem những cái kia hầu gái hoảng hốt xem như mình đã lớn lên nữ nhi. Đám người trong lúc nhất thời đều nhìn về phía bộ kia viết nguyện mà vẽ, đều trầm mặt xuống. Mặc dù bọn hắn không có như thế trải nghiệm, vô pháp đặt mình vào hoàn cảnh người khác cùng Ezith cảm động lây, nhưng nữ nhi tươi sống chết đói, chỉ là nghe một chút, đều cảm giác tim gan run rẩy không được. Thấy bầu không khí trầm mặc lại ngột ngạt, mặt lừa vội vàng từ trong chiếc nhẫn móc ra một dạng đồ vật đến, đông để lên bàn một cái. Tranh công tựa như quát, nam tước đại nhân, ngài nhìn đây là cái gì? Ezith túi đầu xem xét, trên mặt lập tức kinh ngạc không thôi, cầm lấy một bình nhìn kỹ, cái này tựa như là hầu tước đại nhân bản thân thân nhượng quả ba. Đều cái gì rượu để tới? Quý giá vô cùng, cũng liền để cho ta uống qua mấy chén nhỏ mà thôi. Đặc biệt cay độc cấp trên, so nước mắt thiên sứ khó uống nhiều. Ngươi làm sao lập tức cầm năm bình? Ở đâu ra? Mặt lừa cười ha ha một tiếng, vô cùng đắc ý nói, hầu tước hiện tại lại không ở trong thành bảo, ta trộm ra. A, Ezith giật nảy mình, kia ngươi vẫn là tranh thủ thời gian trả về đi, muốn để hắn biết rõ, cần phải đem ngươi cái mông đánh nở hòa không thể. Sợ cái gì, đều đã trộm ra rồi. Mặt lừa chẳng hề để ý, cái mông sự, về sau trò chuyện tiếp. Hôm nay không trò chuyện cái mông sự. Ezith ngẫm lại cũng là, liền đứng dậy xuất ra cái chén, cho mỗi người đều rót một chén, đến, làm cái này một bát. Đám người va nhau, một ngụm uống vào. Lập tức phát ra tê tê ha ha giống như độc xà thổ tín giống như tiếng vang. Thoải mái. Không bao lâu, liền có mấy người bắt đầu toàn thân phát nhiệt nóng lên, đứng dậy đem áo khoác cởi, ném ở dưới thân để ép. Hai giờ về sau, dê nướng nguyên con cuối cùng được rồi. Vang nóng sốt giòn, xì xì bốc lên dầu. Chỉ là nhìn xem, cũng làm người ta muốn ăn đại chấn. Đám người bắt đầu ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu. Thoải mái quên cả trời đất. Dỗ Mị ở một bên cười ha hả nhìn qua một màn này, trong nhà đã cực kỳ lâu không có náo nhiệt như vậy qua, chớ nói chi là vừa múa vừa hát, hát vang một bài nọ hành tình ca dao. Nhìn ra được, Ezith là thật phát ra từ nội tâm vui vẻ a thím, đến một chén a. Mặt lừa xuất ra cuối cùng một bình hô. Dỗ Mị khẩn trương liên miên xua tay, ta nghe đã muốn nôn, chớ nói chi là uống. Theo cuối cùng một bình rượu vào trong bụng, bị xe luân chiến Ezith sớm đã say như chết, bất tỉnh nhân sự. Thím, thuốc ở phòng nào? Chúng ta đem hắn nhấc trở về. Tu Dỗ nổ một ngụm mùi rượu, hỏi. Dỗ Mị mang theo đám người hướng phía lầu 2 đi đến. Hờ bị gặp người đều lên đi, lúc này mới đứng người lên, trái phải bắt đầu lục lọi lên. Sẽ vợ gìn cũng ở đây một bên lục tung tung kẹo, dành thời gian. Rất nhanh, sẽ vợ gìn liền hô, tìm được. Hắn xuất ra một cái phụ ma tạo vật, nhỏ giọng hô. Hờ bị đi tới, cầm qua nhìn kỹ một chút, không sai, chính là cái này. Hai người nhìn nhau, đồng đều có thể nhìn ra lẫn nhau trong mắt kích động. Đem đồ vật giấu kỹ, chờ lấy trên lầu người xuống tới. Hờ bị dùng ánh mắt ra hiệu đắc thủ về sau, đám người từng cái cùng Dỗ Mị cáo biệt, rời đi hoan lĩnh. Hướng phía thành hùng ưng chạy như điên. Thú nhân đế quốc, dạ hầu hành tỉnh, Nguyệt Nham Bảo. Một đường trốn trốn tránh tránh thiên tân vạn khổ vẹn cuối cùng trở lại tâm tâm niệm niệm Nguyệt Nham Bảo. Tiểu thư, tiểu thư. Bèn khan giọng giống to. Bạch Nguyệt đi tới dưới lầu, nhìn thấy Bèn, trên mặt lộ ra 10 phần thần sắc mừng rỡ. Bèn thúc thúc, ngài tại sao trở lại? Bạch Nguyệt nói, hướng phía sau hắn quan sát, liền một mình ngài sao? Tiểu thư, đại hỷ sự. Dạ Vân cùng từng đại đế xích mích, toàn bộ hùng ưng lĩnh đều đã bị vây nốt, sắp bị diệt tới nơi. Bèn nói, trên mặt lộ ra mừng rỡ thần sắc. Ta thừa cơ liền lui về đến rồi, kém chút bị người xem như Dạ Vân dưới trướng bắt chén đầu. Nhờ có ta cái khó lo cái khôn, lắc lư chỉ gạ kẹ một đợt chạy, có hắn bảo hộ, lúc này mới hữu kinh vô hiểm trở về. Dạ Vân lần này xem như triệt để xong. Bèn lòng vẫn còn sợ hai nói, lại thế nào kỳ tài ngút trời, muốn đối kháng cả một cái đế quốc máy móc, đó cũng là người si nói ngọng. Nguyên nhân chính là nhìn thấu điểm này, Bèn mới không chút do dự trốn. Ô Bạch Nguyệt nhẹ gật đầu, trên mặt cũng không có quá nhiều vẻ vui thích. Ta nói tốt như thế nào bưng cao, huyết thạch lĩnh nơi đó hùng ứng quân đều cho rút đi rồi. Ngay cả trước đó muốn mua phù thạch sinh ý vậy ngừng. Bèn kinh ngạc nhìn Bạch Nguyệt liếc mắt, "Tiểu thư, ngài giống như không mấy vui vẻ." Bạch Nguyệt mím môi, "Ta trước đó còn không quá rõ ràng chuyện gì xảy ra, bây giờ cuối cùng hiểu rõ rồi. Nguyên lai là Dạ Vân lâm vào khốn cảnh." Bạch Nguyệt vịn Bèn ngồi xuống, cho Bèn pha một chén nóng hổi sữa thú trà, "Bèn thúc thúc, chúng ta cùng Dạ Vân ký kết có khế ước không phải sao?" Bèn cầm sữa thú trà tay đột nhiên run run một lần, hắn khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn qua Bạch Nguyệt, "Tuế Nguyệt thanh này đao mổ heo tựa hồ phá lệ thiên vị đầu này tiểu lang nhân, trừ trở thành tộc trưởng về sau, trên thân rút đi mấy phần ngây thơ cùng đáng yêu, nhiều hơn mấy phần quý khí cùng uy nghiêm bên ngoài, nàng cơ hồ không có bất kỳ cái gì một tia cải biến. Ngươi, ngươi, ngươi vẻn giống như chúng ta bình thường, nói đều nói không lưu loát, ngươi sẽ không phải là muốn đi chi viện Dạ Vân a?" Nhỏ sói nữ ngồi ở đối diện, thanh âm bình tĩnh nói, "Vẻn thúc thúc ngươi đoán không sai. Ta muốn phát binh nhỏ, chi viện Dạ Vân. Đồng thời, ta cần ngài cực khổ nữa một chuyến, đi liên hệ y nhỉ cùng Chịp Lịch ạ, nếu như bọn hắn vậy nguyện ý, liền cùng đi. Không nguyện ý lời nói, chúng ta người sói nhất tộc, liền một mình tiến về nó." Bành. Bèn cầm trong tay cái chén trùng điệp để lên bàn, biểu đạt bất mãn của mình, ngươi điên rồi sao? Đó chính là một tờ giấy lộn a. Thậm chí ngay cả ma pháp khế ước cũng không tính là. Mà lại Bạch Nguyệt, Dạ Vân thế nhưng là sát hại ngươi phụ thân thủ phạm a. Bạch Nguyệt thanh âm bình tĩnh như trước, giống như một cái đầm không có chút nào gợn sóng nước hồ. Bèn thúc thúc, không phải Dạ Vận sát hại phụ thân ta, mà là ta phụ thân ruồng bỏ minh ước trước đây. Thế nhân đều nói chúng ta thú nhân ăn lông ở lỗ, dơ bẩn ích kỷ, mà ta chính là muốn hành động đến chiêu cáo người sở hữu, chỉ có xuất sinh mới có thể vô tình. Chúng ta thú nhân có tình có nghĩa,